Chương 167, thanh thứ hai hỏa. Chương 167, thanh thứ hai hỏa. Đầu mùa đông đêm, nghe không được con nết âm thanh cùng bẹt đều, thiếu đi mấy phần dã thú. Trong trang nông hộ lúc này đều nuốt ở trong phòng, hoặc là ngủ say, hoặc là tạo lấy tiểu nhân, sinh cơ bừng bừng. Trong đêm tối, phiêu đãng một đạo sương mù màu đen. Sương mù bay vào tam biên, đánh cái xoáy, lập tức lộ ra Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu thân ảnh, Huyền Cơ ghé vào Trương Mục trên bờ vai phun màu hồng phấn đầu lưỡi, hiển nhiên là mệt nhọc. Vỗ vỗ Huyền Cơ đầu, Huyền Cơ một lần nữa hóa thành một sợi khói đen, rơi vào Trương Mục mu bàn tay chỗ, hóa thành một mai mặt mèo ẩn ký. Trương Mục nhìn khắp bốn phía, rất nhanh ánh mắt liền bị trước mắt to lớn cây dâu hấp dẫn. Đây không phải phổ thông cây dâu, mà là tô thành đặc sản thanh ngọc tam thụ. Dùng loại này cây dâu kết xuất lá dâu nuôi nấm thanh miên tằm, thanh miên tằm phun ra tơ liền có thể dệt nổi danh khắp thiên hạ tô cẩm. Chỉ là thanh ngọc tam thụ trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc, cái này cũng liền hạn chế tô cẩm sản lượng. Theo lý toàn nói, tứ đại hãng buôn vải sở dĩ là tô thành khôi thủ, cũng bởi vì bọn hắn nắm giữ gần 8 thành thanh ngọc tam thụ. Trương Mục nhìn một chút xung quanh, tam viên diện tích rất lớn, dựa vào bọn họ hai người toàn tiêu hủy thực tế không lớn. Nhưng dưới mắt đã bắt đầu mùa đông, cây dâu nội bộ lượng nước trôi mất hơn phân nửa, một khi nổi lên tự thân liền là cực tốt chất dẫn cháy tài liệu. Hết lần này tới lần khác mùa đông là cho thanh ngọc tam thụ đủ phân thời điểm, cho nên cây dâu cùng cây dâu ở giữa đều phủ kín quả khô, trong đất cũng đều thấm đặc thù phân bón. Bốc cháy, cái kia chính là một mảnh liên tiếp một mảnh a đến lúc đó không nói toàn hủy, dù là cái thiêu hủy 1/3, 1/4, tưởng ra tương lai mấy năm tô cẩm sản lượng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà tô cẩm chính là cung ứng đại nội hạch tâm cấm phẩm. Bạch Nhị mãi mãi là kẻ hung hãn. Trương Mục trong lòng cảm thán một tiếng. Cái gì? Ngươi nói nơi này tại sao không có người tuần tra? Đùa gì thế, đương nhiên là có. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu vì cho những cái kia đội tuần tra viên giống như trẻ nít giấc ngủ, bận rộn hơn một canh giờ đâu. Mục huynh đệ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đốt đi sao? Diệp Hàn Chu một mặt kích động vỗ vỗ trên thân treo đầy hồ lô, những này trong hồ lô đều chứa tràn đầy lửa mạnh dầu. Trương Mục hé mắt, nhìn xem Diệp Hàn Chu. Từ khi hôm qua mang theo Diệp Hàn Chu hỏa thiêu ba tòa bộ kho, cái này Diệp Hàn Chu tựa hồ đã thức tỉnh cái gì đặc thù đam mê. Nghe hỏa thì vui, phóng hỏa về sau, người cũng sáng sủa rất nhiều. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá Trương Mục vẫn là đối Diệp Hàn Chu cười gật gật đầu, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hai người lập tức phân hai đường, chạy về phía gần nhất thanh ngọc tam thụ, đều là thả người nhảy lên, nhảy đến ngọn cây, sau đó lấy ra một cái hồ lô, đem lửa mạnh dầu từ trên hướng xuống quanh đảo, cũng không nóng nảy châm lửa, ngược lại xong một cái cây, liền lại nhảy đến một cái khác cái cây bên trên. Cái này tự nhiên là vì đến lúc đó muốn cùng một chỗ châm lửa thuận tiện, không phải một cái cây vừa mới điểm, liền đem điển trang bên trong người hấp dẫn tới. Kết quả là, hai người tựa như hai cái cần cù tiểu mật phong, tại tang trong vườn không ngừng xuyên qua. Tô Thành, Bạch Gia, hậu viện. Bạch Cảnh Kỳ ngồi tại hậu viện, trong tay một phương bàn nhỏ, trên mặt bàn có cái lò lửa nhỏ, ngọn lửa vọt vọt nhảy, trên lò lửa mang lấy cái nồi nhỏ, trong nồi nước canh bốc hơi nóng, nước canh bên trong đậu hũ ngủ cục động đánh lấy. Bạch Cảnh Kỳ cho mình rót một chén rượu, sau đó cầm lấy đũa kẹp lên một khối đậu hũ, nhẹ nhàng thổi thổi, bỏ vào trong miệng, lập tức miệng đầy đậu hương, đầu lưỡi gậy hai lần, đem đậu hũ giống uống nước một dạng nuốt vào trong bụng, lại cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tư một tiếng, lúc này mới say mê hát lên, ăn dưa muối lăn đậu hũ. Hoàng đế lao tử không kịp ta đứng ở một bên tiếp thân nha hoàn cười cười, nói ra, thật ra hôm nay rất vui vẻ nha. Bạch Cảnh Kỳ mắt nhìn xinh đẹp nha hoàn, cười nói, Thúy Nhi, hôm nay ra cho ngươi thả trận khói lửa thế nào? Gọi Thúy Nhi nha hoàn hé miệng cười một tiếng, thật ra lại cầm nô tỳ treo gẹo, cái này không năm không tiết thả cái gì khói lửa. Lại nói, nô tỳ là cái hạ nhân, sợ là còn không có khói lửa quý, không đáng. Ra nói buông liền buông. Bạch Cảnh Kỳ sắc mặt đắc ý, chỉ vào phía đông bầu trời, ngươi liền cùng ra cùng một chỗ nhìn xem. Nơi đó, tối nay tất nhiên sáng chói. Bạch Cảnh Kỳ vừa dứt lời, cái tia mảnh bầu trời đột nhiên lộ ra một tia màu đỏ, sau một khắc, ánh lửa ngút trời, ngạnh sinh sinh đem bầu trời chiếu sáng. Đêm qua hỏa long tái hiện nhân gian. Ha 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 ha. Thúy Nhi, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Bạch Cảnh Kỳ mừng rỡ nhảy dựng lên, trực tiếp đem Thúy Nhi ôm vào trong ngực, hướng phía đối phương non mềm hung hăng hôn lên, thẳng đến Thúy Nhi thân thể rã rời, hoàn toàn rót vào Bạch Cảnh Kỳ trong ngực. Bạch Cảnh Kỳ mới đứng người lên, đem Thúy Nhi ném tới trên ghế ngồi, hứng thú bừng bừng chạy vào hậu trạch. Mẹ, mẹ. Thành đông lửa cháy. Thời gian thoáng đổ về, Tô Thành, Tưởng Trạch. Tưởng gia phụ tử ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Tốt nhất bàn tiệc lạnh liền đuổi, nhưng lần này tư thái phảng phất là đánh vào trên đông, dòng dã một ngày đều không có người tới cửa. Cha Tưởng Nguyên Trường thở dài một hơi, hôm nay sợ là sẽ không có người tới. Bọn hắn còn muốn kéo lấy nhà ta. Tưởng Nguyên Hậu hừ lạnh một tiếng, không sao, một bàn bàn tiệc mà thôi, chúng ta coi như đổi một tháng cũng không sao. Tưởng Thế Nhân lại là sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, không đúng, đại gia lục đục với nhau mấy chục năm, loại này công tâm tiểu thủ đoạn chúng ta đều biết tác dụng không lớn, đến cuối cùng làm như thế nào đảm vẫn là làm sao đảm. Chỉ sợ là sự tình vẫn chưa xong. Tưởng Nguyên Trường cao mày nói, tổng không đến mức đám kia sơn phỉ còn dám tới công ta Tưởng ra à? Tưởng Nguyên Hậu lắc đầu, không đến mức. Chúng ta Tưởng ra thế nhưng là hoàng thường, đụng đến bọn ta, cái kia chính là đánh trong cung mặt, phủ nha sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật muốn nổi lên nhiễu loạn, cái khác ba nhà cũng sẽ không làm nhìn xem. Ngược lại là tam tử Tưởng Nguyên tái trần chờ nói, hoặc là vẫn là đem từ cung phụng trước triệu hồi đến Tưởng Thế Nhân nghe vậy, đột nhiên kịp phản ứng, một đôi mắt chừng đến thông tròn, vừa muốn nói chuyện, liền thấy tự mình quản gia vội vàng hấp tấp chạy vào, còn bị cánh cửa cho đẩy ta một phát. Nhưng lão quản gia đến cùng trung tâm cũng không để ý những này, chỉ là trong miệng hô hào, lao ra, thai họa rồi, thai họa rồi thế nào? Thượng Nguyên Trường tiến lên kéo lên lão quản gia, cái gì thai họa rồi? Lão quản gia chỉ vào bên ngoài, run rẩy nói, bốc cháy. Phía đông, chúng ta Thanh Ngọc Tam Viên, bốc cháy. Không có khả năng. Thượng Nguyên Trường cái thứ nhất hô, tứ cung phụng là ở chỗ này trấn thủ. Tuyệt đối không khả năng. Không chờ hắn lại nói, Tưởng Thế Nhân cái thứ nhất xông ra đại sảnh, những người khác lập tức kịp phản ứng, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Tưởng gia phụ tử đi vào trong viện, liền thấy phía đông bầu trời, ánh lửa cuồn cuộn. Tưởng Nguyên Trường một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này, thứ cung phụng là dưỡng dịch hậu kỳ a, cái này, chẳng lẽ đối phương toàn băng dưới ba? Tưởng Thế Nhân quay người, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng rút Tưởng Nguyên Trường một bàn tay, trực tiếp đem Tưởng Nguyên Trường tát lăn trên mặt đất. Ngươi cái xấu gia nghiệp đồ vật, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Tưởng Thế Nhân mang xong, liền đối với những người khác hô, còn lo lắng cái gì, tập hợp tất cả mọi người, đi thành Đông Tam Viên. Thành Đông, Tưởng gia Tam Viên. Chư mục cùng Diệp Hàn Chu đại khái chỉ chọn chừng trăm khỏa cây dâu, nhưng là thế lửa lại lan tràn đến cực nhanh. Lúc này hộ nông dân nhóm đã sớm bị đánh thức, tại trang đầu dẫn đầu dưới đang tại ra sức cứu hỏa, chỉ là trong đêm lại nổi lên một trận gió, gió trợ thế lửa, lửa này thiêu đến càng thêm mãnh liệt. Mà tại khoảng cách Tam Viên chỗ không xa, một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân cầm trong tay trường côn, nhìn qua trước mặt Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị, chuyện ngày hôm nay, xem ra rất khó tốt. Thấu chương xong, chương 168, có xấu hổ hay không mà ta? Chương 168, có xấu hổ hay không mà ta? Người trước mắt, tự nhiên chính là trong truyền thuyết Tưởng gia trọng kim mời tới cung phụng, dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, Từ Liệt. Đại vận đổi tiền triều quận huyện nhị cấp thể chất, chia làm quận, phủ, huyện tam cấp, một mặt là nhân khẩu cần quản lý, một phương diện khác thì là đối quốc triều khí vận phân phối cần. Tiền triều sở dĩ phiên trấn các cứ, chư hầu nổi lên bốn phía, đơn giản là một quận khí vận quá nặng, nếu là xuất hiện hùng chủ, chiếm đoạt số quận, rất nhanh liền có thể hình thành một cái cắt cứ thế lực khí vận, rình mò bảo khí. Cái gọi là quần hùng tranh giành, bọn này hùng, chính là như thế tới. Bởi vậy, đại vận đóng đô về sau, liền tại quận huyện nhị cấp bên trong thiết kế thêm phủ, tạo thành hôm nay thiên hạ quận, phủ, huyện tam cấp thể chất. Chớ có xem thường như thế một cái cải biến, cái này tương đương với địa phương khí vận đầy ân lệ. Phân tán một quận khí vận, rơi vào trong phủ, trung tâm lại thông qua đối phủ nhất cấp khống chế, đem những này khí vận một lần nữa thu nhập trung tâm, từ đó hoàn thành cường làm mạt nhánh khí vận sách lược. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, trung ương tập quyền chưa từng có tăng cường, địa phương không còn xuất hiện đôi to khó vây tình huống, tiền triều tiết độ sứ chức bị triệt để quét vào lịch sử đông giác, địa phương lại rất khó đối trung tâm sinh ra uy hiếp. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, dạng này khí vận phân phối phía dưới, địa phương quan phủ nếu không có trung tâm tận lực khí vận nghiêng, trừ phi là gặp được cá nhân võ vận cực mạnh thiên tài, nếu không rất khó lại cung cấp nuôi dưỡng xuất chiến lực cường đại võ giả. Cái này cũng đưa đến địa phương quan phủ đối thế gia hảo môn cùng các loại ngoài vòng pháp luật thế lực chấn nhiếp thẳng tắp hạ xuống. Bình thường tới nói, bây giờ huyện nhất cấp quan phủ khí vận có thể cung cấp nuôi dưỡng thông mạch cảnh võ giả, đến phủ nhất cấp, quan phủ khí vận cũng chính là phối hợp dưỡng dịch cấp võ giả. Tỷ như Tô Thành tổng bộ đầu bây giờ cũng chính là dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Giống Từ Liệt dạng này dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, đủ để tại Tô Thành xung pha. Đây cũng là Tưởng Nguyên Trường không biết trời cao đất rộng ỷ vào. Nhìn trước mắt nét mặt đầy vẻ giận dữ Từ Liệt, chuyên mục minh bạch một trận chiến này tránh không được. Huyền cơ hóa ảnh tùy phong trên bản chất một môn thần thông thuật pháp, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý cùng linh động mau lẹ. Tại vừa rồi lửa cháy về sau, cái này Từ Liệt liền lập tức phóng thích trong cơ thể nguyên hơi thở, cảm ứng quanh mình, lại bởi vì huyền cơ ngắn thời kỳ bên trong bao khỏa hai người bọn họ, tiêu hao quá lớn, bởi vậy cuối cùng bị tra được tung tích, ngăn ở nơi này. Tuổi con trẻ, trên thân rõ ràng đều là dưỡng dịch cảnh khí tức ba động, không đơn giản. Từ Liệt mở miệng nói, bắt các ngươi thế lực sau lưng hẳn là có thể cho ra để cho chúng ta hài lòng tiền chuộc. Trương Mục cười nói, vậy phải xem nhìn tiền bối bản sự. Hai anh. Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, bày ra cái gậy thế giá đỡ. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu cũng đều là lui lại nửa bước, rút ra binh khí của mình, kiếm tên châm ảnh. Đao hảo viên thiếu ai? Nhìn qua một đao kia một kiếm, Từ Liệt trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Xa xa Thanh Ngọc Tang Viên ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, khóc nỉ non âm thanh bên tai không dứt. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu đưa lưng về phía ánh lửa, người nhân ảnh bên trong chỉ mong lấy Từ Liệt gương mặt tại ánh lửa chiếu rọi xuống chợt sáng chợt tối. Sau một khắc, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, trầm ảnh kiếm tựa như dung nhập trong đêm tối, lại như cùng một trận gió hướng phía Từ Liệt thổi đi. Trương Mục dẫn đầu làm loạn, đạp ca kiếm quyết. Trương Mục đạp ca kiếm quyết đã đến linh vận cấp độ, thi triển đi ra, quanh thân truyền đến ẩn ẩn ngâm sướng thanh âm, rơi vào Từ Liệt trong mắt, liền phảng phất nhìn thấy Xuân Giang Hoa Nguyệt, một tên thiếu niên lang lại đi lại ca, một cỗ mạnh mẽ sinh khí đập vào mặt, lại để hắn nhất thời nhớ tới mình niên kỷ ít thời gian. Tuyệt học. Từ Liệt trong lòng căng thẳng, vội vàng lui lại mấy bước. Chỉ có tuyệt học mới có linh vận, chỉ có linh vận mới có thể mê hoặc giác quan. Từ Liệt trong cơ thể nguyên hơi thở phồng lên, bay thẳng tiên linh, lúc này xua tan trước mắt huyết tượng. Đây cũng chính là ỷ vào hắn tu vi cao hơn Trương Mục, hoàn toàn lấy lực phá pháp, nếu là Trương Mục cũng là dưỡng dịch hậu kỳ, thậm chí dưỡng dịch trung kỳ, hắn đều không nhanh như vậy phá giải tầng này huyết tượng. Nhưng cho dù dạng này, huyết tượng phá lúc, Trương Mục mũi kiếm cũng đã đâm về cổ họng của hắn. Từ Liệt đến cùng cũng là giang hồ lão thủ, trong tay trường côn tại trước mặt khẽ múa, phản phất là vẽ một vòng tròn, vừa vặn đập nện tại Trương Mục trên mũi kiếm, để mũi kiếm chệ hướng phương hướng, từ cổ của hắn vừa lao qua, trên thân kiếm nguyên hơi thở kiếm khí nát phá ra của hắn, lưu lại một đạo vết thương, mình cũng cùng Trương Mục thắt thân mà qua. Thế nhưng là nguy cơ cũng không có kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Liệt liền cảm thấy một cỗ áp bách đánh tới, chỉ thấy cái kia cầm đao người trẻ tuổi không biết lúc nào đã nhảy đến bên cạnh mình, trong tay chuôi đao kia bỗng nhiên hóa thành huyết sắc, hướng phía mình quay đầu chặt xuống, gào thét âm thanh xé gió phảng phất vượn già điên cuồng gào thét. Lại là tuyệt học. Từ Liệt trong lòng máy động, mặc dù đao khách này không giống trước đó kiếm khách như vậy nắm giữ tuyệt học linh vận, mê hoặc giác quan, nhưng này đao phong dị biến rõ ràng tỏ rõ lấy đây cũng là một môn tuyệt học. Trong lòng mặc dù ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng Từ Liệt thủ hạ cũng không chậm, cả người đột nhiên trầm xuống, sử một chiêu bá vương cử đỉnh, đem trường côn dựng lên. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, huyết nhận chém vào cái kia hồn thiết tinh kim chế tạo trường côn bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Diệp Hàn Chu một chiêu chiếm cứ chủ động, lập tức cổ tay khẽ đảo, viên khiếu ai thay đổi trẻ thành chọc lên, hướng phía Từ Liệt giữa hai chân mạch tới. Thật ác độc đao pháp. Từ Liệt trong lòng thầm mắng một câu, cả người hướng về sau vừa lui, muốn tránh đi Diệp Hàn Chu lưỡi đao, nhưng cơ hồ đồng thời, Từ Liệt phảng phất lại nghe được kiếm ca hát, trước mắt hiện hiện một mảnh màu hồng liễu lục, thảo trường mảnh phi huyết tượng. Tháng 2 trời dương liễu say xuân khói, 3 tháng thứ 3 núi cỏ xanh dài đằng đẵng. Đẹp nhất là nhân gian tháng 4 trời, một giang xuân thủy lục như lam. Cầm kiếm ca đều vui mừng, mời quân thượng xuân sơn. Đạp ca kiếm quyết thiếu niên du. Nô. Từ Liệt lại lần nữa buộc phát nguyên hơi thở, xông phá huyết tượng, nhưng kinh mạch cũng tại vội vàng bên trong bị hao tổn, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào, cố ý lộ cái không ngăn, dùng cánh tay trái thụ dưới một kiếm này, cả người một cái lật nghiêng, lại lần nữa kéo ra cùng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu khoảng cách. Một hiệp, hai lần giao phong, hắn vậy mà liền thụ thương. Từ Liệt sắc mặt phức tạp nhìn qua trước mặt Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Tuyệt học. Hai người, thế mà đều nắm giữ tuyệt học. Mình khổ luyện nửa đời Thăng Long côn pháp, tại võ học bên trong cũng là nhất lưu tồn tại, không nghĩ tới đối mặt tuyệt học, vậy mà lại nhận đến như thế áp chế. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu khinh địch có quan hệ, dẫn đến cánh tay trái trúng một kiếm, chết mất tiên cơ. Vấn đề là, ai tờ mờ có thể nghĩ đến, hai cái nắm giữ tuyệt học người trẻ tuổi, đặt ở thế gia bên trong đều hẳn là dòng chính công tử nhân vật, lại chạy tới làm phóng hỏa hoạt động a. Còn biết xấu hổ hay không mặt? Từ Liệt hít sâu một hơi, trong tay trường côn nguyên hơi thở bốc lên. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, cũng nên hết sức mới là. Sau một khắc, hắn lại lần nữa bước ra, trong tay trường côn phi vũ, lại lần nữa công hướng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Đến hay lắm. Diệp Hàn Chu lệ quát một tiếng, đón lấy Từ Liệt, ngược lại là Trương Mục không tiếp tục xuất kiếm. Diệp Hàn Chu đao pháp cần chém giết, cái này Từ Liệt ngược lại là một khối không tệ đá mài đao. Bởi vậy hắn chỉ là ở bên cạnh du tẩu, vì Diệp Hàn Chu lực trận. Tiếp xuống, Từ Liệt chính là đã trải qua trong đời biệt khuất nhất một quãng thời gian. Cái này dùng đao người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ tuyệt học đao pháp, lăng lệ hung ác, trên tay chôi đao kia cũng không thể tầm thường so sánh, nhưng tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, vậy sợ lao làng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể áp chế. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn chiếm cứ chủ động thời điểm, ở một bên du tẩu cái kia dùng kiếm thiếu niên tiểu gì cũng sẽ xuất kiếm quá nhiều, bỏ đi ưu thế của mình. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng côn gào thét như sấm, ánh lửa vang khắp nơi. Chỉ là đao quang kia càng ngày càng thịnh, tiếng côn nhưng dần dần suy vi. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Từ Liệt lại lần nữa bị một đao chém trúng, một cái lảo đảo, khí lực không tốt, ngã trên mặt đất, muốn lại dãy rủa đứng dậy, lại bị thương thế trên người xé rách, vậy mà nhất thời không phát ra được lực đến. Lúc này hắn toàn thân bị thương, vết đao chiếm đa số, nhưng nhìn kỹ lại, chân chính muốn mạng lại là mấy chỗ kiếm thương. Đương nhiên, Diệp Hàn Chu cũng không có tốt bao nhiêu, ngạnh sinh sinh chịu mấy vậy, cũng là bị nội thương. Lúc này Diệp Hàn Chu tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, liền muốn tiến lên kết quả Từ Liệt, lại nghe được Trương Mục hô, "Lão Diệp, lưu hắn một mạng." Diệp Hàn Chu lúc này dừng động tác lại, cũng không hỏi vì cái gì. Kỳ thật Trương Mục nguyện ý lưu lại Từ Liệt tính mệnh, tự nhiên là muốn cho Bạch Gia phía trên một chút nhãn lực. Không phải Bạch Gia không có tưởng ra cái này đối đầu, cùng mình ước định đổi ý làm sao bây giờ? Trương Mục đi đến trọng thương Từ Liệt trước mặt, nói ra, "Muốn chết muốn sống." Từ Liệt thở dài một hơi, "Còn xin tha mạng giang hồ quý củ, bán mạng mua mệnh ngươi. Cái mạng này ta bán cho ngươi, ngươi dự định lấy cái gì mua?" Từ Liệt nhìn xem Trương Mục, sau một lúc lâu, nói ra, "Ngày mai buổi trưa lúc, ta đem mua mệnh tiền đưa đến thành Nam Thải Vân tự lâu, ngươi nhưng tùy thời đi lấy, định để ngươi hài lòng." Trương Mục gật gật đầu, nghe được nơi xa có tiếng người hướng bên này tìm tới, nhẹ gật đầu. "Không cần chơi mánh khỏe, mua mệnh tiền chúng ta tùy thời có thể lấy, mệnh của ngươi cũng giống vậy." Nói xong, Trương Mục đỡ lấy có chút lảo đảo Diệp Hàn Chu, thi triển đạp ca kiếm quyết thân pháp, mấy cái nhảy vọt, liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tấu chương xong, chương 168, có xấu hổ hay không mà ta? Người trước mắt, tự nhiên chính là trong truyền thuyết tưởng gia trọng kim mời tới cung phụng, dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, Từ Liệt. Đại vận đổi tiền triều quận huyện nhị cấp thể chất, chia làm quận, phủ, huyện tam cấp, một mặt là nhân khẩu cần quản lý, một phương diện khác thì là đối quốc triều khí vận phân phối cần. Tiền triều sở dĩ phiên trấn các cứ, chư hầu nổi lên bốn phía, đơn giản là một quận khí vận quá nặng, nếu là xuất hiện hùng chủ, chiếm đoạt số quận, rất nhanh liền có thể hình thành một cái cắt cứ thế lực khí vận, rình mò bảo khí. Cái gọi là quần hùng tranh giành, bọn này hùng, chính là như thế tới. Bởi vậy, đại vận đóng đô về sau, liền tại quận huyện nhị cấp bên trong thiết kế thêm phủ, tạo thành hôm nay thiên hạ quận, phủ, huyện tam cấp thể chất. Chớ có xem thường như thế một cái cải biến, cái này tương đương với địa phương khí vận đầy ân lệ. Phân tán một quận khí vận, rơi vào trong phủ, trung tâm lại thông qua đối phủ nhất cấp khống chế, đem những này khí vận một lần nữa thu nhập trung tâm, từ đó hoàn thành cường làm mạt nhánh khí vận sức lực. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, trung ương tập quyền chưa từng có tăng cường, địa phương không còn xuất hiện đuôi to khó vây tình huống, tiền triều tiết độ sứ chức bị triệt để quét vào lịch sử đồng rác, địa phương lại rất khó đối trung tâm sinh ra uy hiếp. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, dạng này khí vận phân phối phía dưới, địa phương quan phủ nếu không có trung tâm tận lực khí vận nghiêng, trừ phi là gặp được cá nhân võ vận cực mạnh thiên tài, nếu không rất khó lại cung cấp nuôi dưỡng xuất chiến lực cường đại võ giả. Cái này cũng đưa đến địa phương quan phủ đối thế gia hảo môn cùng các loại ngoài vòng pháp luật thế lực lực chấn nhiếp thẳng tắp hạ xuống. Bình thường tới nói, bây giờ huyện nhất cấp quan phủ khí vận có thể cung cấp nuôi dưỡng thông mạch cảnh võ giả, đến phủ nhất cấp, quan phủ khí vận cũng chính là phối hợp dưỡng dịch cấp võ giả. Thì như Tô Thành tổng bộ đầu bây giờ cũng chính là dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Giống từ liệt dạng này dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, đủ để tại Tô Thành xung pha. Đây cũng là Tưởng Nguyên Trường không biết trời cao đất rộng ỷ bảo. Nhìn trước mắt nét mặt đầy vẻ giận dữ Từ Liệt, Trương Mục minh bạch một trận chiến này tránh không được. Huyền cơ hóa ảnh tùy phong trên bản chất một môn thần thông thuật pháp, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý cùng linh động mau lẹ. Tại vừa rồi lửa cháy về sau, cái này Từ Liệt liền lập tức phóng thích trong cơ thể nguyên hơi thở, cảm ứng quanh mình, lại bởi vì huyền cơ ngắn thời kỳ bên trong bao khỏa hai người bọn họ, tiêu hao quá lớn, bởi vậy cuối cùng bị tra được tung tích, ngăn ở nơi này. Tuổi con trẻ, trên thân rõ ràng đều là dưỡng dịch cảnh khí tức ba động, không đơn giản. Từ Liệt mở miệng nói, bắt các ngươi thế lực sau lưng hẳn là có thể cho ra để cho chúng ta hài lòng tiền chuộc. Trương Mục cười nói, vậy phải xem nhìn tiền bối bản sự. Hai anh. Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, bày ra cái gậy thế giá đỡ. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu cũng đều là lui lại nửa bước, rút ra binh khí của mình. Kiếm tên châm ảnh. Đao hảo viên thiếu ai. Nhìn qua một đao kia một kiếm, Từ Liệt trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Xa xa thanh ngọc tang viên ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên áo, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, khóc nỉ non âm thanh bên tai không dứt. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu đưa lưng về phía ánh lửa, người nhân ảnh bên trong chỉ mong lấy Từ Liệt gương mặt tại ánh lửa chiếu rọi xuống chợt sáng chợt tối. Sau một khắc, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, châm ảnh kiếm tựa như dung nhập trong đêm tối, lại như cùng một trận gió hướng phía Từ Liệt thổi đi. Trương Mục dẫn đầu làm loạn, đạp ca kiếm quyết. Trương Mục đạp ca kiếm quyết đã đến linh vận cấp độ, thi triển đi ra, quanh thân truyền đến ẩn ẩn ngâm sướng thanh âm, rơi vào Từ Liệt trong mắt, liền phảng phất nhìn thấy Xuân Giang Hoa Nguyệt, một tên thiếu niên lang lại đi lại ca, một cỗ mạnh mẽ sinh khí đập vào mặt, lại để hắn nhất thời nhớ tới mình niên kỷ ít thời gian. Tuyệt học. Từ Liệt trong lòng căng thẳng, đội vàng lui lại mấy bước. Chỉ có tuyệt học mới có linh vận, chỉ có linh vận mới có thể mê hoặc giác quan. Từ Liệt trong cơ thể nguyên hơi thở phồng lên, bay thẳng tiên linh, lúc này xua tan trước mắt huyết tượng. Đây cũng chính là ỷ vào hắn tu vi cao hơn Trương Mục, hoàn toàn lấy lực phá pháp, nếu là Trương Mục cũng là dưỡng dịch hậu kỳ, thậm chí dưỡng dịch trung kỳ, hắn đều không nhanh như vậy phá giải tầng này huyết tượng. Nhưng cho dù dạng này, huyết tượng phá lúc, Trương Mục mũi kiếm cũng đã đâm về cổ họng của hắn. Từ Liệt đến cùng cũng là giang hồ lão thủ, trong tay trường côn tại trước mặt khẽ múa, phản phất là vẽ một vòng tròn, vừa vặn đập nện tại Trương Mục trên mũi kiếm, để mũi kiếm chệch hướng phương hướng, từ cổ của hắn vừa lao qua, trên thân kiếm nguyên hơi thở kiếm khí nát phá ra của hắn, lưu lại một đạo vết thương, mình cũng cùng Trương Mục thắt thân mà qua. Thế nhưng là nguy cơ cũng không có kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Liệt liền cảm thấy một cỗ áp bách đánh tới, chỉ thấy cái kia cầm đao người trẻ tuổi không biết lúc nào đã nhảy đến bên cạnh mình, trong tay chôi đao kia bỗng nhiên hóa thành huyết sắc, hướng phía mình bay đầu chặt xuống, gào thét âm thanh xé gió phảng phất vượn giả điên cuồng gào thét. Lại là tuyệt học. Từ Liệt trong lòng máy động, mặc dù đao khách này không giống trước đó kiếm khách như vậy nắm giữ tuyệt học linh vận, mê hoặc giác quan, nhưng này đao phong dị biến rõ ràng tỏ rõ lấy đây cũng là một môn tuyệt học. Trong lòng mặc dù ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng Từ Liệt thủ hạ cũng không chậm, cả người đột nhiên trầm xuống, sử một chiêu bá vương cử đỉnh, đem trường côn dựng lên. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, huyết nhận chém vào cái kia hồn thiết tinh kim chế tạo trường côn bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Diệp Hàn Chu một chiêu chiếm cứ chủ động, lập tức cổ tay khẽ đảo, viên khiếu ai thay đổi trẻ thành chọc lên, hướng phía Từ Liệt giữa hai chân mạnh tới. Thật ác độc đao pháp. Từ Liệt trong lòng thầm mắng một câu, cả người hướng về sau vừa lui, muốn tránh đi Diệp Hàn Chu lưỡi đao, nhưng cơ hồ đồng thời, Từ Liệt phảng phất lại nghe được kiếm ca hát, trước mắt hiện hiện một mảnh màu hồng liễu lục. Thảo trường mảnh phi huyết tượng. Tháng 2 trời dương liễu say xuân khói, 3 tháng thứ 3 núi cỏ xanh dài đằng đắng. Đẹp nhất là nhân gian tháng 4 trời, một giang xuân thủy lục như lam. Cầm kiếm ca đều vui mừng, mời quân thượng xuân sơn. Đạp ca kiếm quyết thiếu niên du. Nô. Từ Liệt lại lần nữa buộc phát nguyên hơi thở, xông phá huyết tượng, nhưng kinh mạch cũng tại vội vàng bên trong bị hao tổn, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, bị hắn cương ép nuốt trở vào, cố ý lộ cái không ngăn, dùng cánh tay trái thụ dưới một kiếm này, cả người một cái là nghiêng, lại lần nữa kéo ra cùng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu khoảng cách. Một hiệp, hai lần giao phong, hắn vậy mà liền thụ thương. Từ Liệt sắc mặt phức tạp nhìn qua trước mặt Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Tuyệt học. Hai người thế mà đều nắm giữ tuyệt học. Mình cổ luyện nửa đời Thăng Long côn pháp, tại võ học bên trong cũng là nhất lưu tồn tại, không nghĩ tới đối mặt tuyệt học, vậy mà lại nhận đến như thế áp chế. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu khinh địch có quan hệ, dẫn đến cánh tay trái trúng một kiếm, chết mất tiên cơ. Vấn đề là, ai tờ mờ có thể nghĩ đến, hai cái nắm giữ tuyệt học người trẻ tuổi, đặt ở thế gia bên trong đều hẳn là dòng chính công tử nhân vật, lại chạy tới làm phóng hỏa hoạt động a. Còn biết xấu hổ hay không mặt? Từ Liệt hít sâu một hơi, trong tay trưởng côn nguyên hơi thở bốc lên. Lấy người thiệt tài, trừ tai họa cho người, cũng nên hết sức mới là. Sau một khắc, hắn lại lần nữa bước ra, trong tay trưởng côn phi vũ, lại lần nữa công hướng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Đến hay lắm. Diệp Hàn Chu lệ quát một tiếng, đón lấy Từ Liệt, ngược lại là Trương Mục không tiếp tục xuất kiếm. Diệp Hàn Chu đao pháp cần chém giết, cái này Từ Liệt ngược lại là một khối không tệ đá mài đao. Bởi vậy hắn chỉ là ở bên cạnh du tẩu, vì Diệp Hàn Chu lực trận. Tiếp xuống, Từ Liệt chính là đã trải qua trong đời biệt khuất nhất một quãng thời gian. Cái này dùng đao người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ tuyệt học đao pháp, lăng lệ hung ác, trên tay trôi đao kia cũng không thể tầm thường so sánh, nhưng tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, gậy sợ lao làng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể áp chế. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn chiếm cứ chủ động thời điểm, ở một bên du tẩu cái kia dùng kiếm thiếu niên kiểu gì cũng sẽ xuất kiếm quá nhiều, bỏ đi ưu thế của mình. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng côn gào thét như sấm, ánh lửa vang khắp nơi. Chỉ là đao quang kia càng ngày càng thịnh, tiếng côn nhưng dần dần suy vi. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Từ Liệt lại lần nữa bị một đao chém trúng, một cái lảo đảo, khí lực không tốt, ngã trên mặt đất, muốn lại dây rủa đứng dậy, lại bị thương thế trên người xé rách, vậy mà nhất thời không phát ra được lực đến. Lúc này hắn toàn thân bị thương, vết đao chiếm đa số, nhưng nhìn kỹ lại, chân chính muốn mạng lại là mấy chỗ kiếm thương. Đương nhiên, Diệp Hàn Chu cũng không có tốt bao nhiêu, ngạnh sinh sinh chịu mấy vậy, cũng là bị nội thương. Lúc này Diệp Hàn Chu tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, liền muốn tiến lên kết quả Từ Liệt, lại nghe được Trương Mục hô, lao Diệp, lưu hắn một mạng. Diệp Hàn Chu lúc này dừng động tác lại, cũng không hỏi vì cái gì. Kỳ thật Trương Mục nguyện ý lưu lại Từ Liệt tính mệnh, tự nhiên là muốn cho Bạch Gia phía trên một chút nhãn lực. Không phải Bạch Gia không có tưởng ra cái này đối đầu, cùng mình ước định đổi ý làm sao bây giờ? Trương Mục đi đến trọng thương Từ Liệt trước mặt, nói ra, muốn chết muốn sống. Từ Liệt thở dài một hơi, còn xin tha mạng giang hồ quý cũ, bán mạng mua mệnh ngươi. Cái mạng này ta bán cho ngươi, ngươi dự định lấy cái gì mua? Từ Liệt nhìn xem Trương Mục, sau một lúc lâu, nói ra, ngày mai buổi trưa lúc, ta đem mua mệnh tiền đưa đến thành Nam Thải Vân Tử lâu, ngươi nhưng tùy thời đi lấy. Định để ngươi hài lòng. Trương Mục gật gật đầu, nghe được nơi xa có tiếng người hướng bên này tìm tới, nhẹ gật đầu. Không cần chơi mánh khỏe, mua mệnh tiền chúng ta tùy thời có thể lấy, mệnh của ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Trương Mục đỡ lấy có chút lảo đảo Diệp Hàn Chu, thi triển đạp ca kiếm quyết thân pháp, mấy cái nhảy vọt, liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tấu chương xong, chương 168, có xấu hổ hay không mà ta. Người trước mắt, tự nhiên chính là trong truyền thuyết tưởng gia trọng kim mời tới cung phụng, dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, Từ Liệt. Đại vận đổi tiền triều quận huyện nhị cấp thể chất, chia làm quận, phủ, huyện tăng cấp, một mặt là nhân khẩu cần quản lý, một phương diện khác thì là đối quốc triều khí vận phân phối cần. Tiền triều sở dĩ phiên trấn các cứ, chư hầu nổi lên bốn phía, đơn giản là một quận khí vận quá nặng, nếu là xuất hiện hùng chủ, chiếm đoạt số quận, rất nhanh liền có thể hình thành một cái cắt cứ thế lực khí vận, rình mò bảo khí. Cái gọi là quần hùng tranh giành, bọn này hùng, chính là như thế tới. Bởi vậy, đại vận đóng đô về sau, liền tại quận huyện nhị cấp bên trong thiết kế thêm phủ, tạo thành hôm nay thiên hạ quận, phủ, huyện tam cấp thể chất. Chớ có xem thường như thế một cái cải biến, cái này tương đương với địa phương khí vận đầy ân lệ. Phân tán một quận khí vận, rơi vào trong phủ, trung tâm lại thông qua đối phủ nhất cấp khống chế, đem những này khí vận một lần nữa thu nhập trung tâm, từ đó hoàn thành cường làm mạt nhánh khí vận xét lược. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, trung ương tập quyền chưa từng có tăng cường, địa phương không còn xuất hiện đuôi to khó vây tình huống, tiền triều tiết độ sứ chức bị triệt để quét vào lịch sử đồng rác, địa phương lại rất khó đối trung tâm sinh ra uy hiếp. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, dạng này khí vận phân phối phía dưới, địa phương quan phủ nếu không có trung tâm tận lực khí vận nghiêng, trừ phi là gặp được cá nhân võ vận cực mạnh thiên tài, nếu không rất khó lại cung cấp nuôi dưỡng xuất chiến lực cường đại võ giả. Cái này cũng đưa đến địa phương quan phủ đối thế gia hảo môn cùng các loại ngoài vòng pháp luật thế lực lực chấn nhiếp thẳng tắp hạ xuống. Bình thường tới nói, bây giờ huyện nhất cấp quan phủ khí vận có thể cung cấp nuôi dưỡng thông mạch cảnh võ giả, đến phủ nhất cấp, quan phủ khí vận cũng chính là phối hợp dưỡng dịch cấp võ giả. Tỷ như Tô Thành tổng bộ đầu bây giờ cũng chính là dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Giống Từ Liệt dạng này dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, đủ để tại Tô Thành sông pha. Đây cũng là tưởng nguyên trưởng không biết trời cao đất rộng ỷ bảo. Nhìn trước mắt nét mặt đầy vẻ giận dữ Từ Liệt, Trương Mục minh bạch một trận chiến này tránh không được. Huyền cơ hóa ảnh tùy phong trên bản chất một môn thần thông thuật pháp, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý cùng linh động mau lẹ. Tại vừa rồi lửa cháy về sau, cái này Từ Liệt liền lập tức phóng thích trong cơ thể nguyên hơi thở, cảm ứng quanh mình, lại bởi vì huyền cơ ngắn thời kỳ bên trong bao khỏa hai người bọn họ, tiêu hao quá lớn, bởi vậy cuối cùng bị tra được tung tích, ngăn ở nơi này. Tuổi con trẻ, trên thân rõ ràng đều là dưỡng dịch cảnh khí tức ba động, không đơn giản. Từ Liệt mở miệng nói, bắt các ngươi thế lực sau lưng hẳn là có thể cho ra để cho chúng ta hài lòng tiền chuộc. Trương Mục cười nói, vậy phải xem nhìn tiền bối bản sự. Hành. Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, bày ra cái gậy thế giá đỡ. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu cũng đều là lui lại nửa bước, rút ra binh khí của mình. Kiếm tên châm ảnh. Đao hảo viên thiếu ai. Nhìn qua một đao kia một kiếm, Từ Liệt trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Xa xa thanh ngọc tang viên ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, khóc nỉ non âm thanh bên tai không dứt. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu đưa lưng về phía ánh lửa, người nhân ảnh bên trong chỉ mong lấy Từ Liệt gương mặt tại ánh lửa chiếu rọi xuống chợt sáng chợt tối. Sau một khắc, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, châm ảnh kiếm tựa như dung nhập trong đêm tối, lại như cùng một trận gió hướng phía Từ Liệt thổi đi. Trương Mục dẫn đầu làm loạn, đạp ca kiếm quyết. Trương Mục đạp ca kiếm quyết đã đến linh vận tốc độ, thi triển đi ra, quanh thân truyền đến ẩn ẩn ngâm sướng thanh âm, rơi vào Từ Liệt trong mắt, liền phảng phất nhìn thấy Xuân Giang Hoa Nguyệt, một tên thiếu niên lang lại đi lại ca, một cỗ mạnh mẽ sinh khí đập vào mặt, lại để hắn nhất thời nhớ tới mình niên kỷ ít thời gian. Tuyệt học. Từ Liệt trong lòng căng thẳng, đội vàng lui lại mấy bước. Chỉ có tuyệt học mới có linh vận, chỉ có linh vận mới có thể mê hoặc giác quan. Từ Liệt trong cơ thể nguyên hơi thở phồng lên, bay thẳng thiên linh, lúc này xua tan trước mắt huyết tượng. Đây cũng chính là ỷ vào hắn tu vi cao hơn Trương Mục, hoàn toàn lấy lực phá pháp, nếu là Trương Mục cũng là dưỡng dịch hậu kỳ, thậm chí dưỡng dịch trung kỳ, hắn đều không nhanh như vậy phá giải tầng này huyết tượng. Nhưng cho dù dạng này, huyết tượng phá lúc, Trương Mục mũi kiếm cũng đã đâm về cổ họng của hắn. Từ Liệt đến cùng cũng là giang hồ lão thủ, trong tay trường côn tại trước mặt khẽ múa, phảng phất là vẽ một vòng tròn, vừa vận đập nện tại Trương Mục trên mũi kiếm, để mũi kiếm chệ hướng phương hướng, từ cổ của hắn vừa lao qua, trên thân kiếm nguyên hơi thở kiếm khí nát phá ra của hắn, lưu lại một đạo vết thương, mình cũng cùng Trương Mục thắt thân mà qua. Thế nhưng là nguy cơ cũng không có kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Liệt liền cảm thấy một cỗ áp bách đánh tới, chỉ thấy cái kia cầm đao người trẻ tuổi không biết lúc nào đã nhảy đến bên cạnh mình, trong tay chôi đao kia bỗng nhiên hóa thành huyết sắc, hướng phía mình bay đầu chặt xuống, gào thét âm thanh xé gió phảng phất vượn già điên cuồng gào thét. Lại là tuyệt học. Từ Liệt trong lòng máy động, mặc dù đao khách này không giống trước đó kiếm khách như vậy nắm giữ tuyệt học linh vận, mê hoặc giác quan, nhưng này đao phong dị biến rõ ràng tỏ rõ lấy đây cũng là một môn tuyệt học. Trong lòng mặc dù ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng Từ Liệt thủ hạ cũng không chậm, cả người đột nhiên trầm xuống, sử một chiêu bá vương cử đỉnh, đem trường côn dựng lên. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, huyết nhận chém vào cái kia hồn thiết tinh kim chế tạo trường côn bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Diệp Hàn Chu một chiêu chiếm cứ chủ động, lập tức cổ tay khẽ đảo, viên khiếu ai thay đổi trẻ thành chọc lên, hướng phía Từ Liệt giữa hai chân mạnh tới. Thật ác độc đao pháp. Từ Liệt trong lòng thầm mắng một câu, cả người hướng về sau vừa lui, muốn tránh đi Diệp Hàn Chu lưỡi đao, nhưng cơ hồ đồng thời, Từ Liệt phảng phất lại nghe được kiếm ca hát, trước mắt hiện hiện một mảnh màu hồng liễu lục, thảo trường hoành phi huyễn tượng. Tháng 2 trời dương liễu say xuân khói, 3 tháng thứ 3 núi cỏ xanh dài đằng đẵng. Đẹp nhất là nhân gian tháng 4 trời, một giang xuân thủy lục như lam. Cầm kiếm ca đều vui mừng, mời quân thượng xuân sơn. Đạp ca kiếm quyết thiếu niên du. Nô. Từ Liệt lại lần nữa buộc phát nguyên hơi thở, xông phá huyễn tượng, nhưng kinh mạch cũng tại vội vàng bên trong bị hao tổn, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào, cố ý lộ cái không ngăn, dùng cánh tay trái thụ dưới một kiếm này, cả người một cái lật nghiêng, lại lần nữa kéo ra cùng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu khoảng cách. Một hiệp, hai lần giao phong, hắn vậy mà liền thụ thương. Từ Liệt sắc mặt phức tạp nhìn qua trước mặt Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Tuyệt học. Hai người, thế mà đều nắm giữ tuyệt học. Mình cổ luyện nửa đời Thăng Long Côn Pháp, tại võ học bên trong cũng là nhất lưu tồn tại, không nghĩ tới đối mặt tuyệt học, vậy mà lại nhận đến như thế áp chế. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu khinh địch có quan hệ, dẫn đến cánh tay trái trúng một kiếm, chết mất tiên cơ. Vấn đề là, ai tờ mờ có thể nghĩ đến, hai cái nắm giữ tuyệt học người trẻ tuổi, đặt ở thế gia bên trong đều hẳn là dòng chính công tử nhân vật, lại chạy tới làm phóng hỏa hoạt động a. Còn biết xấu hổ hay không mặt. Từ Liệt hít sâu một hơi, trong tay trường côn nguyên hơi thở bốc lên. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, cũng nên hết sức mới là. Sau một khắc, hắn lại lần nữa bước ra, trong tay trường côn phi vũ, lại lần nữa công hướng Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Đến hay lắm. Diệp Hàn Chu lệ quát một tiếng, đón lấy Từ Liệt, ngược lại là Trương Mục không tiếp tục xuất kiếm. Diệp Hàn Chu đao pháp cần chém giết, cái này Từ Liệt ngược lại là một khối không tệ đá mài đao. Bởi vậy hắn chỉ là ở bên cạnh du tẩu, vì Diệp Hàn Chu lực trận. Tiếp xuống, Từ Liệt chính là đã trải qua trong đời biệt khuất nhất một quãng thời gian. Cái này dùng đao người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ tuyệt học đao pháp, lăng lệ hung ác, trên tay chôi đao kia cũng không thể tầm thường so sánh, nhưng tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, vậy sợ lao làng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể áp chế. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn chiếm cứ chủ động thời điểm, ở một bên du tẩu cái kia dùng kiếm thiếu niên tiểu gì cũng sẽ xuất kiếm quá nhiều, bỏ đi ưu thế của mình. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng côn gào thét như sấm, ánh lửa vang khắp nơi. Chỉ là đao quang kia càng ngày càng thịnh, tiếng côn nhưng dần dần suy vi. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Từ Liệt lại lần nữa bị một đao chém trúng, một cái lảo đảo, khí lực không tốt, ngã trên mặt đất, muốn lại dãy rủa đứng dậy, lại bị thương thế trên người xé rách, vậy mà nhất thời không phát ra được lực đến. Lúc này hắn toàn thân bị thương, vết đao chiếm đa số, nhưng nhìn kỹ lại, chân chính muốn mạng lại là mấy chỗ kiếm thương. Đương nhiên, Diệp Hàn Chu cũng không có tốt bao nhiêu, ngạnh sinh sinh chịu mấy vậy, cũng là bị nội thương. Lúc này Diệp Hàn Chu tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, liền muốn tiến lên kết quả Từ Liệt, lại nghe được Trương Mục hô, "Lão Diệp, lưu hắn một mạng." Diệp Hàn Chu lúc này dừng động tất lại, cũng không hỏi vì cái gì. Kỳ thật Trương Mục nguyện ý lưu lại Từ Liệt tính mệnh, tự nhiên là muốn cho Bạch gia phía trên một chút nhãn lực. Không phải Bạch gia không có tưởng ra cái này đối đầu, cùng mình ước định đổi ý làm sao bây giờ? Trương Mục đi đến trọng thương Từ Liệt trước mặt, nói ra, muốn chết muốn sống. Từ Liệt thở dài một hơi, còn xin tha mạng giang hồ quy củ, bán mạng mua mệnh ngươi. Cái mạng này ta bán cho ngươi, ngươi dự định lấy cái gì mua? Từ Liệt nhìn xem Trương Mục, sau một lúc lâu, nói ra, ngày mai buổi trưa lúc, ta đem mua mệnh tiền đưa đến thành Nam Thải Vân tự lâu, ngươi nhưng tùy thời đi lấy. Định để ngươi hài lòng. Trương Mục gật gật đầu, nghe được nơi xa có tiếng người hướng bên này tìm tới, nhẹ gật đầu. Không cần chơi mánh khỏe, mua mệnh tiền chúng ta tùy thời có thể lấy, mệnh của ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Trương Mục đỡ lấy có chút lảo đảo Diệp Hàn Chu, thi triển đạp ca kiếm quyết thân pháp, mấy cái nhảy vọt, liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tấu chương xong, chương 169, thu hoạch chương 169, thu hoạch liên tục hai trận nhằm vào Tưởng gia đại hỏa, để Tô Thành bên trong nghị luận ầm ĩ các loại tin tức ngầm tại chợ búa ở giữa lưu truyền, Tưởng gia địa vị trong lúc nhất thời phảng phất lung lay sắp đổ. Đối với cái này, tứ đại hãng buôn vải ba nhà khác, Bạch gia, Vu gia, Triệu gia nhao nhao xuất thủ, vì Tưởng gia đứng đài. Bạch gia thất gia tại một lần trên yến tiệc nói ra, Bạch gia đã chú ý tới cái này hai lên liên quan tới Tưởng gia phóng hỏa, đối với tại lần này sự kiện bên trong nhận đến tổn thất Tưởng gia biểu thị sâu sắc thăm hỏi. Không hề nghi ngờ, đây là từ đầu đến đuôi mắt không quốc pháp tổn thương toàn Tô Thành danh dự cùng lợi ích ác tính vụ án. Trước mắt thế cục, ma phỉ hoành hành, tình thế nghiêm trọng. Tô Thành thương gia nhất định phải tăng cường đoàn kết, gia tăng hợp tác, giắt tay đứng đối. Muốn ngưng tụ Tô Thành chung nhận thức, hình thành lớn nhất hợp lực. nắm chắc tốt phòng ngự trọng điểm, kiên trì tiêu bản kiêm trị, diệt trừ ngoài vòng pháp luật thế lực đối Tô Thành uy hiếp. Bạch Thất Gia còn nâng lên, làm Tô Thành khôi thủ tứ đại thương hội, dắt tay đi qua mưa gió, là đối thủ, càng là bằng hữu. Hai kiếp người vô tình hữu tình, nên cùng nhau trông coi, chung nhau đối mặt nguy cơ lần này. Cho nên, tứ gia tướng tổ kiến liên hợp hiệp bơn, bên trên không phụ hoàng ân, dưới không lấn bách tính, vì Tô Thành tiếp xuống an toàn cùng ổn định phát huy ra vốn có công hiến. Cuối cùng, Bạch Thất Gia đại biểu liên hợp hiệp bơn biểu thị, khiển trách hết thể ngoài vòng pháp luật thế lực phá hư quốc pháp hành vi, một khi phát hiện, đem giúp cho kiên quyết đả kích. Tại lần này tỏ thái độ phát ra sau, nghe được người mặc kệ tin hay là không tin, đều nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay. Tô Thành chi phủ càng là dự định bên trên một thiên nghĩa thương cùng nhau trông coi, bách tính tình cảm động thiên số gấp, để cầu ngợi khen. Về phân phóng hỏa án, trong lao tùy ý chọn hai người thừa nhận là được rồi. Không thừa nhận, cái kia chính là đánh không đủ hung ác. Tóm lại, thiên hạ vô sự, thiên hạ thái bình. Tô Thành, Lý gia tiểu viện. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu đứng tại cổng. Lý trưởng quỹ, chuyện chỗ này, ta liền đi về trước. Trương Mục hướng về phía Lý Toàn cười nói, tiếp xuống trại bên trong sẽ phái người đến cùng Bạch gia giao tiếp, đem Vĩnh Tú Thương Hảo cầm về. Ngươi vẫn như cũng là đại trưởng quỹ, ngày sau Vĩnh Tú Thương Hảo kinh doanh liền dựa vào ngài. Không dám không dám, tiểu lão nhân tất nhiên tận tâm tận lực. Lý Toàn khiêm nhường đáp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn chính mắt thấy trước mặt cái này chưa tròn 20 người trẻ tuổi là như thế nào nhiễu loạn Tô Thành, hai thanh hỏa thiêu diệt tưởng ra khí diễm, còn đem Bạch gia lôi xuống nước, cuối cùng cầm lại Vĩnh Tú Thương Hảo. Trọng yếu nhất chính là, nghe nói tưởng gia vị kia cung phụng bị trọng thương. Vị này đông gia, nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều. Còn có, liên quan tới Tiểu Nguyên Nhi sự tình. Trương Mục đương nhiên sẽ không quên mình cho Lý Toàn hứa hẹn, ta sau khi trở về, liền tay an bài, các loại hết thảy thỏa đáng, sẽ phái người tới đón Tiểu Nguyên Nhi, lại một đường hộ tống hắn đi Tử Hồ Sơn Trang cầu học. Ngày sau đi tới đi lui hộ vệ đều từ ta võ trại phụ trách. Chỉ là Tử Hồ Sơn Trang không tiếp thụ phụ mẫu bồi đọc, chỉ ở Đoan Ngọ cùng Tết Dương Lịch sẽ thả giả. Cho nên, trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi hài tử a. Lý Toàn nghe vậy, trong lòng cảm động, liền muốn quỳ xuống, bị Trương Mục một thanh đỡ lên. Lý trưởng quỹ, đây đều là trước đó đáp ứng tốt, không cần như thế. Lý Toàn lau khỏe mắt nước mắt, đông ra yên tâm, cái này Vĩnh Tu Thương Hảo, tiểu lão nhân nhất định tận tâm tận lực. Ân, vất vả. Gặp lại. Trương Mục khoát tay áo, cùng Diệp Hàn Chu quay người cưỡi ngựa, rất nhanh liền biến mất tại Lý Toàn trong tầm mắt. Gặp Lý Toàn còn tại đứng ở cửa, Lý Toàn nương tử nắm Tiểu Nguyên Nhi đi ra, nhìn một chút ngoài cửa, mới mở miệng nói, "Tướng công, đông ra đi." Lý Toàn thở ra một hơi thật dài, cúi đầu nhìn một chút, nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhi tử, xoay người đem hải tử ôm lấy. "Con a, cha có thể giúp ngươi làm chỉ có nhiều như vậy." Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu tự nhiên không có nhanh như vậy rời đi Tô Thành. Trước đó thương lượng hỏa thiêu tang viên Bạch gia trong sân nhỏ, Bạch Cảnh Kỳ cũng là đợi Trương Mục hồi lâu, nhưng không có một tia không kiên nhẫn. Hỏa thiêu tang viên sự kiện bên trong, so sánh mọi nhân, hắn biết càng nhiều chi tiết. Tỷ như từ từ liệt trong miệng, hắn biết Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu hai người đều là người mang tuyệt học. Nhất là Trương Mục, thế mà đem tuyệt học luyện đến linh vận cấp độ. Một cái chưa tròn 20, một cái cũng liền chừng 20, đều đã tu hành đến dưỡng dịch sơ kỳ, lấy thiên phú như vậy, lại cho cái thời gian 10 năm, dưỡng dịch viên mãn không là vấn đề. Nếu là lại phối hợp tuyệt học. Bạch Cảnh Kỳ nhớ tới mình mẫu thân cùng mình nói lời, thảo mãng nhiều hào kiệt, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai của bọn hắn tuyệt sẽ không dừng bước dưỡng dịch cảnh. Có lẽ ngay tiếp theo bọn hắn phía sau tòa kia võ trại đều có thể tấn thăng một cái cấp độ. Tấn thăng một cái cấp độ sao? Bạch Cảnh Kỳ lẩm bẩm nói, cái kia chính là tụ đảm cấp thế lực. Chớ có xem thường như thế một cái cấp độ, cái này thường thường là rất nhiều gia tộc và thế lực lại trời. Dựa theo tiền triều biên soạn thị tộc lục bên trên tiêu chuẩn, khí vận có thể cung cấp nuôi dưỡng tông sư gia tộc, liền có thể xưng là thế gia. Thế gia hướng xuống, trong gia tộc có tông sư, nhưng gia tộc khí vận còn chưa tấn thăng, chính là hào môn. Có người sẽ nói, gia tộc khí vận không phải cung cấp nuôi dưỡng không được sao? Vì cái gì hào môn còn có thể có tông sư? Cái này rất đơn giản, tỉ như vị tông sư kia là người của triều đình, mượn nhờ chính là triều đình khí vận tấn thăng tông sư. Giống Diệp Hàn Chu xuất thân Lan Lang Diệp thị, liền coi như là một phương hào môn. Mà cái này hào môn, từ trên bản chất nói, kỳ thật liền là tụ đảm cấp thế lực. Một cái tụ đảm cấp thế lực, chỉ cần không hủy diệt, liền có thể sản xuất hàng loạt tụ đảm cảnh võ giả. Võ đạo tam trọng thiên, kiến tự kỷ, kiến thiên địa, kiến chúng sinh. Kiến tự kỷ, thông mạch, dưỡng lịch, tụ đảm, có thể xưng võ giả, đây cũng là cơ hội tất cả mọi người phấn đấu con đường. Kiến thiên địa chính là tông sư, 1 triệu người bên trong chỉ có như vậy 1-2 cái có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Về phần sau cùng kiến chúng sinh, cái kia đã là lục địa thần tiên, từ xưa đến nay, phượng mao lân giác. Chính là bởi vì sau lưỡng trọng thiên quá khó khăn đạt tới, bởi vậy mọi người trong miệng võ đạo, đại đa số thời điểm chỉ kỳ thật liền là võ đạo tầng thứ nhất, kiến tự kỷ. Cái này tụ đẳng cảnh, chính là kiến tự kỷ đỉnh phong cảnh giới, cũng là tuyệt đại bộ phận võ giả truy cầu cả đời mục tiêu. Không nói trước tụ đẳng cảnh bản thân võ giả chiến lược mạnh mẽ, mấu chốt là chỉ có tụ đẳng cảnh võ giả mới có tư cách theo đuổi cái kia một tia mở mịn cơ hội, phá rồi lại lập, leo lên võ đạo đệ nhị trọng thiên, thành tựu tông sư chi cảnh. Bởi vậy, tụ đẳng cấp thế lực cũng có thể xem là dự bị hào môn. Mà bây giờ, mình mẫu thân, vị kia lấy giỏi về biết người dùng người mà nghe tiếng Tô Thành Bạch nhị mãi mãi, thế mà xem trọng một tòa võ trại sẽ ở tương lai trở thành tụ đẳng cấp thế lực. Đây cũng là lấy hắn Bạch Thất Gia thân phận, nguyện ý sớm tới đây chờ đợi, càng không có một tia không kiên nhẫn nguyên nhân. Đang tại Bạch Cảnh Kỳ nghĩ đến những ngày thời điểm, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Bạch Cảnh Kỳ ngẩng đầu, liền thấy Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu đi đến. Ha 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 ha, Ngụy huynh đệ, Hoa huynh đệ, các ngươi đã tới Bạch Cảnh Kỳ liền vội vàng đứng lên đón lấy. Trương Mục dùng Ngụy Vô Ưu dùng tên giả, Diệp Hàn Chu thì thuận miệng biên cái Hoa Bất Hàn danh tự. Bạch Thất Gia, ngươi để cho người ta truyền tin cùng ta, không biết còn có cái gì bàn giao. Trương Mục nói ngay vào điểm chính, Tô Thành chuyện, chúng ta muốn quay trở về, đến tiếp sau tự có người cùng ngươi kết nối, đó là phía dưới người sự tình. Bạch Cảnh Kỳ vừa cười, một bên đẩy qua một cái dương gỗ nhỏ, nhưng những này là muốn giao cho Ngụy huynh đệ. Trương Mục một mặt kinh ngạc, trên tay dùng một sợi nguyên hơi thở bao khỏa, đem hòm gỗ mở ra. Chỉ thấy hòm gỗ bên trong lấy thật dày một điệt ngân phiếu. Gặp Trương Mục nghi ngờ biểu lộ, Bạch Thất Gia nói ra, Vĩnh Tú Thương Hảo là một chuyện, ngày sau Hoàng Cương Thương Lộ bên trong ta Bạch ra một thành lợi nhuận lại là một sự kiện. Những này đều phải sang năm lại kết toán. Nhưng còn có một việc, là hiện tại liền muốn cùng Ngụy huynh đệ tính toán rõ ràng.
Cái gì?
Trương Mục hỏi. Bạch Cảnh Kỳ cười nói, tưởng ra Thanh Ngọc Tang Viên tổn hại hơn phân nửa, muốn tái sinh quả mầm, ít nhất phải 7-8 năm công phu. Ta Bạch ra là loại Thanh Ngọc Tang thụ tổ tông, vừa lúc có biện pháp, có thể đem này thời gian rút ngắn đến 2 năm trong vòng. Cho nên, dùng điều kiện này, nhập cổ tưởng ra một chút sinh ý. Mẹ ta kể việc này, không thể quên Ngụy huynh đệ xuất lực. Những cái kia sinh ý không tiện chuyển cố, mẹ ta liền đem nguyên muốn phân cho Ngụy huynh đệ bộ phận quy ra thành rồi bạc, nơi này là 10 bạc lượng. Còn xin Ngụy huynh đệ không cần ghét bỏ. Trương Mục nhìn một chút Bạch Cảnh Kỳ, tự nhiên minh bạch đây là Bạch gia lấy lòng, lúc này cũng là chắp tay một cái, Bạch nhị mãi mãi trưởng nghĩa. Đa tạ. Nói xong, Trương Mục đắp lên hộp gỗ, cùng Bạch Cảnh Kỳ nhìn nhau cười một tiếng. Cùng nay đồng thời, tưởng ra. Dưỡng Thương bên trong Từ Liệt nhìn xem trước mặt bảo vật, không thôi thở dài một hơi, đem nó bỏ vào một cái tinh xảo trong hộp nhỏ, lập tức kêu gọi đệ tử của mình, đem hộp nhỏ giao cho hắn. Đưa ra ngoài a. Đệ tử kia do dự nói, sư phụ, thật đưa ra ngoài. Đưa a, đưa a. Từ Liệt ho khan hai tiếng, đây là mua mệnh tiền. Lão bác hôm qua sinh nhật, dậy trễ. Còn có một chương, tối nay đổi mới, tấu chương xong, chương 170, cái gì gọi là kinh hỉ? Cái gì gọi là tờ mờ giờ kinh hỉ? Chương 170, cái gì gọi là kinh hỉ? Cái gì gọi là tờ mờ giờ kinh hỉ? Cái gì gọi là kinh hỉ? Bạch Ngân 10 bạc lượng. Chương Mục sát thực không nghĩ tới Bạch gia sẽ cho hắn làm một màn như thế. Cái này so Vĩnh Tú Thương Hảo một năm lợi nhuận còn nhiều hơn. Đương nhiên, Vĩnh Tú Thương Hảo là cái ổn định thu nhập, cái ngạc nhiên này cũng liền như thế một cái. Nhưng là, cũng coi như đến rất đúng lúc. Bây giờ Sương Nguyệt Sơn dục dịch, võ trại nhiều một chút bạc, cũng có thể nhiều một chút chuẩn bị. Về phần Bạch gia tại sao muốn làm như vậy? Trương Mục suy đoán là phải là mình cùng lão Diệp đối từ liệt xuất thủ rung động đám người này. Mà trên thực tế cũng chính là dạng này. Không thấy được tưởng ra ăn thiệt thòi lớn như thế cũng không có đề cập qua muốn trả thù sự tình sao? Bất quá nghĩ đến từ liệt, Trương Mục tự nhiên chưa quên mình còn có một khoản muốn thu. Hy vọng cũng có thể có cái kinh hỉ. Tô Thành, Thành Nam, Thải Vân Tử Lâu. Nơi này không phải hào hoa xa xỉ địa phương, trên dưới hết thảy 2 tầng, liền là cái phổ thông tiểu tử lâu. Nhưng cũng là nhà mở mấy chục năm danh tiếng lâu năm. Hơn 40 năm trước, quán rượu lao trưởng quý được con trai. Đứa bé kia sinh ra xương cốt trắng kiện, tiếng khóc như sấm, đợi đến 2-3 tuổi thời điểm, liền theo tại trong tiểu lâu chạy đường, có phần bị khách nhân yêu thích. Tại hắn 5 tuổi năm đó, có cái võ sư nhìn chúng đứa bé này, muốn thu hắn làm đồ đệ. Lao trưởng quý mừng rỡ, án lấy nhi tử liền cho vị kia lão võ sư dập đầu. Đứa nhỏ này xác thực võ vận mang theo xuất chúng, thời gian 20 năm, tu đến thông mạch cảnh viên mãn. Về sau, lão trưởng quý chết bệnh, hắn liền rời đi Tô Thành, muốn đi xông ra mình một phiến thiên địa. Không có ai biết hắn ở bên ngoài làm cái gì, nhưng khi hắn 20 năm sau một lần nữa trở lại Tô Thành, đã là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn biết mình thiên phú dùng hết, đời này là vô vọng bước vào tụ đẳng cảnh, thế là lá dụng về tội. Như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế xuất hiện, Tô Thành tự nhiên tái khởi phong vân. Tô Thành chi phủ mời chào qua hắn, mời hắn vì chính mình hộ vệ, bị hắn cự tuyệt. Bạch gia, Vu gia, Triệu gia cũng đều mở ra giá trên trời mời hắn vì cung phụng, hắn cũng cự tuyệt. Hắn tuyển trạch trở thành tưởng gia cung phụng. Có hay không nguyên nhân, chỉ là bởi vì năm đó vị võ sư kia chính là bây giờ tưởng gia gia chủ thân thúc thúc. Đây chính là từ liệt cố sự. Hiện nay Thải Vân Tử Lâu sớm đã bị hắn ra mua, trưởng quỹ kia chính là năm đó mang theo hắn chạy đường tiểu nhị ca. Lúc này, Tắc Hoa Dâm trưởng quỹ nhìn qua cầm trong tay băng đường hồ lô hài tử, xác nhận nói, ngươi nói là có người để ngươi tới lấy mua mệnh tiền. Tiểu hài tử cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, giống như trưởng quỹ thở dài một hơi, từ trong bày lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy tay không thôi sờ lên, sau đó giao cho cái đứa bé kia, lại từ bên cạnh tiền trong hộp nắm một cái đồng tiền, nhét vào hài tử trong quần áo. Ngươi giúp ta chuyển lời có được hay không? Tiểu hài tử vỗ vỗ lồng ngực, trưởng quỹ mời nói. Trưởng quỹ thở phào một cái, liền nói, tạ ơn hắn ân không giết. Ngươi không có việc gì, liền tốt ra. Tiểu hài tử gật gật đầu, nhớ kỹ, ta sẽ nói. Đứa trẻ đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Trương Mục, nói xong câu kia lời cảm kích, liền lanh lợi chạy ra. Trương Mục đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Vô luận hạ người gì, kỳ thật đều có người tại quan tâm á cầm cái hộp nhỏ. Trương Mục đi vào gian phòng. Mục huynh đệ, đây là từ liệt đưa tới. Diệp Hàn Chu ánh mắt rơi vào Trương Mục trong tay cái hộp gỗ, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Trương Mục gật gật đầu, đem hộp gỗ để lên bàn, sau đó lấy ra trầm ảnh kiếm, đem mũi kiếm cắm vào khe hở, hướng lên vẩy một cái, đem hộp gỗ mở ra. Dù sao cũng là một cái dưỡng dịch cảnh hậu kỳ đưa tới đồ vật, chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Chỉ là cái này hộp gỗ vừa mở ra, lập tức một cỗ hương khí liền tràn ngập ra, liền ngay cả ghé vào trên cửa sổ phơi nắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khách sạn trong sân phơi nắng, cá ướp muối Huyền Cơ cũng nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ để đó một mai trái cây. Cái kia trái cây nhìn qua có chút giống quả xoài, nhưng toàn thân huyết hồng, bên trong lộ ra từng đầu hoa văn. Long huyết quả. Diệp Hàn Chu giật mình nói, cái này hoa văn nên ít nhất là 80 năm phần trở lên long huyết quả. A, đó là cái gì? Trương Mục khó hiểu nói. Diệp Hàn Chu dù sao Kim Xuyên Diệp ra người, kiến thức tự nhiên không phải Trương Mục có thể so, thế là giải thích nói, đây là một loại chân quý hoang dại tinh túy trái cây, sau khi phục dụng có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Trương Mục nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Võ đạo tu vi tăng lên, muốn nhìn hai cái tiêu chuẩn, một cái là tiên thiên võ vận, một cái liền là hậu thiên năng lượng. Tiên thiên võ vận tốt giải thích, đơn giản tới nói, chính là một người võ đạo thiên phú. Mà hậu thiên năng lượng thì là cần mài nước công phu đi góp nhặt. Võ giả góp nhặt năng lượng phương thức chủ yếu đến từ hai bộ phận. Một loại liền là võ học bên trong tâm pháp, thông qua hô hấp thổ nạp, hấp thu tự nhiên linh khí hóa thành nội tức. Loại này năng lượng chỗ tốt là không có tạp chất, tinh khiết nhất, có thể làm võ đạo của mình tăng cơ, nhưng khuyết điểm liền là chậm, cần thật lâu vì công. Một loại khác liền là ăn. Thông qua hấp thu giàu có năng lượng thức ăn đến để thăng nội tức. Cái gọi là cùng văn phú vũ, trong này giàu liền có đại bộ phận là dùng tại cái này ăn được. Nhưng là, loại biện pháp này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là những năng lượng này chuyển hóa nội tức không đủ tinh khiết, nếu là không tốn công phu rèn luyện mà nói, đối chiến lực cùng tiềm lực đều có không nhỏ ảnh hưởng. Như vậy có hay không song toàn nó đẹp biện pháp đâu? Đương nhiên là có. Loại thứ nhất liền là đan dược. Lúc trước Trương Mục liền là dựa vào huyền cơ đan dược tại thông mạch cảnh thời điểm thế như trẻ tre. Loại thứ hai chính là một chút thiên tài địa bảo. Đang nói thư tiên sinh trong miệng, không thể thiếu những người thiếu niên kia rất xuống vách núi, ăn nhầm thiên tài địa bảo, sau đó tu vi tăng nhiều, từ đây nhân sinh lịch tập cố sự. Tại Trương Mục kiếp trước thế giới, những khả năng này liền là cái cố sự. Nhưng là ở cái thế giới này, là thật có việc. Lúc này Diệp Hàn Chu chạy tới bên cạnh bàn, cẩn thận quan sát cái viên kia long huyết quả, nói ra, 10 đầu hoa văn, là một viên trăm năm long huyết quả. Cái này tư liệt thật đúng là vận may ra thân. Ta nhớ được lúc trước Diệp gia bỏ ra nhanh 20 vạn lượng bạc, cũng mới thu mua đến 3 viên 60 năm phần long huyết quả. Nếu như ta không có đoán sai, cái này nên từ liệt định dùng đến trùng kích dưỡng dịch viên mãn. Cái gọi là dưỡng dịch, liền là nội tức ngưng dịch, lấp đầy không thiếu, khiến cho không khiếu biến thiếu hải. 1 đến 3 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh sơ kỳ, 4 đến 6 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh trung kỳ, 7 cái khiếu hải trở lên chính là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Người bình thường có 12 cái không khiếu, mà giống Trương Mục tu hành như vậy hoàn chỉnh kinh mạch đồ liền có 14 không khiếu, chỉ có khi tất cả không khiếu toàn bộ hóa thành khiếu hải mới có thể gọi viên mãn. Bây giờ Trương Mục trong cơ thể là 2 cái khiếu hải, Diệp Hàn Chu trước đó bị ép quá ác, một khi phóng thích, tu vi đang tại nhanh chóng lên cao kỳ, bởi vậy mặc dù cũng là 2 cái khiếu hải, nhưng cái thứ 3 khiếu hải cũng đã gần bằng. Cái này Mai Long huyết quả ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Trương Mục hỏi. Diệp Hàn Chu nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng trăm năm long huyết quả, trên đại thể có thể cung cấp 3 đến 5 cái khiếu huyền hóa biển năng lượng. 3 đến 5 cái a. Trương Mục con mắt đi lòng vòng, nói ra, cái kia hai chúng ta phân a. A. Diệp Hàn Chu đầu tiên là sửng sở, lập tức vội vàng quát tay, không không không, cái này chính mình ăn đi. Trương Mục lại lắc đầu, lão Diệp, ngươi nghe ta nói, bằng vào ta không thiếu tố chất, cái này Mai Long huyết quả khẳng định không đến được 5 cái thậm chí 3 cái đều treo. Coi như ta toàn hấp thu, cũng vẫn là dưỡng dịch trung kỳ. Nhưng là hai chúng ta phân ra ăn, liền đều là trung kỳ tu vi. Ta muốn không được bao lâu, chúng ta khẳng định sẽ cùng Sương Nguyệt võ trại chính diện đối đầu. Lúc này hai cái dưỡng dịch trung kỳ, muốn so một cái dưỡng dịch trung kỳ tốt hơn. Diệp Hàn Chu chần chờ một chút, nói ra, nhưng là thêm một cái khiếu hải, ngươi liền có thể sớm hơn một bước đột phá đến hậu kỳ. Sự tình phía sau đằng sau lại nói. Trương Mục lại ào ào cười một tiếng, ta có đạp ca kiếm quyết tâm pháp, vốn là chậm không đến đi đâu, trước tiên nghĩ lập tức. Kỳ thật Trương Mục còn có một câu không nói, đó chính là hắn có cơ duyên tháp, chỉ cần khí vận tệ đủ, giống long huyết quả loại bảo vật này cũng không phải là cái gì có thể nộp nhưng không thể cầu đồ vật. Cái kia, tốt a. Diệp Hàn Chu cũng không phải nhăn nhó người, nghe xong Trương Mục mà nói, chỉ là hơi chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Tốt. Vậy chúng ta ngồi hàng hàng, phân quả quả. Trương Mục lấy ra long huyết quả, trong tay thừa ảnh kiếm lắp một cái, long huyết quả lập tức bị chia làm hai nửa. Diệp Hàn Chu tiếp nhận Trương Mục đưa tới long huyết quả, nói ra, ngươi ăn trước, ta cho ngươi hộ pháp. Tốt. Trương Mục gật gật đầu, há miệng hướng phía cái kia nửa viên long huyết quả cắn xuống, lập tức một cấu ngọt ngào nước tại Trương Mục trong miệng chảy xuôi, thuận cổ họng chảy vào phần bụng. Sau một khắc, Trương Mục chỉ cảm thấy toàn thân giống như lửa thiêu, trên thân một cái khiếu huyệt tựa hồ cũng bị đột nhiên xuất hiện năng lượng lấp đầy, cả người phảng phất tùy thời liền muốn bạo tạc. Triệu Tập Nguyên hơi thở, trùng kích không thiếu. Diệp Hàn Chu vội vàng cao giọng hô. Trương Mục cấp tốc bình ổn tâm thần, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu triệu tập khiếu huyệt bên trong nguyên hơi thở, trùng kích không thiếu. Phảng phất như là biển sóng từng lần một đánh thẳng vào đá ngầm. Một lúc lâu sau, thứ 3 khiếu hải thành. Năng lượng y nguyên sung túc, Trương Mục không có ngừng. Sau 2 canh giờ, thứ 4 khiếu hải thành. Năng lượng còn thừa, Trương Mục tiếp tục phát lực, thẳng đến đem viên thứ 5 không khiếu lấp kín nước chừng chừng 6 thành, cái này nửa viên long huyết quả năng lượng mới rốt cục khô kiệt. Trương Mục mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Hô Trương Mục thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Từ liệt, cũng là cho mình một cái kinh hỉ lớn a, cái gì gọi là tờ mở giờ kinh hỉ. Trước đó thiết lập võ học 3 pháp là thân pháp, luyện pháp, đấu pháp. Hiện tại thống nhất đổi một cái, đem luyện pháp cho cố tình pháp, càng thuận một điểm. Thấu chương xong, chương 171, Bạch Mã Nghĩa Vọng. Chương 171, Bạch Mã Nghĩa Vọng. Lại dùng mấy canh giờ, Diệp Hàn Chu vậy hoàn toàn tiêu hóa cái kia nửa viên long huyết quả. Tu vi đồng dạng tấn cấp dưỡng dịch cảnh trung kỳ, thậm chí còn so Trương Mục nhiều hóa một đạo khiếu hải, bây giờ là 5 cái khiếu hải thành công chuyển hóa, thứ 6 không khiếu bên trong nguyên dịch vậy có 6-7 phân trình độ. Chuyến này Tô Thành chi hành thu hoạch rất lớn. Đầu tiên là Vĩnh Tu Thương Hào cầm về còn cùng Bạch Gia đạt thành hợp tác, tương lai bố rèn cương thương lộ bên trong mình vậy có phần nhuận. Mặc dù chỉ là Bạch Gia lợi nhuận một thành, nhưng Bạch Cảnh Kỳ tiết lộ qua, chí ít không thể so với Vĩnh Tu Thương Hào thu nhập kém. Nói cách khác 1 năm 7 vạn lượng bạc đặt cơ sở. Tăng thêm Vĩnh Tu Thương Hào, nếu như không có lớn ngoài ý muốn, cái kia tương lai hàng năm đều là 14-15 vạn lượng bạch ngân thu nhập. Đương nhiên, trước mắt thực tế nhất thu hoạch liền là Bạch Gia ngoài định mức đưa tặng 10 vạn lượng ngân phiếu, cùng tư liệt long huyết quả để hắn cùng Diệp Hàn Chu song song tấn cấp dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Thu hoạch tràn đầy a. Dưới mắt sắc trời đã tối, Trương Mục liền quyết định lại đợi một đêm, ngày mai lên đường về núi. Đêm lạnh như nước. Trương Mục đang tại trên giường yên giấc, đột nhiên lông mày khẽ động, mở mắt. Ghé vào Trương Mục trên ngực ngủ liền cơ cảm thấy động tĩnh, liếc một cái Trương Mục, dùng cái kia nhỏ yên tảng thanh âm nói, "Để ép ngươi meo." "Không phải." Trương Mục tiện tay vuốt vuốt Huyền Cơ đầu, ngồi dậy, Huyền Cơ nhảy xuống Trương Mục lồng ngực, sát bên hắn ngồi. Trương Mục từ trên cổ lấy xuống một cái nho nhỏ túi thơm mặt dây chuyền. Đây là một cái chung túi, là lúc trước ra cắt Nam Tiên rời đi lúc đưa cho Trương Mục. Meo hơn nửa đêm muốn người meo. Huyền Cơ mắt nhìn cái kia chung túi, quay đầu qua đi đến góc giường, "Ồ." Trương Mục vậy không có phản ứng Huyền Cơ, mà là mở ra chung túi, từ bên trong đổ ra một cái chừng hạt gạo cổ trùng. Liên Tâm Cổ. Lúc trước Trương Mục dựa theo thiên cơ quyển trục chỉ điểm tiến về Lan Lăng thành thu Diệp Hàn Chu, đã trải qua một hệ liệt sự kiện sau, đã được Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp tung tích. Bên trong khắc vào Diệp Hàn Chu cái kia bảo hồ lô nội bộ. Muốn có được luyện binh pháp, liền phải đem bảo hồ lô bổ ra. Mà cái này bảo hồ lô không chỉ có là một kiện tu hành bảo vật, vẫn là Diệp Hàn Chu cha lưu cho hắn tưởng niệm. Trong lúc nhất thời, Trương Mục cũng khó có thể định đoạt. May mắn đương thời ra các nam tiên nghĩ đến biện pháp, đề nghị lợi dụng Liên Tâm Cổ năng lực, đem Liên Tâm Cổ để vào bảo hồ lô bên trong đọc Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp. Chỉ là muốn để Liên Tâm Cổ nhập chủ, đặt thành tâm ý tương thông tình trạng, liền cần ngày ngày lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng. Theo ra các nam tiên thuyết pháp, ước chừng cần chừng một tháng. Thế là Trương Mục liền đem cái này cổ trùng mang theo trên người, ngày ngày nuôi nấng. Ngay tại vừa rồi, còn đang trong giấc mộng hắn đột nhiên giật mình trong lòng, phảng phất nghe được y mắng kêu gọi. Cơ hồ vô ý thức ở giữa, Trương Mục liền minh bạch cảm giác này đến từ nơi nào, Liên Tâm Cổ nhận chủ. Cái này Tô Thành, thật đúng là hắn Trương Mục phúc địa. Trương Mục dứt khoát vậy không ngủ, trực tiếp từ trên giường xuống tới, chạy đến sát vách, đem đồng dạng đang say ngủ Diệp Hàn Chu kêu lên. Nghe được Liên Tâm Cổ nhận chủ tin tức sau, Diệp Hàn Chu lập tức hiểu Trương Mục ý nghĩ, lúc này lấy ra mình bảo hồ lô, đem bên trong rượu toàn bộ đổ đi, sau đó đem bảo hồ lô giao cho Trương Mục. Trương Mục cẩn thận từng ly từng tí đem Liên Tâm Cổ trùng để vào bảo hồ lô bên trong, lập tức nhắm mắt lại, phát động Liên Tâm Cổ năng lực. Sau một khắc, Trương Mục trong đầu liền xuất hiện một mảnh tối om không gian. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không phải là loại kia tại bảo hồ lô bên trong cái camera cảm giác, mà là một loại trước nay chưa có cảm giác. Thật giống như hắn biến thành Liên Tâm Cổ. Hơi thích đứng một cái, Trương Mục liền thông qua cảm ứng đến thao túng Liên Tâm Cổ tại bảo hồ lô bên trong hoạt động. Nguyên bản Trương Mục coi là cái này bảo hồ lô cứ như vậy đại, luyện binh pháp năng có bao nhiêu chữ, thẳng đến lúc này, Trương Mục mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Cái này luyện binh pháp nói ít vậy có hơn bằng chữ, cũng không biết lúc trước vị kia đem nó khắc vào trong hồ lô tiền bối là như thế nào làm được. Trương Mục tập trung ý chí, chậm rãi cảm ngộ lấy môn này luyện binh pháp, mà theo cảm ngộ xâm nhập, Trương Mục dần dần phát hiện mình đối luyện binh pháp nhận biết cũng có chút sai lầm. Trước đó Trương Mục cho rằng cái gọi là luyện binh pháp là tập hợp ngàn người vạn người thậm chí 10 vạn người chi thế, đối kháng thực lực cường đại cá thể. Tỷ như trong lịch sử Công Tôn Phong Bạch Mã Nghĩa Tổng, liền từng có đánh giết tông sư chiến tích. Đại vận khai quốc thái tổ ngựa đạp giang hồ, cường thế nghiền nát cái này đến cái khác truyền thừa đã lâu tông môn, dựa vào cũng chính là những này luyện binh pháp luyện thành bách chiến thiết quân. Nhưng xem hết cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng luyện binh pháp sau, Trương Mục mới biết được mình cách cục nhỏ. Luyện binh pháp chân chính ý nghĩa, liền là quân đội bản thân, là chế tạo một chi cường đại quân đội. Về phần đánh giết cường đại cá thể, đó bất quá là thực hiện cái mục tiêu này bổ sung hiệu quả thôi. Luyện binh pháp hệ tâm là cường hóa đơn binh tố chất, thông qua ẩm thực, huấn luyện, tám thuốc các loại một hệ liệt thủ đoạn, để binh sĩ đi đến một đầu có khác với võ giả con đường tu hành, mặc dù hạn mức cao nhất không cao, nhưng vậy vượt xa phổ thông sĩ tốt. Tại cơ sở này bên trên, lại thông qua luyện binh pháp bên trong các loại huyền ảo, thúc đẩy sinh trưởng ra đặc thủ chiến trận hiệu quả. Tựa như cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng, hạn mức cao nhất là 3000 người. Trương Mục đoán chừng, nếu là phổ thông sĩ tốt tạo thành quân đội muốn chống lại, ít nhất phải xuất ra gấp 10 lần binh lực mới có thể. Đơn giản tới nói, chỉ có luyện binh pháp cường quân mới có thể cùng đồng dạng là luyện binh pháp cường quân công bằng đối chiến. Những người còn lại không đủ luận quá thay. Khó trách luyện binh pháp hội trở thành các triều đại đổi thay đều nghiêm không khống chế thần vật. Thứ này, xương là chấn áp khí vận đều không đủ. Thẳng đến tảng sáng thời gian, Trương Mục mới hoàn toàn đọc xong toàn bộ Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp. Mà theo Trương Mục đem nó nhớ kỹ, bảo hồ lô bên trong luyện binh pháp vậy mà bắt đầu tiêu tán, thật giống như kết thúc sứ mạng của nó giống như. Một lần nữa mở to mắt, Trương Mục từ bảo hồ lô bên trong lấy ra Liên Tâm Cổ trùng. Cái này Liên Tâm Cổ trùng tác dụng ngược lại là kỳ diệu, chỉ tiếp cái này tác dụng cũng chỉ có cùng chủ nhân cách xa nhau không cao hơn một trượng mới có thể hữu hiệu, phải không lên đại dụng. Trương Mục đem Liên Tâm Cổ trùng cất kỹ, lại đem bảo hồ lô trả lại ở một bên hộ pháp Diệp Hàn Chu. Diệp Hàn Chu gặp Trương Mục trên mặt không thấy biểu tình mừng rỡ, hỏi: "Làm sao? Luyện binh pháp có vấn đề sao?" "Không có vấn đề." Trương Mục kìm lòng không được thở dài một hơi, cười khổ nói: cũng là bởi vì không có vấn đề, ta mới đau đầu à. Vì cái gì? Diệp Hàn Chu càng không hiểu. Bởi vì quá mắc. Trương Mục lướt mặt, thật đúng là cùng Văn Phú Vũ a. Ta thô thô đánh giá một chút, Bạch Mã Nghĩa Tòng một tên kỵ sĩ, từ bắt đầu gia nhập mãi cho đến cuối cùng hoàn mỹ phối hợp Bạch Mã Nghĩa Tòng yêu cầu, mắt thấy ẩm thực, tám thuốc, thuốc bổ những này loạn thất bát tao đồ chơi, nói ít cũng phải mấy ngàn lượng bạc. Cái này còn không có tính trang bị cùng ngựa phí tổn. Trương Mục tiếp trước nghe nói một cái phi công bồi dưỡng phí tổn cơ hồ là cùng chân nhân các loại nặng hoàng kim, hiện tại hắn cảm thấy một cái Bạch Mã Nghĩa Tòng kỵ sĩ bồi dưỡng, xem chừng cũng kém không nhiều là cùng hắn chân nhân các loại nặng bạch mà đúng, cái này các loại trọng, là muốn tính cả ngựa. Bạch Mã Nghĩa Tòng đầy biên 3000 người, không có ngàn vạn lượng căn bản ra không được. Diệp Hàn Chu nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, nhưng là hơn chục triệu lượng chế tạo đội ngũ, có thể đánh giết tông sư a. Trương Mục cũng là gật gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta thoải mái hơn. Lô Tấn Tiên Sinh câu nói kia nói như thế nào? Quý đồ vật ngoại trừ quý, không có những khuyết điểm khác. Lời lẽ chí lý. Lô Tấn, ta chưa nói qua, ngươi đi ra. Trương Mục nghĩ đến trong tay mình cái kia còn không có nộ nóng 10 vạn lượng ngân phiếu, xem ra là không lưu được. Không phải lão tử không tiết kiệm tiền, thật sự là mới làn da quá đẹp. Luyện binh pháp đều tới tay, cũng không thể bởi vì bí liền không luyện a. Đồ đần mới không luyện đâu. Tiền là con đỉ, đã xài hết rồi kiếm lại. Trước làm chi trăm người tiểu đội a đến một lần thử một chút cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng luyện binh pháp chân thực ý lực, thứ hai đợi ngày sau thật đem đầy biên Bạch Mã Nghĩa Tòng kéo lên, cái này 100 người liền là trong đội ngũ nòng cốt. 100 người, dựa theo trước mắt thực lực kinh tế, miễn cưỡng vẫn có thể dưỡng nổi. Làm xong quyết định này, Trương Mục lúc này mới rốt cục lại lộ ra tiểu dung. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Trương Mục nói ra, đi thôi, về nhà. Tấu chương xong, chương 172, phía sau núi bí mật chương 172, phía sau núi bí mật trở về không hề giống lúc đến gấp gáp như vậy, không cần lại ngày đêm kiêm trình. Bởi vậy trở lại Tiềm Viên võ trại đã là sau năm ngày. Lao cha vẫn như cũ đang bế quan, thập tam nương rời núi, đi lo liệu Trương Mục trước đó nói lên không kết minh kế hoạch quản sự chỉ còn lại có Ngụy Vô Ưu một người. Trương Mục đầu tiên là đem Tô Thành Chi hành một ít chuyện nói đơn giản một lần, nghe được Ngụy Vô Ưu giật mình tiếp lấy giật mình. Cái gì? Ngươi cùng Tiểu Diệp liên thủ đánh lui dưỡng dịch cảnh hậu kỳ tưởng ra cung phụng, cầm lại Vĩnh Tú Thương Hảo. Cái gì? Ngày sau bố rèn cương thương lộ bên trong Bạch gia lợi nhuận có ngươi một thành. Cái gì? Trăm năm long huyết quả. Ngươi cùng Tiểu Diệp chia ăn, đều tấn cấp dưỡng dịch tinh trung kỳ. Ngụy Vô Ưu cái kia một đôi dâu chữ bắt run rẩy, vô ý thức nhìn một chút trong phòng nghị sự treo hoàng lịch. Tiểu tử này là xuống núi hơn 10 ngày a, làm sao cảm giác ra ngoài 2-3 năm nữa nha. Bất quá hắn Ngụy Vô Ưu dù sao cũng là nhiều năm lão nhân, năm đó ở trên giang hồ cũng là thường thấy phong lãng mấy hơi thở liền đem tâm tình của mình cho bình phục lại. Trước tiên nói bạc sự tình a. Ngụy Vô Ưu hất ra mình bạch chỉ phiến, trong trại quy củ, trong trại huynh đệ xuống núi thu hoạch, bảy thành nhập vào của công. Vĩnh Tú Thương Hảo là Sương Nguyệt võ trại cùng chúng ta Tiềm Viên võ trại tiền đặt cược, cho nên cho dù lần này người không có sử dụng trại bên trong lực lượng, đầu quy củ này đồng dạng áp dụng. Còn lại ba thành, liền là ngươi cùng Tiểu Diệp tự hành thương định sự tình. A, đúng, còn có Huyền Cơ. Con mèo kia yêu tiền yêu gấp. Trương Mục gật gật đầu, điểm này hắn cũng không có dị nghị. Trên thực tế trên đường hắn liền cùng Diệp Hàn Chu nói xong. Nguyên bản Trương Mục là dự định chia đều, Diệp Hàn Chu lại là một điểm cũng không được bất quá cân nhắc đến tu hành hao phí, cuối cùng riêng phần mình lui một bước, Trương Mục chiếm hai thành, Diệp Hàn Chu cầm một thành. Về phần Huyền Cơ, tại nàng khái niệm bên trong, Trương Mục tiền cùng nàng tiền khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Ngụy Vô Ưu đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi cùng Bạch gia hợp tác là cá nhân ngươi hành vi, cái này ních lợi theo quy củ sơn trại sẽ không đưa tay. Bao quát cái kia 10 vạn lượng ngân phiếu, đây đều là ngươi tư sổ sách, không cần lên giao. Như thế để Trương Mục có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn sau đó phải dưỡng Bạch Mã Nghĩa Tòng, tại quy củ bên trong, chính mình trưởng không tiền tài tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ngụy thúc, ta đang còn muốn trong sơn trại chiêu 100 cái chiến binh, xây một chi vệ đội. Ngụy Vô Kỵ nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, "Ân, sơn trại đương gia đầu lĩnh vốn là có mang binh quyền lực. Đến lúc đó ta cùng thập tam nương đụng một đụng, cho ngươi phân phối một bộ phận đi qua. Ngụy thúc, ta muốn là 18 tuổi tả hữu tân binh. 18 tuổi cũng chính là thông mạch nhất nhị phẩm, có thể đáng cái gì? Thiên phú không quan trọng, ta muốn mình luyện binh. Mình luyện binh có thể luyện ra cái gì đến, còn không phải thúc giục bọn hắn tu hành. Nghe ta, chọc những cái kia chừng 30 tuổi, thông mạch tứ phẩm trở lên, ngươi cái này vệ đội mới tính hữu dụng ta có luyện binh pháp. Ngươi luyện binh pháp vậy không? Cái gì? Ngụy Vô Ưu chén trà trong tay đều kém chút quẳng xuống đất, hắn tùy ý đem chén trà đem thả xuống, nhìn qua Trương Mục ta có nghe lầm hay không? Ngươi có luyện binh pháp? Trương Mục nhẹ gật đầu, sau đó đem Bạch Mã Nghĩa Tòng luyện binh pháp lai lịch nói đơn giản một lần. Trước đó cũng không phải Trương Mục muốn giấu giếm, chủ yếu là luyện binh pháp không có cuối cùng chứng thực, việc này hiện tại quả là quá lớn, cho nên mới tạm thời không nói. Hiện tại luyện binh pháp đã tại trong đầu của hắn, đối phương lại là Ngụy Vô Ưu, tự nhiên có thể cáo chi. Nghe xong Trương Mục giảng thuật, Ngụy Vô Ưu liền trong tay quạt giấy vậy không dùng, kích động đứng lên đi tới đi lui, trong miệng thì thào không ngừng. Bạch Mã Nghĩa Tòng. Hắc hắc, Bạch Mã Nghĩa Tòng. Tốt. Thật sự là tốt trời trợ giúp ta Tiềm Viên võ trại. Một lát sau, Ngụy Vô Ưu dừng bước lại, hỏi, việc này, ngoại trừ ngươi ta, còn có ai biết? Ta không cùng người khác đề cập qua, biết đến chỉ có Hàn Chu cùng Huyền Cơ. Kỳ thật, Gia Cát Nam Tiên cũng là biết đến, chỉ là Trương Mục nghĩ, không có nói nàng. Ngụy Vô Ưu hạ giọng, luyện binh pháp sự tình, không cần truyền ra ngoài. Tân binh bên này, chỉ nói là ngoại ý muốn đạt được một chút chiến trận tàn thiên, biên diễn thao luyện. Trương Mục gật gật đầu, ta biết. Ngụy Vô Ưu lại nghĩ đến muốn, hỏi lần nữa, 100 người có đủ hay không? Trương Mục cười khổ một tiếng, đem luyện binh phí tổn nói một chút, không nghĩ tới Ngụy Vô Ưu khoát khoát tay, tiền không là vấn đề. Chẳng qua chúng ta lại kiếm chính là ngàn vạn lượng bạc không bỏ ra nổi đến, chúng ta liền là ăn khang uống hiếm, cũng cho ngươi nghĩ biện pháp đụng cái 1 triệu lượng đi ra. Không cần không cần. Trương Mục lắc đầu, cái này luyện binh vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, bạc cũng là từng bước một nện vào đi, ban đầu vậy không dùng đến như vậy rất nhiều. Huống hồ như vậy giống chống thua chiêng, không phải là bị thai mà đi trộm trông, nói cho người khác biết chúng ta có cái này luyện binh pháp sao? Ta còn có mình tu hành, 100 người vừa bạn, lại nhiều ta cũng không có tinh lực. Các loại đem bọn hắn luyện tốt, lại để cho bọn hắn luyện tân binh. Lại nói Trương Mục nghĩ nghĩ, luyện binh pháp mặc dù không giảng cứu võ đạo thiên phú, nhưng tự nhiên là trời sinh gân cốt cường kiện bị tốt. Cái này nguồn mộ lính đến hậu sân chiêu. Ngụy Vô Ưu không chút do dự nói, đi, hiện tại liền đi. Trước đó Trương Mục liền nghe Ngụy Vô Ưu nói qua, Tiềm Yên võ trại nhưng thật ra là chia làm 2 cái bộ phận. Võ trại phía trước núi cùng võ trại hậu sơn. Phía trước núi chủ yếu đều là nhân viên chiến đấu, mà phía sau núi thì là lấy người già trẻ em làm chủ. Không ít người đều là phía trước núi nhân viên chiến đấu gia quyến. Đi theo Ngụy Vô Ưu hướng phía sau núi đi đến, Trương Mục mới phát hiện cái này phía sau núi thật đúng là sao a nói như thế nào đây. Trước sau núi cũng không phải là liên thông, mà là ở giữa còn có đỉnh núi cách trở. Như thế tuyển chỉ, thứ nhất là cam đoan tương lai võ trại phía trước núi có đầy đủ khu vực, có thể dung nạp càng nhiều chiến binh. Thứ hai, người đến lúc đó liền sẽ rõ ràng. Ngụy Vô Ưu thừa nước đục thả câu, Trương Mục cũng không tốt thúc hỏi. Lấy Trương Mục cùng Ngụy Vô Ưu các lực, cũng đầy đủ đi nửa ngày công phu, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc. Trương Mục trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Hắn lúc này đứng tại đỉnh núi, liền thấy nhìn thấy dưới núi có một cái quy mô không nhỏ thôn trang. Khói bếp lượn lờ dâng lên, nghiêm nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Nhìn thấy Trương Mục vẻ giật mình, Ngụy Vô Ưu vậy rất là đắc ý, thói quen méo méo mình dâu cá chê, chúng ta gọi nơi này Tiềm Yên thôn, ở 2500 dư thôn dân. Đương kim thế đạo, người như cỏ rác, có tiền nhiều hơn, chúng ta liền có thể thu nạp càng nhiều lưu dân. Nơi này, liền là Tiềm Yên võ trại nội tình chỗ. Trương Mục thì là hơi kinh ngạc, bắt quái. Giống như, Trương Mục trước mắt Tiềm Yên thôn rõ ràng là một cái bắt quái bố cục. Đúng vậy a. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, mang theo Trương Mục đi xuống chân núi, nói ra, dùng nguyên bản có nền tảng, nổi lên ốc xá sau chính là như vậy bố cục. Trương Mục đuổi theo Ngụy Vô Ưu, hiếu kỳ nói, nguyên bản có nền tảng. Nơi này trước đó vậy có người ở lại. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, 400 năm trước, Tiềm Yên Sơn cũng không gọi Tiềm Yên Sơn, gọi là Tam Thanh Sơn. Nơi đây có cái tông môn, bởi vì không nguyện đi theo Đại Vận Vương triều mà bị tiêu diệt. Ngươi hẳn là cũng nghe qua cái này tông môn danh tự, Thiên Cơ Tông. Đấu chương xong, chương 173. Lô Huyền Hưu mời chương 173, Lô Huyền Hưu mời Ngụy Vô Ưu dẫn Trương Mục hướng phía dưới núi đi đến, vừa đi vừa giảng thuật. Năm đó Đại Vận diệt Thiên Cơ Tông, lĩnh quân người liền là lúc đó đại hoàng tử, về sau vận văn đế. Đợi Thiên Cơ Tông hủy diệt, đại hoàng tử vì ma diệt Thiên Cơ Tông tồn tại vết tích, xóa đi Tam Thanh Sơn tên, cải thành Tiềm Viên Sơn. Ý là Tiềm Long Tại Uyên, hướng về thiên hạ cho thấy mình tranh đoạt thái tử chi dạ tâm. Từ đó, Tam Thanh Sơn tên đã theo Thiên Cơ Tông hủy diệt mà tan thành mây khói. Trương Mục nghe vậy thì là trở nên hoảng hốt. Căn cứ hắn suy đoán, trong đầu hắn cái kia thiên cơ quyển trục nên là Thiên Cơ Tông tại hủy diệt lúc lưu lại hạt giống. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi ngày sau có cơ hội mình muốn đi tìm một phiên liên quan tới Thiên Cơ Tông vết tích, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thiên Cơ Tông vậy mà liền tại bên cạnh mình. Có loại đống nhiên quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ cảm giác. Mục Ca Nhi, nghĩ gì thế? Ngụy Vô Ưu gặp Trương Mục xuất thần, kêu một tiếng. Trương Mục kịp phản ứng, tập trung ý chí, lắc đầu, không có gì, chỉ là không nghĩ tới Tiềm Viễn Sơn còn có dạng này nguồn gốc. Lập tức, Trương Mục lại hỏi, đúng, Ngụy thúc, cái kia trong núi còn để lại Thiên Cơ Tông gì tích sao? Đều mấy trăm năm đi qua, chỗ đó lưu xuống tới. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, năm đó đại chiến liền đã trải bước qua một lần, về sau lại có vô số người tới nơi đây tìm kiếm, muốn có được Thiên Cơ Tông gì chạch. Bây giờ cũng chính là một chút nền tảng còn giữ, vừa vặn chúng ta lấy ra lên ốc xá. Trương Mục vậy dự liệu được đáp án này. Dù sao lấy Thiên Cơ Tông tên tuổi, thật muốn có cái gì di tích, Tiềm Yên võ trại chỉ sợ sớm đã bay lên. Đương nhiên, thay cái góc độ tới nói, muốn thật rằng này, loại địa phương này vậy không tới phiên bọn hắn võ trại ở đây tụ đứng. Hai người nói chuyện, dưới chân lại là không chậm, trong chốc lát đã hạ sơn, đi tới dưới núi hơi bằng phẳng trên đại đạo. Lúc này sớm có hai cái tại xung quanh tuần tra sơn trại lâu la rục ngựa mà đến. Ngụy Vô Ưu tiến lên lấy ra mình đường ra thủ lĩnh lệnh bài, đối phương cẩn thận kiểm tra sau liền trả lại lệnh bài, thi lễ một cái, tiếp tục đi địa phương khác tuần tra. Trương Mục thấy thế, có chút hiếu kỳ, Ngụy thúc, những này lâu la không biết ngươi. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, nhận biết. Nhưng trong giang hồ bảng môn tà đạo bí thuật không ít, dịch dung thuật chính là một cái trong số đó. Dù sao nơi này thôn dân không thông võ đạo, chú ý cẩn thận luôn luôn không sai. Nói đến đây, Ngụy Vô Ưu đốn ngừng lại, còn nói thêm, phía sau núi có 100 chiến binh, không tại sơn trại hàng ngũ chiến đấu bên trong, chủ yếu là thủ hộ phía sau núi ruộng tốt cùng trong thôn mách tính, phòng vệ trong núi sâu yêu thú. Những này chiến binh đều là Lỗ Huyền Hưu một tay điều giáo. Ngươi muốn ở chỗ này chiêu binh, còn cần Lỗ Huyền Hưu phối hợp. Trương Mục nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nói thật, sơn trại mấy vị đương gia đầu lĩnh bên trong, trại chủ Lâm Kinh Long đương nhiên không cần phải nói, thập tam lương phương chỉ huyền cùng Ngụy Vô Ưu đối với mình đều là tốt, chỉ có cái này Lỗ sư bá, hắn không quá quen, thậm chí chỉ có gặp nhau, cũng không phải quá vui sướng. Đương thời Trương Mục vừa mới lên núi, hiện lộ Hàn Long sát xuân kết quả bị Lỗ Huyền Hưu xem như triều đình gian tế kêu đánh tiêu diệt. Về sau giải trừ hiểu lầm, Lỗ Huyền Hưu trả lại cho hắn một túi nhất văn tiền biểu thị ấy nấy. Nhưng hai người lui tới cũng liền giới hạn nơi này. Mấy ngày này, chương mục đầu tiên là đi Lan Lăng, lại đi Tô Thành, mà Lỗ Huyền Hưu không phải xuống núi việc công, liền là tọa trấn phía sau núi, căn bản là đụng không đến mặt, không nói đến lẫn nhau quen thuộc, kiến lập tình cảm. Tựa hồ là nhìn ra chương mục trong lòng lo lắng, Ngụy Vô Ưu nói, lão lâu người này cứng nhắc vũ thẳng, nhưng dù sao cũng là công đường trưởng sự, bình thường cũng không thể quá thân cận người. Bất quá hắn đối võ trại đó là một lòng. Luyện binh pháp sự tình cùng hắn nói một chút cũng không sao. Chỉ cần là vì võ trại làm việc, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Trương Mục nhẹ gật đầu, đi theo Ngụy Vô Ưu cùng một chỗ đi vào Tiềm Viễn thôn bên trong. 50 con trâu, ta giúp ngươi mộ binh. Nhìn xem ngồi tại công đường chính giữa Lô Huyền Hưu, Trương Mục một mặt kinh ngạc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tại Ngụy Vô Ưu nói mình đạt được luyện binh pháp, dự định trước chiêu mộ 100 cái thanh niên trai tráng vì quân sau, Lô Huyền Hưu không có hỏi nhiều, trực tiếp mở ra điều kiện. Lỗ sư bá Trương Mục vừa định xác nhận, liền nghe Lô Huyền Hưu nói ra, công đường phía trên, hô chức vụ. Gọi ta Lỗ Đầu Lĩnh. Lỗ Đầu Lĩnh, ngươi nói là ta muốn giao 50 con trâu. Trương Mục hỏi. Lỗ Huyền Hưu sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngụy Vô Ưu cũng là kinh ngạc, lão Lỗ, việc này Lỗ Huyền Hưu trực tiếp phất tay đánh gãy Ngụy Vô Ưu mà nói, nói ra, trong dân chúng thân phụ võ vận người đều bị phía trước núi thu đi làm võ trại chiến binh, nhưng cái này phía sau núi cũng nên nhân chủng a. Công việc cũng nên người khô a. 18 tuổi trẻ danh to sát, vậy cũng là trong nhà trọng yếu lao lực. Ngươi bây giờ muốn rút đi 100 thanh niên trai tráng lao lực, vậy bọn hắn cái này một nhà việc tốn sức người nào làm? Ngươi đã muốn luyện binh, chắc là không thiếu bạc. Ta muốn ngươi 50 con trâu, không có vấn đề chứ? Ngụy Vô Ưu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cũng không nói lời nào. Trương Mục nghĩ, nói ra, bạc không có vấn đề, thế nhưng là ta hiện tại đi đâu đi tìm trâu a? Một con trâu giá thị trường là 8 lượng bạc đến 10 lượng bạc ở giữa, nhưng là muốn vận đến võ trại đến, quy ra 15 lượng một đầu, 50 đầu liền là 752. Bạc cho ta, ta tự sẽ thu mua. Trương Mục còn chưa lên tiếng, Ngụy Vô Ưu liền mở miệng nói, bạc sau đó liền phái người đưa tới. Lỗ Huyền Hưu hài lòng gật đầu, vậy ta liền không có vấn đề, trong 2 ngày ta đem người triệu tập xong, đưa đến Tiền Sơn võ trại đi. Trương Mục lại lắc đầu, không cần. Nhóm người này, ta muốn là ở phía sau núi huấn luyện, còn muốn phiền phức Lỗ Đầu Lĩnh giúp ta tuyển cái binh doanh địa chỉ. Nguyên bản Trương Mục vậy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ mau chóng tuyển ra 100 người, thử một chút Bạch Mã Nghĩa toàn luyện binh pháp, nhưng sau khi thấy phía sau núi, Trương Mục cải biến chủ ý luyện binh pháp ẩm thực cùng huấn luyện đều không giống bình thường, tăng thêm việc này lại cực kỳ cơ mật, nếu như đi Tiền Sơn võ trại, cũng muốn đơn độc tìm một cái yên lặng khu vực tiến hành huấn luyện, nhưng là phía sau núi bao la, cho dù là hiện tại khai khẩn địa phương, cũng chỉ là phía sau núi một góc thôi, cái này không phải liền là một cái tự nhiên luyện binh bảo địa mà. Trương Mục nói một lời này, Ngụy Vô Ưu cùng Lỗ Huyền Hưu cũng hiểu Trương Mục ý tứ. Lỗ Huyền Hưu nghĩ nghĩ, nói ra, luyện binh chỗ ngược lại là có cái nơi tốt, nhưng trong này có chút phiền phức. Phiền phức gì? Trương Mục hỏi. Lỗ Huyền Hưu nói ra, gần nhất lão phu vậy chuẩn bị tiếp tục hướng trên núi khai hoang, phát hiện một chỗ sơn gốc, địa hình khoáng đạt, thích hợp luyện binh, liền ngay cả nhỏ cô kỵ binh vậy bày mở. Chỉ là lão phu phát giác được có yêu khí ba động, cho nên không có xâm nhập. Nguyên tính toán đợi Kinh Long xuất quan, cùng ta cùng đi xem một chút. Ngươi người mang tuyệt học, lại lên cấp dưỡng dịch trung kỳ, có dám theo hay không ta đi tìm một chút? Trương Mục nghe vậy, phát giác được Lỗ Huyền Hưu trong mắt khảo nghiệm ý vị, nhẹ gật đầu, có gì không dám. Còn có một chương, tấu chương xong, chương 174, giết mãng chương 174, giết mãng Lỗ Huyền Hưu, Tiềm Viễn võ trại bên trong một cái duy nhất dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Trương Mục, mặc dù chỉ là dưỡng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là tuyệt học mang theo, đủ để ứng đối không nắm giữ tuyệt học dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Hai người liên thủ, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Trương Mục cùng Lỗ Huyền Hưu ánh mắt một đôi, liền quyết định chọn ngày không bằng được ngày, cùng đi ra khỏi công đường. Ngụy Vô Ưu, vậy ta làm gì? Ra Tiềm Viễn thôn, Lỗ Huyền Hưu mang theo Trương Mục một đường hướng đông. Trên đường đi, Trương Mục cũng nhìn được liên miên cư dân khai khẩn ruộng tốt. Trong núi mở ruộng, thu hoạch không so được bên ngoài. Lỗ Huyền Hưu chú ý tới Trương Mục ánh mắt, liền ở một bên nói ra, chỉ có dọc theo sông ruộng nước sinh lương muốn cao một chút. Trương Mục gật gật đầu, dù sao cũng so ở bên ngoài trồng một năm mình ăn không được mấy hạt mét muốn tốt. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Lỗ Huyền Hưu nhìn một chút Trương Mục, tiếp tục nói, Tiềm Viễn sơn đi đến còn có mảng lớn đất hoang, thu hoạch coi như ít một chút, nhiều loại một điểm liền tốt. Chỉ là trong núi sâu yêu ma cũng liền nhiều hơn, mặc dù trước mắt không có phát hiện có thể so với tụ đảm cảnh thôn Nhật đại yêu, nhưng không xử lý sạch sẽ, cũng không dám tùy tiện đi đến phát triển. Trương Mục tán đồng gật đầu, các loại xương nguyệt sơn sự tình đi qua, ta cảm thấy ngược lại là có thể tổ chức một chút võ trại lực lượng, hướng trong núi sâu phát triển cái vài trăm dặm. Trước tiên đem lấy xuống, nhân khẩu vấn đề chậm rãi lại nói. Vài trăm dặm. Lỗ Huyền Hưu khẽ cười một tiếng, nói, mượn Thiên Cơ Tông nền tảng, Tiềm Viễn thôn cũng mới trăm dặm mà thôi, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, một cái liền là vài trăm dặm. Trương Mục lại tự tin nói, Lỗ sư bá, võ trại bây giờ nhiều ta cùng Hàn Chu hai cái dưỡng dịch cảnh trung kỳ, còn có Thử Đạo Sơn cùng Huyền Cơ cũng đều là có thể so với dưỡng dịch thực nguyệt cảnh, nhiều đẩy cái vài trăm dặm vậy không tính việc khó. A Lô Huyền Hưu nhíu nhíu mày, ngươi cũng đã biết, Tiềm Viễn sơn bên trong có yêu vương. Yêu vương? Nghe nói là năm đó Thiên Cơ Tông nuôi dưỡng yêu tộc, tại một trận chiến kia lúc bất quá ngưng khí cảnh tiểu yêu mà thôi, ỷ vào thiên phu thần thông chạy ra ngoài, ẩn nấp thâm sơn. Bây giờ đã tu thành thôn nhật cảnh, có thể so với ta nhân tộc tụ đẳng cảnh. Cho tới nay ngược lại cùng chúng ta không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngươi nếu thật lại hướng bên trong thúc đẩy mấy trăm dặm, đánh giá liền muốn đụng phải địa bàn của nó. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Trương Mục nhíu nhíu mày, thực sự không được chờ ta tấn cấp tụ đảm cảnh lại đi cùng hắn tâm sự. Tại chương mục quy hoạch bên trong, phía sau núi cái này căn cứ địa không chỉ có trọng yếu, hơn nữa còn càng quảng đại, mới có thể chống lên sơn trại thực lực đẳng cấp tấn thăng khí vận. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Lỗ Huyền Hưu có chút ngoài ý muốn, chợt cười một tiếng mà qua, dưới chân phát lực, đi được nhanh hơn một chút, chương mục đội vàng vận chuyển nguyên tức, đi theo. Ước chừng đi một canh giờ, vượt qua hai tòa ngọn núi, chương mục rốt cục nhìn thấy Lỗ Huyền Hưu nói vùng thung lũng kia. Nói là sơn gốc, không bằng nói là một cái nhỏ bé bình nguyên, xác thực như Lỗ Huyền Hưu miêu tả dạng kia, cho dù là huấn luyện kỵ binh, chỉ cần người số không phải quá nhiều, cũng là có thể triển khai. Đi vào sơn gốc, chương mục nhìn chung quanh, chỉ thấy cỏ dại rậm rạp, nơi xa có đầu dòng suối nhỏ quần quần chảy xuôi, rất có vài phần thơ cùng phương xa ý vị. Chuẩn bị xong chưa? Lỗ Huyền Hưu nói ra, ta đem yêu vật kia dẫn ra. Chương mục rút ra trường ảnh kiếm, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lỗ Huyền Hưu toàn thân nguyên tức chấn động, hùng hồn khí thế từ trên người hắn phát ra. Chương mục khoảng cách gần cảm thụ, kém chút bị cố khí thế này thổi lui một bước. Tại chương mục xem ra, đồng dạng là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, Lỗ Huyền Hưu so Tô Thành bị kia từ liệt mạnh không phải một chút điểm. Tối thiểu nếu để cho hắn cùng Diệp Hàn Chu lại lần nữa lấy dưỡng dịch cảnh sơ kỳ tu vi đối đầu Lỗ Huyền Hưu, hắn không cho rằng hai người bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Ngay tại chương mục trong lòng cảm khái thời điểm, nơi xa đột nhiên có một trận yêu phong thổi tới. Yêu phong là ngọn gió nào? Liền là mang theo tanh hôi gió lạnh. Chương mục toàn thân cảm giác lập tức để đến cực hạn, tiếp lấy hắn liền thấy một cái to lớn màu xanh cự mãng hướng phía bọn hắn mà đến. Cái kia đầu rắn liền khoảng chừng cỗ xe ngựa lớn nhỏ, toàn bộ thân thể càng là thấy đầu không thấy đuôi, không biết dài đến đâu. Thanh Lân yêu mãng. Lỗ Huyền Hưu khẽ quát một tiếng, cẩn thận chút, cái này yêu mãng mặc dù không độc, nhưng lực đại vô hạn, một khi bị cuốn bên trên, tụ đảm cảnh vậy khó cứu. Vừa dứt lời, cái kia yêu mãng đã đi tới trước mặt hai người, mãng đuôi đột nhiên hướng phía Chương mục đánh tới. Chương mục chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt, cái kia mãng đuôi đánh tới, thật giống như kiếp trước một cỗ bùn đầu xe hướng phía mình gào thét mà đến, hắn cũng không dám cầm kiếm đó nữa, mà là dưới chân một sai, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Mà lúc này Lỗ Huyền Hưu trong tay thường xuyên xuất hiện một thanh quan đao, hướng phía Thanh Lân yêu mãng một bên con mắt trùng điệp chặt xuống. Chương mục lúc trước xem sơn trại võ học lúc nhớ kỹ môn võ học này, gọi là phách sơn đao pháp nhất là cứng mãnh, lại dễ học khó tinh. Không nghĩ tới Lỗ sư bá căn bản võ học dĩ nhiên là cái môn này. Cái kia quan đao đánh xuống, một đạo đao cương hiện ra hình bán nguyệt trạng rơi vào yêu đầu chân bộ, chỉ thấy ánh lửa vàng khắp nơi, cũng không có tạo thành bao lớn sát thương, nhưng hiển nhiên Thanh Lân yêu mãng bị Lỗ Huyền Hưu chọc giận, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lỗ Huyền Hưu một ngụm nuốt đi. Bên trên yêu mãng lưng, Lỗ Huyền Hưu hô to, tìm hắn bậy tấp, ta điểm hộ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lỗ Huyền Hưu lại lần nữa vung ra vài đao, mấy đạo đao cương cùng nhau đánh về phía yêu mãng. Chương mục cũng không nói nhiều, thả người nhảy lên, lập tức nhảy lên yêu mãng phần lưng. Yêu mãng phần lưng có rộng hơn 1 mét, nhưng là vốn cũng không phải là đất bằng, lân phiến lại 10 phần trơn trượt, để chương mục vừa đứng đi lên cũng có chút lảo đảo, tăng thêm cự mãng không ngừng bốc lên, suýt nữa ngã xuống. Cũng may chương mục phản ứng cấp tốc, dưỡng dịch trung kỳ nguyên tức đột nhiên bộc phát, để chương mục thi triển một cái cùng loại thiên cân truy hiệu quả, lúc này mới dần dần đứng vững. Cái này vừa đứng vững, chương mục liền ngắm gặp cự mãng phần lưng có một đạo bóng rổ lớn nhỏ màu xanh lá đậm lân phiến, cùng chung quanh vậy màu xanh rõ ràng khác biệt, đại khái nhìn xuống vị trí, đoán chừng liền là cái gọi là bẫy tấp chỗ. Nhưng mà cứ như vậy trong nháy mắt, cự mãng mãng đuôi hướng phía mình trên lưng chương mục lại lần nữa đánh tới, cùng lúc trước vung đuôi khác biệt, lần này mãng đuôi phản phất mũi thương, hung hăng đâm về chương mục. Chương mục đã cảm giác được sau lưng biến cố, nguy cơ phía dưới xoay người, trong tay trầm ảnh kiếm cũng là một kiếm đâm ra, vừa vặn cùng mãng cuối đuôi đối đầu, cái kia trầm ảnh kiếm mắt trần có thể thấy bốn lượn sau một khắc, lưỡi kiếm đột nhiên thẳng băng, chương mục mượn cỗ này phản lực cấp tốc lui lại, trầm ảnh kiếm cắm vào lân phiến bên trong mang theo một đường hỏa hoa, rốt cục đứng tại cái kia phiến màu xanh lá đậm lân phiến trước. Chương mục cổ tay chuyển một cái, trầm ảnh kiếm lập tức thuận lân phiến ở giữa khe hở cắm vào. Liên tại lúc này, Mạc Diêu tựa hồ vậy cảm thấy nguy hiểm, quay đầu liền muốn hướng phía chương mục tắt tới, kết quả Lỗ Huyền Hưu lại lần nữa một đạo cự đại đao cương đánh ra, ngạnh sinh sinh đem đầu chăn đập xuống đất. Chương mục cũng biết thời gian cấp bách, thế là tăng lớn khí lực, muốn đem cái kia lân phiến này lên đến. Mạc Diêu cũng không để ý Lỗ Huyền Hưu công kích, toàn thân sôi trào, muốn đem chương mục ngã xuống, cũng đúng như nó hy vọng như vậy, chương mục bị lực lượng khổng lồ quăng bay ra đi, nhưng là ngay tại chương mục bay ra trong nháy mắt, cái viên kia màu xanh lá đậm lân phiến cũng bị chương mục trực tiếp đập mở, lộ ra phía dưới màu tuyết trắng thịt rắn. Chương mục như là một mảnh lá rụng rơi xuống đất, nội giận mang yêu đem đôi rắn nhổng lên thật cao, hướng phía chương mục nện xuống, lần này nếu là đập thật chương mục sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Liền tại lúc này, Lỗ Huyền Hưu thân ảnh xuất hiện tại chương mục trước mặt, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay hoành đao hướng thẳng đến nện xuống tới đôi rắn liên tiếp, sau một khắc Lỗ Huyền Hưu tựa như đập cầu một dạng bị đập ầm ầm rơi xuống đất, nhưng đồng thời đôi rắn động tác cũng theo đó trì trệ. Ngay tại Lỗ Huyền Hưu xách đao vọt lên trong nháy mắt, chương mục cũng là cấp tốc lại lần nữa vọt lên, một lần nữa rơi vào mang yêu trên lưng, tìm tới cái kia tuyết trắng thịt rắn chỗ. Trong tay trầm ảnh kiếm hung hăng vào bên trong đâm ra, cuộn cuộn nguyên tức thuận thân kiếm hóa thành một đạo kiếm khí từ mũi kiếm dâng lên mà ra. Bảy tấc phía dưới chính là trái tim. Chương mục rõ ràng cảm giác được mình nguyên tức kiếm khí đâm rách thịt rắn sau, lại đâm xuyên qua một cái mềm nhũn đồ vật. Bị trường kiếm đâm trúng mang yêu toàn bộ tiền thân đứng lên, tựa hồ nhận lấy thống khổ cực lớn, bắt đầu kịch liệt bốc lên, lại một lần nữa đem chương mục ngã xuống. Lỗ Huyền Hưu tiếp được rơi xuống chương mục, mang theo hắn cấp tốc lui lại, nhìn xem cái kia mãng yêu giãy giụa. Ước chừng trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, cái kia mãng yêu rốt cục dừng động tác lại, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Chương mục hỏi. Lỗ Huyền Hưu lắc đầu, đợi thêm một chút, cẩn thận hắn trước khi chết phản kích. Trương Mục gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên rơi vào mạng yêu phần bụng, nơi đó có một vòng nhỏ so chung quanh muốn rộng rất nhiều. Lỗ sư bá, cái kia mạng yêu trong bụng giống như có cái gì? Tấu chương xong, chương 175, trong kinh đô sóng gió nổi lên chương 175, trong kinh đô sóng gió nổi lên trọn vẹn lại đợi nửa canh giờ, cái kia thanh lân yêu mãng cuối cùng đã không có động tĩnh. Lỗ Huyền Hưu lại thăm dò mấy lần, phát hiện cái này yêu mãng xác thực đã đều chết hết, liền dẫn Trương Mục đi vào cái kia lớn hơn một vòng bụng rắn bộ. Đại đao cắm vào mạng yêu vào ngoài, sau đó thật dài bạch một cái, lập tức máu rắn cuộn cuộn, một cỗ hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Ngay sau đó, một vật từ yêu mãng trong bụng lăn đi ra. Lần đầu tiên còn không có thấy rõ ràng là cái thứ gì, chỉ là hình thể khá lớn, giống như là cái gì cỡ lớn động vật. Các loại nhìn kỹ một chút, Trương Mục mới nhìn rõ cái kia máu me nhảy mùa đại gia hỏa lại là một con ngựa, một thất trưởng thành ngựa. Hẳn là vừa bị yêu mãng nuốt vào không lâu. Lỗ Huyền Hưu kiểm tra một chút, đáng tiếc Lỗ Huyền Hưu vừa muốn nói đáng tiếc chết, nhưng đằng sau hai chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến cái kia máu me nhảy mùa ngựa phát ra một tiếng yếu ớt tiếng vang. Ân. Lỗ Huyền Hưu cũng không lo được bận thỉu, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một thanh đan dược, tiến lên vặn bung ra ngựa miệng, đem đan dược toàn bộ ném vào ngựa miệng bên trong, vừa nhìn về phía Trương Mục, có đan dược không có, mặc kệ chỉ cái gì đều được. Trương Mục kịp phản ứng, lập tức từ trên thân móc ra mấy cái bình sứ, đổ ra không ít đan dược đưa tới, cũng đều bị ném ăn tiến vào ngựa miệng bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lỗ Huyền Hưu tiện tay nắm một cái cỏ khô, xoa xoa vết máu trên tay. Lỗ sư bá, cái này ngựa còn có thể cứu? Trương Mục hỏi. Lỗ Huyền Hưu lắc đầu, không biết, nhìn mệnh. Nếu có thể sống sót, liền là của ngươi phúc khí. Trương Mục khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, cái này có quan hệ gì tới ta? Lỗ Huyền Hưu trợn nhìn Trương Mục một chút, ngươi không phải muốn tổ kiến kỵ binh sao? Trương Mục nhịn không được cười lên. Hắn xác thực muốn huấn luyện bạch mã nghĩa tổng, nhưng đừng nói con ngựa này hiện tại sinh tử chưa biết, coi như long tinh hổ mãnh, một thất đủ cái gì à? Lui một bước nói, con ngựa này có thể sống sót, liền xem như đem ngựa giống à, một năm lại có thể sinh hạ bao nhiêu đến? Tính cả gây giống, chăm ngựa, đợi đến có thể bị ngồi cưới, tối thiểu cũng muốn thời gian 3-5 năm. Có thời gian này, hắn còn không bằng từ ngoài núi mua ngựa, cho nên hắn trước tiên vậy không có hướng phía trên này muốn. Ngược lại là Lỗ Huyền Hưu nhìn thấy Trương Mục cái biểu tình này, lắc đầu. Ngươi nha, thiên phú mặc dù cao, nhưng có một số việc còn thiếu chút kinh nghiệm, không thiếu được nhập bảo sơn mà không tay. Nói xong, Lỗ Huyền Hưu chỉ vào trên mặt đất cái kia thất máu ngựa nói ra, tính cả chúng ta cùng yêu mãng chiến đấu, cùng vừa mới chờ nó triệt để tắt thở thời gian, cái này ngựa ít nhất bị nuốt chừng một canh giờ. Yêu mãng hấp thu tiêu thực chi lực cường đại dường nào, con ngựa này có thể tại yêu bụng mãng xà bên trong kiên trì đến bây giờ, đủ để thấy bất phàm. Coi như không phải yêu loại, chí ít vậy có yêu ma huyết mạch. Ngựa không có đến, nhưng yêu ma huyết mạch ngựa mới thật sự là chiến mã, đại vận quản không đến vẫn là rất nghiêm khắc, ngàn lượng một thất đều chưa hẳn có thể mua được. Trương Mục cười khổ nói, thế nhưng là, liền một thất á ngựa là quân cư. Lỗ Huyền Hưu nói ra, có như thế một thất, liền nói nhóm Tiềm Huyền Sơn bên trong có như thế một chi đàn ngựa. Nếu là con ngựa này có thể sống sót, nó tự nhiên là có thể mang bọn ta tìm tới chi kia đàn ngựa. Cái này yêu mạng thi thể xác thực giá trị rất lớn, nhưng là cùng yêu loại huyết mạch đàn ngựa so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu. Đây không phải phúc khí là cái gì? Trương Mục lập tức kịp phản ứng, lại nhìn về phía nằm trên đất cái kia thất máu ngựa lập tức vậy không chê thân thiết đi đến máu thân ngựa bên cạnh, lại ảo thuật một dạng lấy ra một cái tinh xảo bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên dược hoàn. Đây đều là Huyền Cơ tự tay vì chính mình tỉ mỉ luyện chế đan dược, cùng lúc trước những cái kia để chuột người làm công nhóm luyện chế không đồng dạng. Ân, liền là hàng nội địa đại sư bản cùng Ấn Độ sông hàng bản khác nhau. Ai đi ra ngoài không phải hai gói thuốc a, một hộp Trung Hoa, một hộp lợi bảy. Lỗ Huyền Hưu, lão phu vì ngựa của ngươi bảy đem tùy thân đan dược đều dùng xong, tiểu tử ngươi còn cất giấu chiêu này đâu? Trương Mục cũng không để ý Lỗ Huyền Hưu ánh mắt kinh bị kia, trực tiếp đem những này viên thuốc cùng nhau đưa vào lập tức trong miệng, nghĩ nghĩ, lại đọc một lần đặc thủ chúc phúc ngữ, manh manh, đứng lên. Ngay tại Trương Mục tại Tiềm Viên Sơn từng bước một tăng lên thế lực nội tình thời điểm, xa ngoài vạn dặm trong kinh đô thành, một trận phong bạo đang nổi lên. Trong kinh đô, Khánh Xuân Phường. Nơi này là trong hoàng thành bốn phường thứ nhất, xưa nay là quốc triều trọng thần ban thưởng cho ở chi địa. Một mặt là thuận tiện trọng thần vào triều cùng nghị sự, một phương diện khác thì là lấy đó ân sủng. Đương nhiên, chợ búa ở giữa vậy có âm mưu luận lưu truyền, nói là khiến cái này trọng thần ở tại hoàng đế dưới mí mắt, thuận tiện giám thị. Vô luận chân tướng như thế nào, không thể phủ nhận là có thể tại Thanh Xuân Phường có ban thưởng chỗ ở, đều là dậm chân một cái, thiên hạ này liền muốn chấn ba phần nhân vật. Hiện nay, cái này Khánh Xuân Phường bên trong đầu một vị danh vọng liền là sắc kiến Anh Quốc Công phủ. Anh Quốc Công chính là đương kim thủ phụ Trương Thái Nhạc tức vị phong hảo. Lúc này, Anh Quốc Công phủ trong thư phòng, trong chậu than tơ bạc than lặng lặng tiêu đốt, toàn bộ thư phòng ấm áp như xuân. Trương Thái Nhạc ngồi tại rộng lượng bàn đọc sách phía sau, cả người tại thành ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên người hắn, có một người mặc tứ phẩm quan phục người một câu đọc lấy trên tay tấu chương. Trương Thái Nhạc sinh ở một cái vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền gia tộc bên trong, tàng tổ phụ từng nhận chức qua hộ bộ thượng thư, phía sau phụ tổ cũng không ra làm quan. Hán thiếu niên lúc lấy thần đồng tên danh Dương Tư Phương, 12 tuổi thi tú tài đến án thủ, 15 tuổi thi cử nhân, bên trong hội viên, 18 tuổi nâng tiến sĩ, lấy giải nguyên, sau đó tại thi đỉnh bên trong được khâm điểm trạng nguyên. Chúng liền tam nguyên giả, từ đại vận khai quốc, bất quá 7 người, nhưng như hắn tuổi như vậy chớ nói đại vận, chính là hướng lên ngược dòng tìm hiểu ba triều, cũng chưa từng nhìn thấy. Triều đình xem làm điểm lành. Tại Hàn Lâm viện biên tu 2 năm, liền bị cất nhắc vào nội các, trong vòng các chư phụ thần bí sư. 25 tuổi, đảm nhiệm công bộ thị lang, chủ đạo sông lớn nạo vét công trình, 28 tuổi, đảm nhiệm hình bộ thị lang, tham dự quốc luật chỉnh sửa, 32 tuổi, đảm nhiệm hộ bộ thị lang, lại mở buôn bán trên biển. Thẳng đến 35 tuổi, trở thành đại vận khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất lục bộ thượng thư, kiêm nhiệm nội các phụ thần, gia phong thái tử thái bảo. Lúc đó nội các quyền thần tranh đấu không ngớt, hắn rời xa phương tranh, dụ tâm tại triều chính. 10 năm ẩn nút, 46 tuổi lúc, hắn nhất kích tất sát, tham gia đổ đương thời quyền khuynh thiên hạ thủ phụ, đi vào đại vận quyền lực hạch tâm, trở thành mới đương triều thủ phụ. 48 tuổi, tiên đế băng hà, làm cố mệnh đại thần, linh tiền thụ mệnh, khởi thảo chuyển vị chiếu thư. Bây giờ hắn đã 56 tuổi, quan trường 38 năm, tóc trắng sớm đã bỏ lên trên thái dương. Hắn biết rõ đại vận bề ngoài mặc dù ngăn nắp, nội bộ lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Mấy trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, muốn quét qua mà không, nhất định phải hạ nặng tay, dùng mánh dược. Hắn khoát tay áo, ngừng tại đọc lấy tấu chương quan viên. Không cần từng cái niệm tên, nói kết quả a. Cái kia quan viên sững sờ, lập tức lật đến một trang cuối cùng, nói ra, các lão, trước mắt đã tra ra, lấy hộ bộ thị lang Quách Thản Chi cầm đầu tập đoàn lợi ích, cùng các quận quan viên, qua lại mấy năm ở giữa, tham ô thuế lương 48 triệu thạch, hợp bạc 40 triệu 2. Tham dự người, lục bộ thị lang có 8 vị, ngũ phẩm trở lên quan viên 132 tên, thất phẩm trở lên ngũ phẩm phía dưới quan viên hơn 600 người. Trương Thái Nhạc nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, nhiều người như vậy, cái phân 40 triệu 2. Hồi báo quan viên túi lầu xuống, thuộc hạ vô năng, cái tra được những này lục bộ thượng thư đều là sạch sẽ. Trương Thái Nhạc lại hỏi. Cái kia quan viên lập tức quỳ xuống, ân tướng, đủ rồi. Trương Thái Nhạc đứng người lên, nhìn qua cái kia thiêu đốt lửa than, không đủ. Chính là bởi vì bọn hắn, tân pháp biến thành ác pháp. Không triệt để nổ, sẽ chỉ càng thai họa thiên hạ. Hoàng đế còn có một năm liền tự mình chấp chính. Lao phu phải trả cho hắn một cái sạch sẽ triều đình. Thế nhưng là, những quan viên này phía sau, không gọi là thế gia hảo môn. Cái kia quan viên nước mắt chảy xuống, ngài đây là gây thù hắn khắp thiên hạ à. Trương Thái Nhạc cười nhạt một tiếng, từ Lao phu biên pháp bắt đầu, cũng đã là, tấu chương xong, chương 176. Lao Triệu đầu hy vọng chương 176, Lao Triệu đầu hy vọng tia nắng ban mai ánh nắng vẩy vào tiềm viên thôn, vất vả một ngày lại bắt đầu. Mặc dù mùa đông trong đất không có cái gì công việc, nhưng củi lửa là không thiếu được. Triệu Lao Hán phần eo đừng lên một thanh đao bổ củi, dự định đi trên núi chặt điểm củi lửa trở về. Hán vốn là đại vận vương triều trì hạ Hồng Động huyện một tên nông phu. Quan phủ buộc hắn vay mượn quan phủ mã nó tiền, nói là cái gì triều đình thương cảm nông dân, kết quả lợi tức này so thôn bá thả 9 ra 13 trả lại hung ác, cuối cùng chỉ có thể bị ép bán tổ truyền vài mẫu đất cằn mới không có bị bắt lại. Không có tự nhiên là không có sống tiếp ỷ vào. Triệu Lao Hán không có cách nào, muốn làm cái tá điển, nhưng là trong thôn địa chủ đều chiêu đủ người, mình chỉ có thể mang theo bạn già cùng nhi tử rời đi cố thổ, đi bên ngoài tìm miệng cơm ăn. Cũng chính là lúc này, hắn gặp mời chào lưu dân tiềm viên võ trại. Cái gì pháp phạm pháp bên ngoài, hắn chỉ là nghe chiêu kia ôm người đại quan nhân nói muốn nhận người đi mở khai hoang chỉ cần giao một thành tiền thuế đất, hạt giống nông cụ đều cho chuẩn bị tốt, đủ loại 10 năm cái kia liền về mình đấy. Điều kiện tốt hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng này cái thời điểm, người một nhà đã mấy ngày không có ăn cái gì. Nếu không phải vị kia đại quan nhân phát cháo, sợ là một nhà bốn người liền muốn đói đổ vào bên đường. Thế là, ôm tâm tình thất vọng, Triệu Lao Hán một nhà đi theo đối phương tiến vào núi. Ngay từ đầu, Triệu Lao Hán thật cảm thấy mình bị lừa gạt, nào có hướng trên núi đi xa như vậy đi mở khai hoang địa. Sợ không phải bị yêu ma lừa, đem mình một nhà làm khẩu phần lương thực đi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tiềm bên thôn một khắc này, tất cả lo lắng đều bỏ đi. Có người hỗ trợ lập nhà, lại có người mang theo mình đi lượng trả lại cho 3 tháng lương thực. Bồ Tát ta, đây quả thực là tiến vào thuyết thư tiên sinh nói cái gì? Cái gì trong đảo Hoa Nguyên? Trên núi đích xác thực cằn cỗi một chút, nhưng là chỉ cần có thể mọc ra lương thực, lại sợ cái gì? Trên núi xác thực phong bế một chút, cũng không có cái người bán hàng rong, chỉ có thể cầm lương thực đi thôn công sở đổi chút đồ dùng hàng ngày, nhưng này lại giá trị cái gì? Thế đạo này, người sống liền tốt. Triệu Lao Hán đã nghĩ kỹ, trong nhà có 2 cái tiểu tử, cái kia đến chuẩn bị cái 200 mẫu đất mới được. Có những này về sau liền có thể cưới vợ, sinh bố bê, đem lão Triệu nhà kéo dài tiếp. Đáng tiếc duy nhất chính là, mình 2 cái thằng nhãi con đều không có võ đạo thiên phú, không phải còn có thể tuyển chọn trại bên trong chiến binh đâu. Sát Bách Lao Vương đầu nhà liền ra cái chiến binh, mỗi ngày gạo và mì bao ăn no không nói, còn có ăn thịt, thường thường lại lưu một điểm đưa về nhà bên trong đến, mỗi khi lúc này nghe Sát Bách xông tới mùi thịt, nhà mình 2 cái nhai con đều không tiền đổ chảy nước miếng. Nghe nói các loại luyện được thành tựu, chính thức sắp xếp biên chế, mỗi tháng còn có 3 lượng bạc có tiền. Dưới mắt Lao Vương đầu mỗi ngày đều liếc mắt nhìn người, còn kém không có đem nhi tử ta châu ít viết lên mặt. Ngẫm lại liền sinh khí, vương gia tiểu tử kia nhìn xem gầy gò nhỏ nhỏ, làm sao lại là võ vận mang theo, tự mình 2 cái tiểu tử mặc dù cũng là gầy yếu một chút, nhưng đều theo mình. Rộng tay đại, làm sao lại là cái tốt mã rẻ tuổi đâu? Khẳng định là mẹ nó vấn đề. Trong đầu vô ích nghĩ lung tung một trận, từ trên lò cầm một khối ngày hôm qua rau dại bánh, hướng trong hồ lô rót tràn đầy nước lạnh, Triệu Lao Hán liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, một người thiếu niên một đường chạy chậm đi vào Triệu gia trước cửa, hô to, "Triệu thúc, Triệu thúc, ta Triệu đại ca liệt." Triệu Lao Hán thấy một lần đối phương, chính là cùng nhà mình lão đại quan hệ không tệ Lưu gia tiểu tử, nói ra, "Còn ngủ đâu? Cái này Lưu gia lão đầu và mình là đồng hương, hai nhà quan hệ không tệ. Mấu chốt là nhà hắn có cái khuê nữ, rất hợp mình cùng bạn già mắt duyên. Đợi thêm 2 năm liền tới nhà cầu hôn. Ai, còn ngủ cái giám a? Cái kia Lưu gia tiểu tử bố đuổi, liền muốn hướng trong phòng đi, bị Triệu Lao Hán một phát bắt được. Đại ca ngươi hắn hôm qua đi vận yêu xả thi thể, này lại còn không có rời giường đâu. Nói lên việc này đến Triệu Lao Hán liền một trận kinh hãi. Chiều hôm qua, trong thôn đột nhiên triệu tập thanh niên trai tráng đi trong núi sâu vận chuyển đồ vật, vốn cho là cái gì vật liệu gỗ quái vật, không nghĩ tới là một đầu dài mấy chục trượng yêu mãng thi thể. Đến đó thôn dân phản ứng đầu tiên đều quỳ xuống đến dập đầu, thẳng đến bị những cái kia chiến binh hô hào đứng lên, mới phát hiện là cái chết. Triệu Lao Hán thực sự nghĩ không ra, lớn như vậy một đầu yêu mãng là thế nào bị giết chết. Nghe người ta nói, là lỗ đầu lĩnh cùng một vị khác tiểu lang quân cùng một chỗ chém giết. Hắn xa xa nhìn thoáng qua vị kia tiểu lang quân, tuổi tác cũng chính là cùng mình đại tiểu tử giống như lại, dáng dấp tựa như ngọc bên trong người, thế mà có thể có bản lĩnh như vậy. Bất quá về sau hắn cũng nghe người nói, cái kia tiểu lang quân là võ trại thiếu trại chủ, cái kia chính là thiếu đông gia doài. Yêu mãng toàn bộ thi thể vẫn không được, ngay tại hiện trường cắt chém, phân khối trở về. Nhà mình đại tiểu tử bởi vì gan lớn, khí lực đủ, cho nên mới về trở mấy lội, là trễ nhất kết thúc việc phải làm, vì thế cái kia thiếu đông gia còn thưởng hạ một khối yêu mãng thịt cho đại tiểu tử, chọn vẹn 20 cân đâu. Đây chính là yêu thú thịt, ăn một khối có thể đỉnh một ngày. Hắn từng gặp quê quán địa chủ đã từng mua một khối, cũng liền nửa cân không đến, nói là bỏ ra 10 lượng bạc. Cái này 20 cân thịt rắn, sợ là bán đứng chính mình vậy mua không được một ngụm. Nếu không phải công lao này, mình có thể làm cho tiểu tử thúi kia ngủ đến cái này canh giờ. Không được a, có đại sự a. Lưu gia tiểu tử hất ra Triệu Lao Hán, liền hướng phía trong phòng hô to, Triệu đại ca, đi lên, mau dậy đi. Người hôn tiểu tử này. Triệu Lao Hán nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái Lưu gia tiểu tử cái mông, quắc, ngươi đại nương vậy ngủ đâu, ngươi muốn cùng một chỗ quắt lên sao? Đến cùng chuyện gì? Lưu tiểu tử vội vàng nói, Triệu thúc, trong thôn tại mộ binh đâu? Mộ binh? Triệu Lao Hán sững sờ, không phải năm trước quên qua một lần sao? Lại nói, ngươi cũng không phải không biết, ngươi Triệu đại ca không có võ vận, quên cái gì a? Không đồng dạng. Lưu gia tiểu tử lắc đầu, lần này nghe nói là thiếu trại chủ muốn mộ binh. Vị kia văn thư tiên sinh nói, chỉ cần 18 tuổi đến 20 tuổi có hay không võ vận không quan hệ, nhưng thân thể nhất định phải cường tráng. Triệu đại ca không vừa vận phù hợp điều kiện sao? Văn thư tiên sinh còn nói, thiếu trại chủ đã phân phó, phàm tuyển chọn trong nhà thiếu đi thanh niên trai tráng lao lực, cho nên thiếu trại chủ thưởng một nhà một thất la ngựa, hoặc là hai hộ hợp thưởng một con trâu. Từ tuyển chọn bắt đầu từ ngày đó, mỗi tháng liền cho 3 lượng con tiền. Đúng, chỉ cần 100 cái. Tiêm Yên thôn thôn dân hơn 2600 người, trong đó đến tuổi người ước chừng 3-400, cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Cái gì? Ngươi nói làm sao cái tuổi này thanh niên trai tráng tỷ lệ như thế cao? Rất đơn giản a, bởi vì lúc trước đều lưu dân, bọn hắn sống sót tỷ lệ lớn nhất. Triệu Lao Hán nghe Lưu gia tiểu tử thuyết pháp đỏ ngầu cả mắt, quay đầu liền trực tiếp đi tới cửa trước, một cước đá văng cửa gỗ, rát cuống họng hô to, mẹ nó, lao đại, con ngủ, tranh thủ thời gian cho lão tử. Ngươi tuyển không lên, cũng đừng cho lão tử trở về. Tấu chương xong, chương 177, luyện binh cùng đàn ngựa chương 177, luyện binh cùng đàn ngựa làm vũ khí giả, rộng tay dài giả vì tốt. Linh mẫn tùy ý giả vì tốt. Ánh mắt như chim cắt giả vì tốt, gân cốt cường kiện giả vì tốt, khí huyết phong phú giả vì tốt. Căn cứ Bạch Mã Nghĩa Tổng luyện binh pháp bên trong ghi chép, chương mục chuyên môn tổ chức đặc biệt khảo thí, rốt cục tại 426 tên báo danh thôn dân bên trong, chọn lựa 100 tên hạt giống binh. Triệu đại, không, phải gọi Triệu Thạch thình lình xuất hiện. Đơn giản tự giới thiệu sau, chương mục liền đem cái này 100 người tới yêu mãng sơn cốc. Lỗ Huyền Hưu vốn là muốn nói trước hết để cho hắn phái người ở bên kia đem ốc xá dựng lên, chương mục lại dẫn người đi, nhưng là bị chương mục quả quyết từ tuyệt. Phòng ở, mình xây. Mặc dù cái này 100 người lúc đầu liền lẫn nhau quen biết, nhưng là Trương Mục vẫn là muốn tăng lên cái này 100 người tập thể cảm giác. Đang luyện binh pháp bên trong, liền đặc biệt nâng lên, luyện binh cuối cùng hiệu quả cùng chiến sĩ ở giữa thần hồn tương dung cùng một nhịp thở. Về phần cái gì là thần hồn tương dung, luyện binh pháp bên trong không có cho ra mình sát thuyết pháp, nếu là đổi thành những người khác có lẽ sẽ cảm thấy huyền diệu khó giải thích, nhưng là tại Trương Mục xem ra, liền là tập thể cảm giác. Thân là chiến hữu, cùng hô hấp, chung vận mệnh tình cảm kết nối. 100 tên lính, Trương Mục đem nó chia làm 10 cái thập, đầu tiên là cho phép nội bộ bọn họ để cử ra 10 cái thập trưởng đi ra. Sau đó tại Trương Mục chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy bắt đầu vương vứt thổ địa, đốn tuổi xây phòng. Đối với những ngày an bài, những ngày trẻ danh to sắc đều tràn đầy nhiệt tình, ngắn ngủi 5 ngày, liền đem một cái đơn giản doanh trại căn cứ cho xây dựng đi ra. Giải quyết cơ bản sinh hoạt vấn đề, Trương Mục lúc này mới bắt đầu chuyển thụ cho bọn hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng bên trong luyện binh pháp. Luyện binh pháp nhập môn là đã bao hàm hành tẩu ngồi nằm đặc thù hô hấp pháp, không liên quan đến kinh mạch đi hướng, chỉ là một loại đặc thù hô hấp phương thức. Bạch Mã Nghĩa Tổng nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về khinh kỵ binh, kỵ xạ là trọng yếu phương thức công kích, dạng này hô hấp phương thức có thể tốt hơn tiến hành cùng tiễn công kích. Luyện đến đại thành về sau, binh sĩ bản năng liền sẽ áp dụng dạng này phương pháp hô hấp, mà không phải bình thường dạng kia một hít một thở hô hấp phương thức. Một bước này nghe vào đơn giản, nhưng kỳ thật rất khó, dù sao loại này hô hấp pháp hết sức không được tự nhiên. Bất quá Trương Mục cũng không có một lần là xong ý nghĩ, 10 phần kiên nhẫn dạy bọn này tên lính mới. Ngoại trừ luyện tập hô hấp pháp, Trương Mục còn tại trong đội ngũ chọn lựa ra 3 cái biết chữ binh sĩ, bổ nhiệm làm văn thư, để bọn hắn mỗi ngày đều muốn giáo sư những binh lính này biết chữ. Sau đó Trương Mục lại chuyên môn đem tương lai Hoa Hạ toán học cơ sở chế bá thần khí, bảng cửu chương khẩu quyết lấy ra, dạy bảo bọn hắn chắc chắn. Không có cách nào, đều là tương lai mình sĩ quan hạt giống, biết chữ cùng chắc chắn là cơ sở kỹ năng. Cứ như vậy, lại qua hơn 10 ngày, hết thảy dần dần đi lên quỹ đạo. Cũng liền ở thời điểm này, Lỗ Huyền Hưu phái người tìm đến Trương Mục, nói cho hắn một tin tức, tìm tới đàn ngựa. Lúc trước Trương Mục cùng Lỗ Huyền Hưu giết chết yêu mãng sau, từ yêu bụng mãng xà bên trong cứu ra một cái suýt nữa bị giết chết ngựa. cũng không biết là con ngựa kia bản thân sinh mệnh lực ương ngạnh, vẫn là Trương Mục bọn hắn uy giới đan dược có tác dụng, tóm lại con ngựa kia cuối cùng vẫn là chồng tới. Đi qua hơn 10 ngày tĩnh dưỡng, con ngựa kia vậy dần dần khôi phục, mặc dù hay là không thể chạy, nhưng là hành tẩu đã không ngại. Lỗ Huyền Hưu liền đem ngựa thả về sơn lâm, vụ trộm ở phía sau đi theo. Ngựa ngay từ đầu còn có cảnh giới, mỗi lần đều đi không xa liền trở lại, nhưng theo thời gian thôi gì, ngựa trở về tộc quần tâm vậy càng thêm sinh động, rốt cục hướng phía mênh mông trong núi sâu đi đến, mà Lỗ Huyền Hưu một mực rơi ở phía sau, rốt cục phát hiện đàn ngựa tung tích, liền lập tức cho Trương Mục đưa tới tin tức. Con ngựa kia bảy hoạt động địa phương khoảng cách Yêu Mãng Sơn cốc phương bắc, lại hướng Thâm Sơn phương hướng ước chừng hơn 100 dặm. Lỗ Huyền Hưu vừa đi vừa cùng Trương Mục nói xong, chớ xem thường cái này 100 dặm, nếu là ở khoáng đạt trên đất bằng, đi một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng là tại núi non trùng điệp bên trong, trên thực tế khoảng cách muốn nhiều ra không ít. Đi một đoạn thời gian, Trương Mục đi tới Lỗ Huyền Hưu nói địa phương, thế mà đồng dạng là một khối bằng phẳng sơn cốc, không thể so với Yêu Mãng Sơn cốc nhỏ bao nhiêu. Kiếp trước ít di địa hình là Tam Sơn kẹp hai buồn, cái này hai mảnh sơn cốc ngược lại rất có loại cảm giác này. Vùng núi vốn cũng không thích hợp ngựa hành động, cũng không biết con ngựa kia là thế nào nghĩ, treo đèo lội suối đi cho Yêu Mãng đưa thức ăn ngoài. Chẳng lẽ là tiếp đơn? Lúc này một trận gió thổi tới, mang theo sơn giá đặc hữu tươi mát, cùng nhàn nhạt phân ngựa vị. Xa xa nhìn lại, Trương Mục lần đầu tiên liền phát hiện mình mục tiêu. Đó là một đám màu trắng ngựa, lúc này chính nhàn nhã đang ăn cỏ, mười phần hài lòng dáng vẻ. Bạch mã, lại là bạch mã, nên cùng ta có duyên. Trương Mục con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Bất quá Trương Mục không có vội vã đi qua, mà là cẩn thận quét một lần, phát hiện bên trong ước chừng có trưởng thành ngựa 45 tớt, ngựa con câu 12 tớt, tổng cộng 57 tớt. Đủ. Trương Mục vốn là không có trông cậy vào có loại kia trăm tớt trở lên đại mã bầy, cái này có một nửa đã rất khá. Còn lại ngựa có thể thông qua bên ngoài mua giải quyết, mặc dù nhất định không có những này ngựa phẩm tướng tốt, nhưng dùng cho bình thường huấn luyện khẳng định là không có vấn đề. Thậm chí những này ngựa Trương Mục cũng không có ý định trực tiếp giao cho các binh sĩ. Nào có còn không có thi khoa mục 2 liền chuẩn bị tốt giờ. Những này ngựa hết thể dưỡng thật tốt nhiều sinh. Các loại bạch mã nghĩa tổng chiến sĩ có học thành về sau, liền có thể đem những này yêu thú ngựa xem như ban thưởng, về phần nguyên bản huấn luyện dùng ngựa, liền là bọn hắn dự bị ngựa. Đàn ngựa bên trong tất có mã vương. Lỗ Huyền Hưu nói ra, hàng phục mã vương, đàn ngựa liền sẽ không chạy. Nói xong, Lỗ Huyền Hưu chỉ vào một tất đứng tại chỗ thế chỗ cao cao lớn bạch mã nói, nó một mực tại cảnh giới, hẳn là liền mã vương. Trương Mục gật gật đầu, ta đi một chuyến, Lỗ sư bà giúp ta áp trận. Lỗ Huyền Hưu cười nói, yên tâm đi. Trương Mục lộ ra thân hình, hướng phía đàn ngựa đi đến. Quả nhiên, đàn ngựa nhạy bén cảm thấy Trương Mục đến, nhưng là đều không có chạy trốn. Dù sao tại đàn ngựa trong mắt, Trương Mục cũng không có quá lớn uy hiếp. Lúc này, mã vương chậm rãi đi ra, hướng phía Trương Mục đi đến. Tại khoảng cách Trương Mục chừng 10 bước khoảng cách, con ngựa kia vương quăng phát ra tiếng phì phì trong núi, dùng móng trước đới đào mặt đất. Ý là, bên này là địa bàn của lão tử, không cần vượt biên giới. Trương Mục thì là cười tiếp tục đi về phía trước. Mã vương càng phát ra không kiên nhẫn, nó lui về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng phía Trương Mục xuống đến, sắp đến Trương Mục trước mặt, toàn bộ thân thể thay đổi, đem sau lưng hướng về phía Trương Mục, sau đó móng sau giơ lên, hung hăng hướng phía Trương Mục đạp đi. Nhưng Trương Mục há lại người bình thường, ngay trong nháy mắt này, cả người nhảy lên thật cao, rơi vào mã vương trên thân. Mã vương, mở tờ, ngươi ngay trước ta nhiều như vậy ái phi cùng tiểu đệ mặt cưới ta. Ta không sạch sẽ. Mã vương lập tức bạo tẩu, điên cuồng chạy cùng nhảy bọn, muốn đem Trương Mục từ trên lưng bỏ rơi đến. Trương Mục hai chân chăm chú kẹp lấy bụng ngựa, đem chính mình đính tại lưng ngựa bên trên. Trương Mục hai đời chung vào một chỗ đều không có vấn qua ngựa, chỉ là kiếp trước xem TV kịch bên trong, tựa như là loài ngựa này người chính là cùng nó hao tổn, đợi đến nó tinh bị lực tấn còn không có đem ngươi bỏ rơi đến, ngươi liền thắng. Nhưng là trước mắt cái này Mã vương tinh lực rõ ràng vô cùng tràn đầy, dày vò hồi lâu đều không có buông lòng dấu hiệu. Trương Mục mặc dù có thể kiên trì, nhưng cái này sóc này vậy xác thực khó chịu, liền cơm chưa đều nhanh muốn phun ra. Em đi, không có vấn qua ngựa, còn không có vấn qua chó sao? Không có vấn qua chó, còn không có gặp qua Phan Hoành vấn chó sao? Thế là Mã vương mỗi sóc này một cái, Trương Mục liền hướng phía mặt ngựa hô một bàn tay, mang theo nguyên tức yêu bớt bè. Mã vương đầu lập tức có chút ông. Mã vương, không phải, ngươi không nói sáo lộ a? Nhưng kinh lịch mấy lần về sau, Mã vương cái kia con mắt đỏ ngầu lập tức thanh tịnh rất nhiều. Cắn xé, ba. Nhảy bọn, ba. Người lập, ba. Ba trưởng đánh nát liệt mã ý, chủ nhân ta là người tọa kỵ. Rơi vào đường cùng, Mã vương chỉ có thể ngoan ngoãn chạy. Ân, làm như vậy thế mà còn có đường ăn. Ba phen mấy bận xuống tới, Mã vương rốt cục thăm dò trên lưng người kia và mình giao lưu phương thức. Nó muốn làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Ước chừng một lúc lâu sau, Trương Mục cưỡi ngựa vương đi tới Lỗ Huyền Hưu trước mặt, tung người xuống ngựa. Mã vương không có lập tức chạy đi, mà là đứng tại Trương Mục sau lưng, giống một cái trung thành hộ vệ. Lỗ sư bá, thành rồi. Tấu chương xong, chương 178, lòng mang người nhân, nhất định được thiên hạ. Chương 178, lòng mang người nhân, nhất định được thiên hạ. Thu phục Mã vương, Trương Mục cũng không có vội vã đem ngựa bảy mang về. Ngược lại lúc đến đường cũng đều xác minh Trương Mục dứt khoát dự định đem cái này sơn cốc nhỏ chế tạo thành một cái mục trường. Bước kế tiếp võ trại hướng Tiềm Viên Sơn thúc đẩy kế hoạch vừa vặn có thể vây quanh hai cái sơn cốc triển khai. Nghe xong Trương Mục ý nghĩ, Lỗ Huyền Hưu hơi suy tư, nói ra, yêu mãng sơn cốc nơi đó vấn đề không lớn, dù sao trước đó có như vậy một con yêu thú mà nói, phụ cận hẳn là liền không có yêu thú nào. Nhưng mảnh sơn cốc này, vẫn là cần tìm kiếm một phiên, nhìn xem có cái gì yêu thú ẩn nút. Trương Mục nghĩ, nói ra, ta đem Diệp Hàn Chu an bài đến phía sau núi đến, vừa vận công pháp của hắn đặc thủ, cần đối chiến. Đến lúc đó còn cần Lỗ sư bá ở một bên chăm sóc. Lan Lăng Thành tiểu tử kia a, nghe nói vậy cùng ngươi cùng một chỗ tấn cấp dưỡng dịch trung kỳ. Lỗ Huyền Hưu gật gật đầu, để hắn đến đây đi, ngày bình thường ta cũng có thể cùng hắn thao luyện một cái. Đa tạ Lỗ sư bá. Trương Mục vừa cười vừa nói, không đội mà tạ. Lỗ Huyền Hưu khoát khoát tay, còn nói thêm, an toàn một phương diện, nhưng là muốn khai thác đến địa phương này, nhân thủ cũng là vấn đề. Cư dân không đủ. Ngươi trở về cùng Ngụy Vô Ưu thương lượng một hai. Cuối cùng, Lỗ Huyền Hưu còn nói thêm, nhóm này đàn ngựa ngươi yên tâm, ta sẽ phái người nhìn xem, trên núi nhiệt độ cũng muốn hàng, trước cho bọn hắn làm cái lều, chuẩn bị chút qua mùa đông thức ăn thuận tiện. Ân, Lỗ sư ba cân nhắc chủ đáo. Thật là giàu hoạt Lỗ Huyền Hưu. Trở lại võ trại, Trương Mục đem chính mình cùng Lỗ Huyền Hưu mà nói cáo chi Ngụy Vô Ưu sau, Ngụy Vô Ưu hừ lạnh một tiếng. Trương Mục bất minh cho nên, a, thế nào? Ngụy Vô Ưu chỉ Trương Mục, nhân thủ xem như cái gì vấn đề? Cái nào mùa đông không phải lưu dân nhiều nhất thời điểm? Xuân thu còn tốt, dầu gì trong đất còn có thể thêm chút đồ vật, mùa đông nhất là gian nan, thực sự không được cũng chỉ có thể bán con bán cái, bán phòng bán đất. Còn có những cái kia tá điển, mặc dù không cần giao thuế, nhưng đến cuối năm, chính là cho đông gia giao tiền thuê từ thời điểm. Lúc này, muốn tiếp tục sống, lại hoặc là tránh đông gia tiền thuê đất, chỉ có thể cuốn lên che phủ, hướng tới gần thành lớn kiếm ăn. Chúng ta phái ra nhân thủ đi từng cái giao lộ dựng lên lều cháo, không cần tốn nhiều sức liền có thể mời chào một nhóm trở về. Trương Mục khẽ giật mình, đã dạng này, cái kia Lỗ sư bá vì sao còn muốn làm khó? Chẳng lẽ là không nguyện ý? Hắn có cái gì không nguyện ý nha, đơn giản là coi trọng ngươi cái này nhà giàu trong lực bạc. Ngụy Vô Ưu cười nói. Nói thế nào? Trương Mục hỏi. Ngụy Vô Ưu chỉ điểm, như vậy một nhóm lớn người kéo lên núi, lại không thể lập tức xuống đất làm việc, tối thiểu phải đợi đến năm đầu xuân a. Liền xem như thuộc địa, cũng phải một năm sau mới có thu hoạch a. Trong thời gian này nuôi bọn hắn hoa không tốn tiền, mới xây chỗ ở, mua nông cụ, hạt giống, gia súc, khả năng còn phải một lần nữa phân chia thôn xóm, chế tạo nền tảng, những này hoa không tốn tiền. Trước mắt phía sau núi cư dân đã đạt tới tự cấp tự túc, cho dù sơn trại phụ cấp cũng không cần quá nhiều, bởi vậy còn tại quỹ đạo. Nếu là lại thu nạp một nhóm cư dân, phải tốn bạc coi như biển đi. Trương Mục há to miệng, có chút chân kinh. Hơi suy tư một chút, Trương Mục nói ra, như vậy đi, ta ra 3 vạn lượng, võ trại công chướng bên trên lại thêm 3 vạn lượng, làm phiền Ngụy thúc ngươi tính toán, có thể mời chào bao nhiêu người. Bạch Mã Nghĩa tổng đầu nhập không phải duy nhất một lần trước dùng một bộ phận, đằng sau lại bổ chính là. Ngụy Vô Ưu do dự một chút, nói ra, thật muốn mời chào. Kỳ thật đầu xuân về sau cũng là có thể chiêu đến người, còn có thể tiết kiệm không ít bạc. Trương Mục thở dài một hơi, ta biết a. Nguyên bản ta không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nghe Ngụy thúc ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều một chút. Hiện tại nhận người là cứu mạng a. Năng lực ta có hạn, võ trại cũng không phải thiện đường, nhưng cái này thế đạo, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu a. Ngụy Vô Ưu nghe vậy, một đôi mắt rơi vào Trương Mục trên thân, trên dưới dò xét, thẳng đến đem Trương Mục thấy có chút mất tự nhiên. Ngụy thúc, ta thế nào? Không có việc gì. Ngụy Vô Ưu cười cười, đưa tay vỗ vỗ Trương Mục bả vai. Việc này ngươi cũng không cần phân tâm. Hai ngày này ta sẽ cùng lão Lỗ thương lượng cá nhân số, phái người xuống núi lo liệu. Nói xong, Ngụy Vô Ưu còn nói thêm, đúng, có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Trương Mục gặp Ngụy Vô Ưu sắc mặt nhẹ nhàng, cũng cười đáp, Ngụy thúc ngươi nói. Thương Lãng quyết bán đi. Trương Mục khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Hai tháng trước vì liên lụy Sương Nguyệt Sơn lực chú ý, vung lỏng bọn hắn đối tiềm viện sơn ép sát, mình từ cơ duyên tháp bên trong đổi một phần giả tuyệt học Thương Lãng quyết cơ duyên, coi đây là mồi, dẫn Sương Nguyệt Sơn mắc câu. Là Sương Nguyệt Sơn mua đi sao? Trương Mục hỏi. Không phải. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, là Thăng Bình võ trại, bỏ ra 150 mai nhất văn tiền. Thăng Bình võ trại. Trương Mục nghĩ nghĩ, trong đầu đối mặt hảo. Trong khoảng thời gian này, hắn vậy bù lại xung quanh võ trại tin tức. Thái Bình quận, tổng cộng có bát phủ, tại cái này bát phủ thổ địa bên trên, tổng cộng có 13 nơi võ trại. Có 3 khu võ trại là độc chiếm một phủ, còn lại 10 nơi võ trại thì là chia sẻ còn lại ngũ phủ chi địa. Độc chiếm một phủ 3 khu võ trại, theo thứ tự là Sương Nguyệt võ trại, Tiềm Yên võ trại cùng hiện tại nâng lên Thăng Bình võ trại. Tại Trương Mục nắm giữ trong tin tức, cái này Thăng Bình võ trại thực lực là so ra kém cái khác hai nhà trại chủ là cái dưỡng dịch hậu kỳ tu vi, trong trại còn có tôn có thể so với dưỡng dịch hậu kỳ ưng yêu. Chúng ta cùng Thăng Bình võ trại quan hệ như thế nào? Trương Mục hỏi. Chẳng ra sao cả. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, bọn hắn vậy không đồng ý Sương Nguyệt võ trại kiến lập võ trại liên minh ý nghĩ, nhưng là không dám xuất đầu, chỉ đem chúng ta mọc ra đi. Ngày bình thường không ít cho chúng ta động tiểu tâm tư. Lần này mua sắm Thương Lãng quyết cũng là rất cẩn thận, bất quá vẫn là bị chúng ta đã nhận ra. Trương Mục nhíu mày, đã dạng này, cái kia thanh tin tức thả cho Sương Nguyệt Sơn, chúng ta cũng đừng quản. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, không cần chúng ta thả tin tức, Sương Nguyệt Sơn bên kia đã điều tra đến. Cái này năm, sợ là không yên ổn. Đúng, 150 mai nhất văn tiền chậm chút thời điểm lại đưa đến trên núi đến. Sơn trại vậy ra một chút khí lực, vì làm cục, vận dụng không ít vụ trộm tài nguyên, cho nên muốn nộp lên một bộ phận đến công chướng bên trên. Bất quá hạch tâm Thương Lãng quyết là ngươi lấy được, cho nên sẽ không theo 37 tỷ lệ đi. Cụ thể bao nhiêu, cần ta cùng thập tam lương, lão Lô cùng nhau thương nghị sau lại định. Ân. Trương Mục gật gật đầu, đối với cái này cũng không dị nghị. Sương Nguyên Sơn, đại tính nghị sự. Đại ca, Thang Bình võ trại bên kia còn tại phủ nhận Thương Lãng quyết là bọn hắn chiếm đi Vân Trung Hạc hung tợn nói ra, lao đầu kia căn bản là không có một câu lời nói thật. Sa Thông Hải mặt không biểu tình, đồ vô dụng, ai được chỗ tốt sẽ tự mình thừa nhận. Không phải để ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nửa đường chặn giết sao? Đại ca, bọn hắn để con đương yêu kia tới tiếp ứng chúng ta cũng sẽ không bay a. Vân Trung Hạc thở dài một hơi, ta đuổi một trận, liền bị bỏ rơi. Sa Thông Hải nhướng mày, Thương Lãng quyết liên quan đến bản trại chủ võ đạo tiền đồ, không dung từ bỏ. Nói xong, hắn đứng người lên, tấn cấp tụ đảm cảnh sau bản trại chủ còn không có xuất thủ qua, là cho bọn hắn cái gì không đúng tưởng tượng sao? Bọn hắn không cho, vậy chúng ta liền đi cầm. Vân Trung Hạc do dự một chút, chỉ là cái kia ưng yêu thực sự có chút khó giải quyết. Sa Thông Hải cười lạnh một tiếng, nếu là ngày trước, xác thực khó giải quyết, nhưng là bây giờ mà nói, bản trại chủ tự có biện pháp. Điểm đủ nhân mã. Binh phát thăng Bình Sơn. Tấu chương xong, chương 179, đến từ Sương Nguyệt Sơn áp lực. Chương 179, đến từ Sương Nguyệt Sơn áp lực. Xuân tới băng chưa phán, đông chí tuyết sơ tỉnh. Phía sau núi truyền đến tin tức, Lỗ Huyền Hưu cùng Diệp Hàn Chu quả nhiên tại Mã Quần Sơn cốc phụ cận tìm thấy được hai cái dưỡng dịch cảnh trùng kỳ heo rừng yêu, một được một cái. Tốt một phiên ác chiến a. Về phần kết quả, Trương Mục khuấy động lấy mâm nướng bên trên heo rừng yêu hộ tâm thịt, bỏ vào trong miệng, khẽ cắn liền là miệng đầy bạo nước. Ngay tại lúc này, tiểu viện cửa bị người đẩy ra, bọc lấy áo khoác Ngụy Vô Ưu đi đến, gặp Trương Mục vui mừng tự tại ăn thịt nướng, không chút khách khí nắm qua đũa, kẹp lên một khối hướng miệng bên trong quăng ra, bẹp mấy lần, nuốt vào bụng. Lão nhân gia ở bên ngoài bốn đầu, các ngươi thanh niên ngược lại là bắt đầu tranh thủ thời gian, còn có hay không điểm lễ phép? Ngụy Vô Ưu hừ một tiếng. Trương Mục một lần nữa thả một khối thịt tươi đến mâm nướng bên trên, vậy không tiếp lời gốc dạ, nói, Ngụy thúc, lập tức liền muốn qua Tết, lão cha sẽ xuất quan sao? Ngụy Vô Ưu nghe vậy, sắc mặt chỉnh ngay ngắn mấy phần, sau đó lắc đầu, cái này, lão phu vậy không rõ ràng. Năm đó hắn bị thương rất nặng, may mắn có cao nhân truyền thụ một bộ bảo mệnh bí thuật, vừa rồi sống đến hôm nay. Cái này bí thuật giảng cứu liền là xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng. Bế quan là vì dưỡng một ngụm mệnh khí, mà đối đãi năm sau, thuốc không được. Trương Mục bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, cái kia xác thực thuốc không được. Đúng, Ngụy thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là suýt nữa quên mất chính sự. Ngụy Vô Ưu từ bên hông cởi xuống một cái miệng túi nhỏ, đưa cho Trương Mục, "Ê, Thương Lãng quyết bán đấu giá tiền trả lại đây là ngươi cái kia phần." Trương Mục tiếp nhận túi hơi ước lượng dưới, hiếu kỳ nói, "Nhiều như vậy?" "Ân, thập tam lương còn chưa có trở lại, ta cùng lão Lô thương lượng một chút, vẫn là dựa theo 3:7 tỷ lệ." Ngụy Vô Ưu nói, "Ngươi 7, Sơn trại 3." Trương Mục nhíu mày, có phải hay không có chút nhiều lắm? Cũng không phải Trương Mục giả vờ giả vịt, khí vận tiền ngoại trừ gia tốc tu hành bên ngoài, còn có những tác dụng kỳ diệu khác. Dù gì làm tiền tệ cũng có thể mua được rất nhiều bạch ngân không mua được bảo vật, đối võ trại phát triển 10 phần trọng yếu. Hắn hiện tại phát triển cùng võ trại phát triển là khóa lại quá phận phụ cấp cá nhân hắn, cũng không thể lợi ích tối đại hóa. Huống chi khả năng này hỏng sơn trại chế độ, đây đều là hắn không muốn nhìn thấy. Ngươi yên tâm, trong lòng chúng ta có ít. Ngụy Vô Ưu khoát tay áo, nói ra, bình thường tình huống, tự nhiên là bảy thành nhập vào của công phân phối. Nhưng Thương Lãng quyết sự tình, đều là nguyên nhân ngươi lên, lại võ trại bản thân cũng không tổn thất gì, như thế phân phối cũng không vấn đề. Nghe Ngụy Vô Ưu nói như vậy, Trương Mục vậy không giả mồm, lập tức cất kỹ những này khí bật tiền, đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên động tác một trận, nhìn về phía ngoài phòng, chỉ thấy một cái lâu la bước nhanh đến, đứng tại cổng, nói ra, quân sư, có Hồng Vũ truyền thư. Hồng Vũ truyền thư, y thật liền là dùng bổ câu đưa tin. Tiêm Viên võ trại dù sao trong núi, tin tức giao lưu không tiện, bởi vậy sẽ ở dưới núi bố trí mạng lưới tin tức lạc, thí dụ như một chút quán trà quán rượu, gặp được chuyện khẩn yếu, liền sẽ lấy dùng bổ câu đưa tin phương thức đem tin tức trở lại trong núi. Ở trong đó, nếu như sự tình là đỉnh đỉnh khẩn cấp liền sẽ đem chim bổ câu một bên lông vũ bôi thành màu đỏ, gọi là Hồng Vũ truyền thư. Khó trách phụ trách thu tin lâu la lại một đường tìm tới Trương Mục trong tiểu viện đến. Ngụy Vô Ưu nao nao, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay nói, lấy ra. Lâu La lập tức đưa lên một tờ giấy. Ngụy Vô Ưu mở ra tờ giấy, hơi nhìn lướt qua, lập tức biến sắc. Trương Mục ở một bên thấy thế, hỏi, Ngụy thúc, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Vô Ưu đem tờ giấy đưa cho Trương Mục, Trương Mục nhận lấy, chỉ thấy phía trên chỉ có một câu, Sương Nguyệt công thăng bình diệt. Trương Mục trong lòng kinh ngạc. Cái này Thăng Bình võ trại đạt được Thương Lãng quyết cũng chính là 5 ngày trước sự tình a. Trương Mục nói ra, Sương Nguyệt võ trại thế mà trực tiếp diệt Thăng Bình võ trại. Ngụy Vô Ưu nhéo nhéo mình râu cá chê, mày nhíu lại cùng một chỗ, nói ra, cụ thể tin tức còn phải đợi đoạn thời gian. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Thăng Bình võ trại không có. Ngụy Vô Ưu than nhẹ một tiếng, Thăng Bình võ trại chuyển thừa đến thế hệ này mặc dù có chỗ suy sụp, nhưng dù sao cũng là cái độc chiếm một phủ uy tín lâu năm sơn trại. 5 ngày trước bọn hắn được Thương Lãng quyết, tính cả Sương Nguyệt Sơn lao tới Thăng Bình Sơn lộ trình, cùng ánh mắt của chúng ta nhận được tin tức thời gian, chỉ sợ hủy diệt Thăng Bình võ trại cũng chỉ là dùng một ngày thời gian. Xem ra, Sương Nguyệt võ trại thực lực so với chúng ta dự đoán còn cường thịnh hơn mấy phần. Trương Mục nghĩ nghĩ, nói ra, vô luận là cường thịnh bao nhiêu, chỉ cần không phải thế lực đẳng cấp nghiền ép, một ngày hủy diệt Thăng Bình võ trại, chắc hẳn bọn hắn vậy bỏ ra một chút đền bù. Tăng thêm Sa Thông Hải đạt được Thương Lãng quyết, nhất định sẽ đi đầu nếm thử, không có 2-3 tháng, căn bản không phát hiện được đó là giả. Lần này dùng Thương Lãng quyết mưu tính Sương Nguyệt võ trại, mong muốn mục đích sắp thực đạt đến. Mấu chốt là cần ước định Thăng Bình võ trại bị diệt đối với chúng ta có ảnh hưởng gì. Ngụy Vô Ưu tán đồng gật gật đầu, nói ra, rõ ràng nhất ảnh hưởng có 2 điểm. Thứ nhất, Thăng Bình võ trại bị diệt, tin tức này rất có thể dẫn phát cái khác võ trại lập trường chuyển biến. Trương Mục nghe vậy cũng là gật gật đầu. Tiếp trước Lam Tinh một trận chiến tranh cùng định, đánh chính là Tát Đạt Mỗ, kinh hãi là toàn thế giới. Khó đảm bảo tin tức này sẽ không dọa sợ một ít võ trại, để bọn hắn thay đàn đổi dây. Thứ hai, Sương Nguyệt võ trại diệt Thăng Bình võ trại, quả thật sẽ có chút tổn thương, nhưng cho bọn hắn thời gian, liền có thể đem Thăng Bình võ trại nội tình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là một cái uy tín lâu năm dưỡng dịch cảnh thế lực, đối Xương Nguyệt võ trại tới nói rất có ích lợi. Một cái cường đại hơn Xương Nguyệt võ trại, đối với chúng ta liền cực kỳ bất lợi. Trương Mục nghĩ nghĩ, nói ra, ta ngược lại thật ra có cái đối sách. Ngụy Vô Ưu như mày, nói một chút. Theo trước mắt nắm giữ tin tức, Xương Nguyệt võ trại đối với chúng ta lớn nhất cố kỵ liền là Lao Cha. Sa Thông Hải là đi đường tắt tấn cấp tụ đẳng cảnh, không dám cùng Lao Cha cái này dưỡng dịch viên mãn một trận chiến. Đương nhiên, chúng ta vậy không nguyện ý Lao Cha xảy ra ngoài ý muốn, cho nên tương đối bị động. Nhưng tầng này chiến lược hướng xuống, chúng ta cùng Xương Nguyệt Sơn so sánh, cũng không thua hắn. Ngụy Vô Ưu cười cười, vốn đang là muốn kém một chút, nhưng ngươi cùng Tiểu Diệp tấn cấp dưỡng dịch trung kỳ sau, thậm chí còn muốn mạnh lên một điểm. Cho nên, chúng ta cũng nên tìm một cơ hội tú một cái cơ bắp. Trương Mục nói ra, ta cùng Hàn Chu không bằng dứt khoát đi tới, để các võ trại nhìn xem thực lực của chúng ta. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Ngươi có thể giết gà dọa khỉ, ta cũng có thể sao sơn trấn hổ. Đương nhiên, cái này cũng lại tăng thêm Xương Nguyệt Sơn đối với chúng ta chú ý, trong đó lợi và hại vẫn là cần cân nhắc. Ngụy Vô Ưu hơi suy tư, nói ra, Tiểu Diệp tại hậu sơn có thể trốn một chút. Ngươi xác thực hẳn là chính thức lộ diện, cùng các đại võ trại nhận mặt. Việc này ta đến an bài. Đưa tiễn Ngụy Vô Ưu, Trương Mục vậy cảm giác được Xương Nguyệt Sơn mang tới áp lực. Mặc dù hắn cùng Ngụy Vô Ưu không có nói, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, sang năm đầu xuân, Xương Nguyệt Sơn tất nhiên sẽ có đại động tác. Cũng không thể thật làm cho lão cha đi cùng Sa Thông Hải sinh tử tương bác á, nói cho cùng, Sa Thông Hải dù sao cũng là tụ đẳng cảnh, phần thắng vẫn là lớn hơn một chút. Nhưng là cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Nếu như mình có thể tăng lên tới dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, phối hợp tuyệt học, có lẽ cũng có thể cùng Sa Thông Hải loại này tụ đẳng cảnh một trận chiến. Nhưng là mình là dùng nửa viên long huyết quả mới hiểm tấn cấp trung kỳ, muốn sau khi tấn cấp kỳ nào có như vậy dung. Ân. Không đúng. Dưỡng dịch cảnh hậu kỳ nhất thời bán hội khả năng không đạt được, nhưng là tuyệt học tăng lên tới thần vận cấp độ có lẽ không phải khó như vậy. Trương Mục gãi gãi trong tay tràn đầy khí vận tiền túi, ánh mắt trở nên sắc bén. Đi bệnh viện phúc tra, hôm nay canh một, á á đát, thương các ngươi. Thấu chương xong, chương 180, đạp ca thần vận thành. Chương 180, đạp ca thần vận thành. Thăng Bình võ trại mua xuống thương lãng quyết, dùng 150 mai khí vận tiền. Đây đúng là số tiền lớn, đều có thể chống đỡ lên tiềm viên võ trại một năm khí vận tiền sản xuất. Thăng Bình võ trại sở dĩ có thể xuất ra nhiều như vậy khí vận tiền đến, đoán chừng chính như Ngụy Vô Ưu nói tới, thế hệ này Thăng Bình võ trại sắp thực suy sụp, không có nhiều như vậy dưỡng dịch cảnh người đến phân nhuận số tiền kia. Bây giờ ngược lại tiện nghi hắn, bất quá cũng tốt, dù sao cũng so tiện nghi Xương Nguyệt Sơn muốn tốt. 150 mai khí vận tiền, sơn trại chứa 3, cho hắn 7 thành, cũng chính là 105 mai. Đây chính là Trương Mục lấy được trước nay chưa có số lượng lớn. Nhớ kỹ lần trước thôi diễn đạp ca kiếm quyết đến linh vận cấp độ, hao tốn 15 mai khí vận tiền. Cái này 105 mai hẳn là đủ hắn thôi diễn đến thần vận cấp độ A. Thầm nghĩ lấy, Trương Mục suy nghĩ khẽ động, nhắm mắt lại, triệu hồi ra trong đầu bộ kia thiên cơ quyển trục. Hồi lâu chưa từng vận dụng thiên cơ quyển trục, lúc này trên quyển trục phiêu tán màu vàng khí vận tựa hồ càng dày đặc hơn một chút. Ngẫm lại cũng là, mấy tháng nay, hắn thu Diệp Hàn Chu lên núi, lại cùng hắn song song tấn cấp dưỡng dịch cảnh trung kỳ, còn lấy được Bạch Mã Nghĩa tòng luyện binh pháp, làm xong tô thành mua bán, cái này võ trại khí vận làm sao không tính là bốc lên hướng lên đâu. Ánh mắt tại thiên cơ quyển trục bên trên đảo qua, ánh mắt rơi vào Tình Võ Đường bên trên. Nói thực ra, Cơ Duyên Tháp cùng Tụ Nghĩa Thính có lẽ cũng có thể giải quyết tiềm viên võ trại trước mắt khốn cảnh, nhưng tính ngẫu nhiên quá mạnh, không bằng Tình Võ Đường dạng này, cường hóa mình, đem giải quyết vấn đề phương thức giữ tại trong tay mình. Lập tức, Trương Mục tâm thần nhoáng một cái, liền tiến vào Tình Võ Đường bên trong. Tình Võ Đường hoàn toàn như trước đây, chỉ là một cái trống trải sân nhỏ, Trương Mục giơ tay lên, trong tay lập tức hiện hóa ra một thanh trường kiếm, kiểu dáng cùng trầm ảnh kiếm giống nhau. Trương Mục đầu tiên là thi triển đã nắm giữ Đạp Ca kiếm quyết. Đạp Ca kiếm quyết, kiếm xuất như ca, hết thảy có ba thức, theo thứ tự là Thiếu Niên Hành, Thư Sinh Hành, Lao Tướng Hành. Tập hợp đại tông sư Tần Phượng ca cả đời này kiếm đạo cảm ngộ. Cái gọi là ba thức cũng không phải là ba chiêu, mà là ba loại ý cảnh đặt bẫy đường biến hóa tổng cộng. Dựa theo Tần Phượng ca nói tới, nếu là có thể đem Đạp Ca kiếm quyết lĩnh ngộ được đạo vận cấp độ, đem ngộ ra duy nhất thuộc về mình thức thứ tư, Tiêu Giao Hành. Bất quá đạo vận khoảng cách Trương Mục có chút xa, Trương muốn tăng lên đến thần vận cấp độ. Theo từng mai khí vận tiền tiêu hao, Trương Mục phi tốc lĩnh ngộ lấy Đạp Ca kiếm quyết bên trong chân ý Thiếu Niên Hành, tùy ý trước dương, tay trái là Xuân Phong, tay phải là Minh Nguyệt. Nhìn tinh quang, nhìn phương xa, nhìn tất cả mỹ hảo đều cùng mình tương quan. Ca một bài a cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Cần biết Thiếu Niên Hoa Vân Chí, từng khen người ở giữa hàm nhất. Người thiếu niên luôn luôn nghĩa vô phản cố đi vào hắc ám, bọn hắn tin tưởng vững chắc trong tay nắm không chỉ là kiếm, càng là mắt thấy. Trong bóng đêm hắn đạp ca mà đi, đi phát sáng, đi phát nhiệt, đi trở thành mắt thấy. Chợt, người thiếu niên lớn lên, lễ đội mũ biết lễ. Hắn vẫn còn đang hành động. Lúc này, hắn không còn là vô tri không sợ thiếu niên, mà là lòng có đại chí hướng thư sinh. Vang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Thư Sinh Hành, Bạch Mã Nhẹ Cầu, hăng hái. Là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa sáng chói, là gặp lại khí phách vì quân uống, hệ ngựa cao lầu liễu rủ bên cạnh hào sảng, là nam nhi sao không mang nô cầu, thu lấy quan sơn 50 châu hùng hồn, là nào ngờ không hướng nhà chức trách nơi biên giới khổ, có chết còn nghe hiệp cốt hương thoải mái. Mênh mông giữa thiên địa, có một thư sinh. Mênh mông giữa thiên địa, chỉ này thư sinh. Kiếm quang lại biến, thư sinh bóng lưng còn xuống, Tuế Nguyệt cùng hắn giắt tay. Hắn nhìn xem những cái kia cưỡi ngựa lao vụn vụt thân ảnh, từng màn đều là chính mình đi qua cái bóng. Hắn không còn trẻ nữa, lại như cũ tại hành tẩu. Lao tướng hành, hắn không có muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du cảm khái. Hắn chỉ có già nhưng trí chưa già, liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi là mang. Có lẽ ánh mắt đã mơ hồ, nhưng ánh mắt lại bị rèn luyện vô cùng trong trẻo. Có lẽ khí lực đã không tốt, nhưng khí phách cũng đã tựa như núi cao sừng sững. Hắc ám hướng hắn thì thầm, già đi a, mục nát a, hết thể đều kết thúc. Hắn nắm kiếm, không có cúi đầu. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải nâng xanh. Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xả thiên lang. Kiếm của hắn vẫn là như thiếu niên lúc mắt thấy, chạm rượu hắc ám, chặt đứt thời gian. Đại mạc, Tần Phượng ca ngược lại ngồi tại giao lưu bên trên, trong ngực bưng lấy trường kiếm, khép mắt nhìn vây quanh mình bốn người. Bốn người cao thấp mà uống, phân loại đông tây nam bắc, đem Tần Phượng ca vây quanh ở trung ương. Mỗi người bọn họ thân ảnh đều giống như hư như huyễn, đây là võ đạo chân ý ảnh hưởng thiên địa mới có dị tượng. Bốn người này rõ ràng đều là kiến thiên địa tông sư. Bình thường có gặp, một người liền có thể chống lên một tòa hào môn tông sư, lúc này xuất hiện bốn vị. Mục đích của bọn hắn chính là vây giết đại tông sư Tần Phượng ca. Tần Phượng ca, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Trong bốn người, người cao tông sư mở miệng nói. Tần Phượng ca ngáp một cái, miễn cưỡng nói, là cái gì để cho các ngươi sinh ra ảo giác, coi là có thể giết ta? Là cái này Phong Lâm Hỏa Sơn chi trận sao? Dáng lùn tông sư cười lạnh một tiếng, Tần Phượng ca, ngươi chớ có phô trương thành thế. Trước đó một trận chiến, ngươi đã bị thương. Trừ phi nghĩa khí minh người tới cứu ngươi, không phải hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tần Phượng ca nhíu mày, hướng về một phương hướng nhìn lại, nói khẽ, tiểu tử ngươi thông minh, đoán đúng. Bốn người tâm thần khẽ nhúc đích, ánh mắt vậy theo Tần Phượng ca nhìn về phía phương hướng ném đi, chỉ thấy không gian kia đột nhiên một trận chấn động, chợt hai cánh tay trống rỗng xuất hiện, tựa hồ tại xé rách cái gì, nơi này đồng thời, một đạo phóng khoáng thanh âm đột ngột vang lên. Ha 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 ha, cưới lửa lao tử tới cứu ngươi. Cảm động không cảm động? Tần Phượng ca khẽ hừ một tiếng, dường như không quá cảm kích, cái kia tứ đại tông sư lại là sắc mặt kỳ biến. Kiến thiên địa sau, tông sư liền có thể xé rách hư không tiến lên, chỉ là hành tẩu hư không, thân thể sẽ tiếp nhận cực lớn không gian áp lực, cho dù là tông sư, vậy không chống được bao lâu, nhiều nhất đi cái 180 dặm dáng vẻ, chỉ có thể làm tình huống khẩn cấp dưới tuyển trạch. Nhưng người tới nghe thanh âm trung khí mười phần, tựa hồ tiếp nhận hư không áp lực thành thạo điều luyện. Vậy đến giả tu vi, ít nhất là cùng Tần Phượng ca một dạng đại tông sư. Bọn hắn vừa mới nghĩ xong những này, cái kia vị thứ hai đại tông sư đã từ trong hư không đi ra, hiện lộ thân hình. Là một cái mọc da râu quai nón khôi ngô đại hán. Nhiêm Tu Khách. Bốn người lập tức nhận ra người tới. Nhiêm Tu Khách Trương Trọng Tiên, nghĩa khí minh tứ đương ra, tu vi đại tông sư. Bốn tên tông sư a, Trương Trọng Tiên liếc một chút bốn tên tông sư, thật sự là dốc hết bộ liếng. Cưới lừa ngươi cái này muội nhử đáng tiền a. Nhanh lên giải quyết ta. Tần Phượng ca vẫn là một bộ dáng lười biếng, lão phu là thật tụ thương phải trở về tĩnh dưỡng. Lời nói này tại bốn người trong thai tựa như kinh lôi. Vốn cho là vây giết Tần Phượng ca cơ hội tốt, không nghĩ tới lại là kế. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn đối mặt hai tên đại tông sư, muốn chạy trốn chỉ có thể nói là muốn chết. Bốn người chỉ có thể dựa vào Phong Lâm Hỏa Sơn trận vừa đánh vừa lui, lại mưu sinh cơ. Trương Trọng Kiên mắt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn tên tông sư, đang muốn động tác, Tần Phượng ca đột nhiên hai mắt mở ra, nhìn phía một phương hướng khác, lập tức cười lên ha ha. Cưới lừa ngươi thế nào? Trương Trọng Kiên đều bị Tần Phượng ca bất thình lình tiếng cười làm khẽ giật mình, cười cái lông a. Cái kia Tần Phượng ca nhưng không có trả lời, mà là nhảy xuống giao lưu, chậm rãi rút ra trường kiếm. Chòm râu dài, ngươi đi sang một bên, không cần ngươi hỗ trợ. Hôm nay ta có việc mừng, liền chém cái này bốn cái tông sư đem chúc mừng. Thấu chương xong, chương 180, đạp ca thần bận thành. Thăng Bình võ trại mua xuống thương lãng quyết, dùng 150 mai khí vận tiền. Đây đúng là số tiền lớn, đều có thể chống đỡ lên tiềm viên võ trại một năm khí vận tiền sản xuất. Thăng Bình võ trại sở dĩ có thể xuất ra nhiều như vậy khí vận tiền đến, đoán chừng chính như Ngụy Vô Ưu nói tới, thế hệ này Thăng Bình võ trại sắp thực suy sụp, không có nhiều như vậy dưỡng dịch cảnh người đến phân nhuận số tiền kia. Bây giờ ngược lại tiện nghi hắn, bất quá cũng tốt, dù sao cũng so tiện nghi Dương Nguyệt Sơn một tốt. 150 mai khí vận tiền, sơn trại chứa ba, cho hắn bảy thành, cũng chính là 105 mai. Đây chính là Trương Mục lấy được trước nay chưa có số lượng lớn. Nhớ kỹ lần trước thôi diễn đạp ca kiếm quyết đến linh vận cấp độ, hao tốn 15 mai khí vận tiền. Cái này 105 mai, hẳn là đủ hắn thôi diễn đến thần vận cấp độ a. Thầm nghĩ lấy, Trương Mục suy nghĩ khẽ động, nhắm mắt lại, triệu hồi ra trong đầu bộ kia thiên cơ quyển trục. Hồi lâu chưa từng vận dụng thiên cơ quyển trục, lúc này trên quyển trục phiêu tán màu vàng khí vận tựa hồ càng dày đặc hơn một chút. Ngẫm lại cũng là, mấy tháng nay, hắn thu Diệp Hàn Chu lên núi, lại cùng hắn song song tấn cấp dưỡng dịch cảnh trung kỳ, còn lấy được Bạch Mã Nghĩa tòng luyện binh pháp, làm xong tô thành mua bán, cái này võ trại khí vận làm sao không tính là bước lên hướng lên đâu. Ánh mắt tại thiên cơ quyển trục bên trên đảo qua, ánh mắt rơi vào tình võ đường bên trên. Nói thực ra, cơ duyên tháp cùng tụ nghĩa thính có lẽ cũng có thể giải quyết tiềm viên võ trại trước mắt khốn cảnh, nhưng tính ngẫu nhiên quá mạnh, không bằng tình võ đường dạng này, cường hóa mình, đem giải quyết vấn đề phương thức giữ tại trong tay mình. Lập tức, chuyên mục tâm thần nhoáng một cái, liền tiến vào tình võ đường bên trong. Tình võ đường hoàn toàn như trước đây, chỉ là một cái trống trải sân nhỏ. Chuyên mục giơ tay lên, trong tay lập tức biến hóa ra một thanh trường kiếm, kiểu dáng cùng trầm ảnh kiếm giống nhau. Chuyên mục đầu tiên là thi triển đã nắm giữ đạp ca kiếm quyết. Đạp ca kiếm quyết, kiếm xuất như ca, hết thể có ba thức, theo thứ tự là thiếu niên hành, thư sinh hành, lao tướng hành, tập hợp đại tông sư Tần Phượng ca cả đời này kiếm đạo cảm ngộ. Cái gọi là ba thức cũng không phải là ba chiêu, mà là ba loại ý cảnh đặt bẫy đường biến hóa tổng cộng. Dựa theo Tần Phượng Ca nói tới, nếu là có thể đem Đạp Ca kiếm quyết lĩnh ngộ được đạo vận cấp độ, đem ngộ ra duy nhất thuộc về mình thức thứ tư, tiêu giao hành. Bất quá đạo vận khoảng cách Trương Mục có chút xa, trước muốn tăng lên đến thần vận cấp độ. Theo từng mai khí vận tiền tiêu hao, Trương Mục phi tốc lĩnh ngộ lấy Đạp Ca kiếm quyết bên trong chân ý thiếu niên hành, tùy ý trước dương, tay trái là xuân phong, tay phải là minh nguyệt. Nhìn tinh quang, nhìn phương xa, nhìn tất cả mỹ hảo, đều cùng mình tương quan. Ca một bài a cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Cần biết thiếu niên Hoa Vân Chí, từng khen người ở giữa hàm nhất. Người thiếu niên luôn luôn nghĩa vô phản cố đi vào hắc ám, bọn hắn tin tưởng vững chắc trong tay nắm không chỉ là kiếm, càng là mắt thấy. Trong bóng đêm hắn đạp ca mà đi, đi phát sáng, đi phát nhiệt, đi trở thành mắt thấy. Chợt, người thiếu niên lớn lên, lễ đội mũ biết lễ. Hắn vẫn còn đang hành tẩu. Lúc này, hắn không còn là vô tri không sợ thiếu niên, mà là lòng có đại chí hướng thư sinh. Vang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Thư sinh hành, bạch mã nhẹ gầu, hăng hái. Là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa sáng chói, là gặp lại khí phách vì quân uống. Hệ ngửa cao lầu liễu rủ bên cạnh hào sảng, là nam nhi sao không mang nô cầu, thu lấy quan sơn 50 châu hùng hồn, là nào ngờ không hướng nhà chức trách nơi biên giới khổ, có chết còn nghe hiệp cốt hương thoải mái. Mênh mông giữa thiên địa, có một thư sinh. Mênh mông giữa thiên địa, chỉ này thư sinh. Kiếm quang lại biến, thư sinh bóng lưng còn xuống, Tuế Nguyệt cùng hắn dắt tay. Hắn nhìn xem những cái kia cưỡi ngựa lao vụn thân ảnh, từng màn đều là chính mình đi qua cái bóng. Hắn không còn trẻ nữa, lại như cũ tại hành tẩu. Lao tướng hành. Hắn không có muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du cảm khái. Hắn chỉ có giả nhưng trí chưa giả, liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi là mang. Có lẽ ánh mắt đã mơ hồ, nhưng ánh mắt lại bị rèn luyện vô cùng trong trẻo. Có lẽ khí lực đã không tốt, nhưng khí phách cũng đã tựa như núi cao sừng sững. Hắc ám hướng hắn thì thầm, ra đi a, mục nát a, hết thể đều kết thúc. Hắn nắm kiếm, không có cúi đầu. Lao phu trò chuyện phát thiếu niên buồn, trái giác hoàng, phải nâng xanh. Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xả thiên lang. Kiếm của hắn vẫn là như thiếu niên lúc mắt thấy, chạm rượu hắc ám, chặt đứt thời gian. Đại mạc. Tần Phượng Ca ngược lại ngồi tại giao lưu bên trên, trong ngực bưng lấy trường kiếm, khép mắt nhìn vây quanh mình bốn người. Bốn người cao thấp mà ốm, phân loại đông tây nam bắc, đem Tần Phượng Ca vây quanh ở trung ương. Mỗi người bọn họ thân ảnh đều giống như hư như huyễn, đây là võ đạo chân ý ảnh hưởng tiên địa mới có dị tượng. Bốn người này rõ ràng đều là kiến tiên địa tông sư. Bình thường có gặp, một người liền có thể chống lên một tòa hào môn tông sư, lúc này xuất hiện bốn vị. Mục đích của bọn hắn chính là vây giết đại tông sư Tần Phượng Ca. Tần Phượng Ca, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Trong bốn người, người cao tông sư mở miệng nói. Tần Phượng Ca ngáp một cái, miễn cưỡng nói, là cái gì để cho các ngươi sinh ra ảo giác, coi là có thể giết ta? Là cái này Phong Lâm Hỏa Sơn chi trận sao? Giáng Lùn tông sư cười lạnh một tiếng, Tần Phượng Ca, ngươi chớ có phô trương thành thế. Trước đó một trận chiến, ngươi đã bị thương. Trừ phi nghĩa khí minh người tới cứu ngươi, không phải hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tần Phượng Ca nhíu mày, hướng về một phương hướng nhìn lại, nói khẽ, tiểu tử ngươi thông minh, đoán đúng. Bốn người tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt vậy theo Tần Phượng Ca nhìn về phía phương hướng ném đi, chỉ thấy không gian kia đột nhiên một trận chấn động. Chợt hai cánh tay trống rông xuất hiện, tựa hồ tại xé rách cái gì, nơi này đồng thời, một đạo phóng khoáng thanh âm đột ngột băng lên. Ha 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 ha, cưới lửa lao tử tới cứu ngươi. Cảm động không cảm động. Tần Phượng Ca khẽ hừ một tiếng, dường như không quá cảm kích, cái kia tứ đại tông sư lại là sắc mặt kỳ biến. Kiến tiên địa sau, tông sư liền có thể xé rách hư không tiến lên, chỉ là hành tẩu hư không, thân thể sẽ tiếp nhận cực lớn không gian áp lực, cho dù là tông sư, vậy không chống được bao lâu, nhiều nhất đi cái 180 dặm dáng vẻ, chỉ có thể làm tình huống khẩn cấp dưới tuyển trạch. Nhưng người tới nghe thanh âm trung khí mười phần, tựa hồ tiếp nhận hư không áp lực thành thạo điều luyện. Vậy đến giả tu vi, ít nhất là cùng Tần Phượng Ca một dạng đại tông sư. Bọn hắn vừa mới nghĩ xong những này, cái kia vị thứ hai đại tông sư đã từ trong hư không đi ra, hiện lộ thân hình. Là một cái mọc da râu quai nón khôi ngô đại hán. Nhiệm tu khách. Bốn người lập tức nhận ra người tới. Nhiệm tu khách Trương Trọng Kiên, nghĩa khí minh tứ đương ra, tu vi đại tông sư. Bốn tên tông sư a Trương Trọng Kiên liếc một chút bốn tên tông sư, thật sự là dốc hết bộ liếng. Cưới lừa ngươi cái này muội nhử đáng tiền a. Nhanh lên giải quyết ta. Tần Phượng Ca vẫn là một bộ dáng lười biếng, lão phu là thật tụ thương phải trở về tĩnh dưỡng. Lời nói này tại bốn người trong thai tựa như kinh lôi. Vốn cho là vây giết Tần Phượng Ca cơ hội tốt, không nghĩ tới lại là kế. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn đối mặt hai tên đại tông sư, muốn chạy trốn chỉ có thể nói là muốn chết. Bốn người chỉ có thể dựa vào Phong Lâm Hỏa Sơn trận vừa đánh vừa lui, lại mưu sinh cơ. Trương Trọng Kiên mắt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn tên tông sư, đang muốn động tác, Tần Phượng Ca đột nhiên hai mắt mở ra, nhìn phía một phương hướng khác, lập tức cười lên ha ha. Cưới lừa ngươi thế nào? Trương Trọng Kiên đều bị Tần Phượng Ca bất thình lình tiếng cười làm khẽ giật mình, cười cái lông a. Cái kia Tần Phượng Ca nhưng không có trả lời, mà là nhảy xuống giao lư, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trong dâu dài, ngươi đi sang một bên, không cần ngươi hỗ trợ. Hôm nay ta có việc mừng, liền chém cái này bốn cái tông sư đem chúc mừng. Thấu chương xong, chương 180, Đạp Ca thần vận thành. Thang Bình võ trại mua xuống thương lãng quyết, dùng 150 mai khí vận tiền. Đây đúng là số tiền lớn, đều có thể chống đỡ lên tiềm viên võ trại một năm khí vận tiền sản xuất. Thang Bình võ trại sở dĩ có thể xuất ra nhiều như vậy khí vận tiền đến, đoán chừng chính như Ngụy Vô Ưu nói tới, thế hệ này Thăng Bình võ trại sắc thực suy sụp, không có nhiều như vậy dưỡng dịch cảnh người đến phân nhuận số tiền kia. Bây giờ ngược lại tiện nghi hắn, bất quá cũng tốt, dù sao cũng so tiện nghi Sương Nguyệt Sơn muốn tốt. 150 mai khí vật tiền, sơn trại chiếm 3, cho hắn bảy thành, cũng chính là 105 mai. Đây chính là Trương Mục lấy được trước nay chưa có số lượng lớn. Nhớ kỹ lần trước thôi diễn đạp ca kiếm quyết đến linh vận cấp độ, hao tốn 15 mai khí vật tiền. Cái này 105 mai, hẳn là đủ hắn thôi diễn đến thần vận cấp độ a. Thầm nghĩ lấy, Trương Mục suy nghĩ khẽ động, nhắm mắt lại, triệu hồi ra trong đầu bộ kia thiên cơ quyển trục. Hồi lâu chưa từng vận dụng thiên cơ quyển trục, lúc này trên quyển trục phiêu tán màu vàng khí vận tựa hồ càng dày đặc hơn một chút. Ngẫm lại cũng là, mấy tháng nay, hắn thu Diệp Hàn Chu lên núi, lại cùng hắn song song tấn cấp dưỡng dịch cảnh trung kỳ, còn lấy được Bạch Mã Nghĩa tòng luyện binh pháp, làm xong tô thành mua bán, cái này võ trại khí vận làm sao không tính là bốc lên hướng lên đâu. Ánh mắt tại thiên cơ quyển trục bên trên đảo qua, ánh mắt rơi vào tình võ đường bên trên. Nói thực ra, cơ duyên tháp cùng tụ nghĩa thính có lẽ cũng có thể giải quyết tiềm viên võ trại trước mắt khốn cảnh, nhưng tính ngẫu nhiên quá mạnh, không bằng tình võ đường dạng này, cường hóa mình, đem giải quyết vấn đề phương thức giữ tại trong tay mình. Lập tức, Trương Mục tâm thần nhoáng một cái, liền tiến vào tình võ đường bên trong. Tình võ đường hoàn toàn như trước đây, chỉ là một cái trống trải sân nhỏ. Trương Mục giơ tay lên, trong tay lập tức hiện hóa ra một thanh trường kiếm, kiểu dáng cùng trầm ảnh kiếm giống nhau. Trương Mục đầu tiên là thi triển đã nắm giữ đạp ca kiếm quyết. Đạp ca kiếm quyết, kiếm xuất như ca, hết thể có ba thức, theo thứ tự là thiếu niên hành, thư sinh hành, lao tướng hành, tập hợp đại tông sư Tần Phượng ca cả đời này kiếm đạo cảm ngộ. Cái gọi là ba thức cũng không phải là ba chiêu, mà là ba loại ý cảnh đặt bẫy đường biến hóa tổng cộng. Dựa theo Tần Phượng ca nói tới, nếu là có thể đem đạp ca kiếm quyết lĩnh ngộ được đạo vận cấp độ, đem ngộ ra duy nhất thuộc về mình thức thứ tư, tiêu giao hành. Bất quá đạo vận khoảng cách Trương Mục có chút xa, chưa muốn tăng lên đến thần vận cấp độ. Theo từng mai khí vận tiền tiêu hao, Trương Mục phi tốc lĩnh ngộ lấy đạp ca kiếm quyết bên trong chân ý thiếu niên hành, tùy ý trưng dương, tay trái là xuân phong, tay phải là minh nguyệt. Nhìn tinh quang, nhìn phương xa, nhìn tất cả mỹ hảo, đều cùng mình tương quan. Ca một bài a cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Cần biết thiếu niên hoa vân trí, từng khen người ở giữa hàm nhất. Người thiếu niên luôn luôn nghĩa vô phản cố đi vào hắc ám, bọn hắn tin tưởng vững chắc trong tay nắm không chỉ là kiếm, càng là mắt thấy. Trong bóng đêm hắn đạp ca mà đi, đi phát sáng, đi phát nhiệt, đi trở thành mắt thấy. Chợt, người thiếu niên lớn lên, lễ đội mũ biết lễ. Hắn vẫn còn đang hành động. Lúc này, hắn không còn là vô tri không sợ thiếu niên, mà là lòng có đại trí hướng thư sinh. Bang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Thư sinh hành, Bạch Mã nhẹ cầu, hăng hái. Là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa sáng chói, là gặp lại khí phách vì quân uống, hệ ngựa cao lầu liễu rủ bên cạnh hào sảng, là nam nhi sao không mang nô cầu, thu lấy quan sơn 50 châu hùng hồn, là nào ngờ không hướng nhà chức trách nơi biên giới khổ, có chết còn nghe hiệp cốt hương thoải mái. Mênh mông giữa thiên địa, có một thư sinh. Mênh mông giữa thiên địa, chỉ này thư sinh. Kiếm quang lại biến, thư sinh bóng lưng còn xuống, Tuế Nguyệt cùng hắn giắt tay. Hắn nhìn xem những cái kia cưỡi ngựa lao vụn vụt thân ảnh, từng màn đều là chính mình đi qua cái bóng. Hắn không còn trẻ nữa, lại như cũ tại hành động. Lao tướng hành. Hắn không có muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên dù cảm khái. Hắn chỉ có giả nhưng trí chưa giả, liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi lòng mang. Có lẽ ánh mắt đã mơ hồ, nhưng ánh mắt lại bị rèn luyện vô cùng trong trẻo. Có lẽ khí lực đã không tốt, nhưng khí phách cũng đã tựa như núi cao sừng sững. Hắc ám hướng hắn thì thầm, ra đi a, mục nát a, hết thể đều kết thúc. Hắn nắm kiếm, không có cúi đầu. Lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải nâng xanh. Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang. Kiếm của hắn vẫn là như thiếu niên lúc mắt thấy, chạm diệu hắc ám, chặt đứt thời gian. Đại mạc. Tần Phượng ca ngược lại ngồi tại giao lưu bên trên, trong ngực bưng lấy trường kiếm, khép mắt nhìn vây quanh mình bốn người. Bốn người cao thấp mà ốm, phân loại đông tây nam bắc, đem Tần Phượng ca vây quanh ở trung ương. Mỗi người bọn họ thân ảnh đều giống như hư như huyễn, đây là võ đạo chân ý ảnh hưởng thiên địa mới có dị tượng. Bốn người này rõ ràng đều là kiến thiên địa tông sư. Bình thường có gặp, một người liền có thể chống lên một tòa hào môn tông sư, lúc này xuất hiện bốn vị. Mục đích của bọn hắn chính là vây giết đại tông sư Tần Phượng ca. Tần Phượng ca, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Trong bốn người, người cao tông sư mở miệng nói. Tần Phượng ca ngáp một cái, miễn cưỡng nói, là cái gì để cho các ngươi sinh ra ảo giác, coi là có thể giết ta? Là cái này Phong Lâm Hỏa Sơn chi trận sao? Dáng lùn tông sư cười lạnh một tiếng, Tần Phượng ca, ngươi chớ có phô trương thành thế. Trước đó một trận chiến, ngươi đã bị thương. Trừ phi nghĩa khí minh người tới cứu ngươi, không phải hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tần Phượng ca nhíu mày, hướng về một phương hướng nhìn lại, nói khẽ, tiểu tử ngươi thông minh, đoán đúng. Bốn người tâm thần khẽ nhúc đích, ánh mắt vậy theo Tần Phượng ca nhìn về phía phương hướng ném đi, chỉ thấy không gian kia đột nhiên một trận chấn động, chợt hai cánh tay trống rông xuất hiện, tựa hồ tại xé rách cái gì, nơi này đồng thời, một đạo phóng khoáng thanh âm đột ngột vang lên. Ha 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 ha, cưới lửa lao tử tới cứu ngươi. Cảm động không cảm động? Tần Phượng ca khẽ hừ một tiếng, dường như không quá cảm kích, cái kia tứ đại tông sư lại là sắc mặt kỳ biến. Kiến thiên địa sau, tông sư liền có thể xé rách hư không tiến lên, chỉ là hành tẩu hư không, thân thể sẽ tiếp nhận cực lớn không gian áp lực, cho dù là tông sư, vậy không chống được bao lâu, nhiều nhất đi cái 180 dặm dáng vẻ, chỉ có thể làm tình huống khẩn cấp dưới tuyển trạch. Nhưng người tới nghe thanh âm trung khí mười phần, tựa hồ tiếp nhận hư không áp lực thành thạo điều luyện. Vậy đến giả tu vi, ít nhất là cùng Tần Phượng ca một dạng đại tông sư. Bọn hắn vừa mới nghĩ xong những này, cái kia vị thứ hai đại tông sư đã từ trong hư không đi ra, hiện lộ thân hình, là một cái mọc ra râu quai nón khôi ngô đại hán. Nhiêm Tu Khách, bốn người lập tức nhận ra người tới. Nhiêm Tu Khách Trương Trọng Kiên, nghĩa khí minh tứ đương gia, tu vi đại tông sư. Bốn tên tông sư a, Trương Trọng Kiên liếc một chút bốn tên tông sư, thật sự là dốc hết vô liếng. Cưới lừa ngươi cái này muội nhử đáng tiền a, nhanh lên giải quyết ta. Tần Phượng Ca vẫn là một bộ dáng lười biếng, lão phu là thật thụ thương phải trở về tĩnh dưỡng. Lời nói này tại bốn người trong thai tựa như kinh lôi, vốn cho là vây giết Tần Phượng Ca cơ hội tốt, không nghĩ tới lại là kế. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, chạy trốn là không thể nào chạy trốn, đối mặt hai tên đại tông sư, muốn chạy trốn chỉ có thể nói là muốn chết. Bốn người chỉ có thể dựa vào Phong Lâm Hỏa Sơn trận vừa đánh vừa lui, lại mưu sinh cơ. Trương Trọng Kiên mắt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn tên tông sư đang muốn động tác, Tần Phượng Ca đột nhiên hai mắt mở ra, nhìn phía một phương hướng khác, lập tức cười lên ha ha. Cưới lừa ngươi thế nào? Trương Trọng Kiên đều bị Tần Phượng Ca bất thình lình tiếng cười làm khẽ giật mình, cười cái lông a. Cái kia Tần Phượng Ca nhưng không có trả lời, mà là nhảy xuống giao lư, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trong dâu dài, ngươi đi sang một bên, không cần ngươi hỗ trợ. Hôm nay ta có việc mừng, liền chém cái này bốn cái tông sư đem chúc mừng. Tấu chương xong, chương 181, thiếu trại chủ muốn biểu diễn. Chương 181, thiếu trại chủ muốn biểu diễn. Thiên cơ quyển trục, tính võ đường. Chương mục thu kiếm mà lập, nhắm mắt lại, lặng lặng tiêu hóa lấy đạp ca kiếm quyết cảm ngộ. Hồi lâu, chương mục mới một lần nữa mở hai mắt ra. Nguyên lai, cái này mới là tuyệt học thần vận. Chương mục lẩm bẩm nói. Cho tới nay, chương mục coi là linh vận cùng thần vận ở giữa khác biệt chỉ là uy lực cao thấp. Thằng đến nắm giữ thần vận, hắn mới hiểu được mình đem thần vận muốn đơn giản. Tuyệt học sở dĩ nghiền ép phổ thông võ học, là bởi vì tuyệt học tự thân có nói lực lượng. Chỗ của đạo, huyền diệu khó giải thích, có thể lý giải thành cùng thiên địa phù hợp. Vô luận là linh vận, thần vận, vẫn là đạo vận, trên bản chất là độ phù hợp không ngừng tăng lên. Một người sơ trưởng tuyệt học, ỷ vào là tuyệt học nền tảng, cũng chính là tuyệt học bản thân viễn siêu phổ thông võ học ban đầu giá trị. Lúc này, tuyệt học chỉ có thể nói là siêu mô hình võ học, cũng không có đạt được chất cải biến. Các loại nắm giữ tuyệt học linh vận, tuyệt học mới có thể hiện lộ ra bá đạo một mặt. Cái gọi là linh vận, dựa theo chương mục hiện tại lý giải, hẳn là dựa theo tuyệt học đặc tính, có thể đem trong cơ thể nguyên tức mô phỏng thành thiên địa chi lực. Tỷ như Hàn Long sát xuân, thi triển đi ra, giống như băng long hàn thế, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, đây chính là nguyên tức bộc phát sau mô phỏng hàn băng chi lực. Lại như đạp ca kiếm quyết, một kiếm tế ra, sẽ có tiếng ca vang lên, đem địch nhân kéo vào huyễn cảnh, cái này đồng dạng là lợi dụng nguyên tức mô phỏng thiên địa lực lượng đến ảnh hưởng địch nhân ngũ giác. Mà khi tuyệt học tiến vào thần vận giai đoạn, lại có chỗ khác biệt. Nói như vậy, tại linh vận giai đoạn, nguyên tức mô phỏng thiên địa lực lượng liền là một thất ngựa hoang mất cương, thả ra về sau ngay lập tức sẽ bị thiên địa đồng hóa hấp thu, cho nên có đại bộ phận uy lực là vô hiệu tán dần. Chân chính có hiệu bộ phận, đại khái là 2 thành đến 3 thành. Thế nhưng là nắm giữ thần vận về sau, hạch tâm chính là sinh ra võ đạo ý chí. Có võ đạo ý chí, tương đương cho nguyên tức mô phỏng thiên địa lực lượng đánh lên mình ấn ký, vị thiên địa đồng hóa bộ phận giảm mạnh, thực tế thi triển ra uy lực có thể đạt tới 5 thành trở lên. Sở dĩ tuyệt học chỉ có nắm giữ thần vận người mới có thể lưu lại tu hành bí tịch, cũng chính là thần vận về sau, võ đạo ý chí có thể đối kháng thiên địa đồng hóa, đơn độc tồn lưu nguyên nhân. Cũng không biết hiện tại thực lực của ta là cái gì trình độ. Trương Mục nghĩ đến trước đó cái kia Tô Thành tưởng ra dưỡng dịch cảnh hậu kỳ cung phụng, lại lắc đầu. Quá yếu, không có giá trị tham khảo. Cái kia từ liệt, bây giờ tại Trương Mục xem ra, hẳn là cũng liền là chuyển hóa 7 cái khiếu hải, vừa sau khi tấn cấp kỳ mà thôi, lại tại Tô Thành sống an nhàn sung sướng nhiều năm, thuộc về dưỡng dịch cảnh hậu kỳ bên trong thực lực độ chênh lệch cấp bậc. Lấy hắn bây giờ năng lực, nếu là hiện tại đối đầu, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Cùng loại lần trước tại Tiềm Nguyên Sơn chung cùng Lỗ Huyền Hưu liên thủ làm thịt yêu mãng, hắn hiện tại hẳn là có thể độc lập ứng đối, lại chiến thắng. Nói cách khác, hắn đã đủ để ứng đối khá mạnh dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Nhưng là cái này lại giới. Thanh Phong. Trương Mục kêu một tiếng. Sau một khắc, khí linh Thanh Phong xuất hiện tại Trương Mục trước người, con mình hành lễ nói, lao ra. Ta thôi diễn đạp ca kiếm quyết thần vận, hao tốn bao nhiêu nhất bản tiền. Thanh Phong đội vàng trả lời, hồi phục lao ra, vừa vặn 100 mai. Trương Mục gật gật đầu, phất phất tay, để Thanh Phong lui ra. Đau lòng. Hết thể 105 mai, lần này liền xài 100 mai. Ta mạnh lên cũng thay đổi nghèo. Trương Mục từ phía trên cơ quyển trục bên trong lui ra ngoài, liền thấy Ngụy Vô Ưu không biết lúc nào tới, đang ngồi ở hắn trên ghế đối diện uống trà. Tu luyện tốt. Ngụy Vô Ưu gặp Trương Mục mở mắt, cười cười, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta đều muốn đem ngươi đánh thức. Trương Mục nghe vậy khẽ giật mình. Bình thường tới nói, coi như hắn tiến nhập thiên cơ quyển trục, đối với ngoại giới vẫn là có cảm ứng, chỉ cần có người tới gần, chính mình cũng lại lui ra ngoài. Nhưng là lần này thế mà không có chút nào phát giác. Xem ra thôi diễn thần vận cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Trương Mục nhìn một chút ngoài cửa cảnh sát, hỏi, ta tu luyện bao lâu? Ngụy Vô Ưu đặt chén trà xuống, từ lần trước chúng ta trò chuyện xong đến bây giờ, 3 ngày 3 ngày. Trương Mục cũng là lấy làm kinh hãi, thế mà qua lâu như vậy. Tu hành chính là như vậy, Ngụy Vô Ưu cảm thán một tiếng, luyện đến chỗ sâu, thời gian cực nhanh, như mộng giống như. Tốt, trước cùng ngươi nói chính sự. Trương Mục nghe vậy, vậy ngồi thẳng một chút. Lần trước chúng ta không phải nói muốn cho ngươi tìm biểu diễn sân khấu sao? Ngụy Vô Ưu nói, sân khấu tới. Trương Mục có chút nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngụy Vô Ưu vậy mặc kệ bây giờ vào đông ngày rét, thói quen mở ra trong tay bạch chỉ phiến nhẹ nhàng đồng đưa, nói, thập tam nương truyền tin tức trở về, nàng bây giờ đang tại Bích Hồ thủy trại làm khách. Trương Mục gật gật đầu, trong đầu hiện lên Bích Hồ thủy trại tư liệu. Thái Bình quận thập tam võ trại, Bây giờ Thăng Bình võ trại hủy diệt, còn thừa lại 12 võ trại. Trong đó cái này Bích Hồ thủy trại liền là 12 võ trong trại duy nhất thủy trại, ở vào Thái Bình quận lớn nhất hồ nước Bích Nguyệt Hồ bên trên. Tại những này võ trong trại, Bích Hồ thủy trại xem như cùng Tiềm Viên võ trại thân cận nhất thế lực. Căn cứ Trương Mục nghe được một chút tin tức ngầm, Bích Hồ thủy trại bây giờ trại chủ cùng phía sau núi Lỗ Sư Bá tựa hồ còn có qua một đoạn cố sự, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng tiếc nuối bỏ lỡ. Bích Nguyệt Hồ liên thông Minh Giang. Trong khoảng thời gian này, Bích Hồ thủy trại trưởng quản nhập Giang khẩu chiếm cứ một đám yêu loại, tu vi cao nhất nghe nói có thể so với dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Bích Nguyệt thủy trại phát ra anh hùng thiếp, mời ta các loại võ trại phái người trợ giúp. Nói đến đây, Ngụy Vô Ưu đốn ngừng lại, nhìn xem Trương Mục, hỏi, đoán được sao? Trương Mục chớp mắt, lập tức lĩnh hội tới Ngụy Vô Ưu mà nói, Bích Hồ thủy trại là muốn mượn lần này trừ yêu danh nghĩa cùng các võ trại thương nghị Sương Nguyệt diệt Thăng Bình sự tình. Thập Tam Nương ở trong thư là nói như vậy. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, ta đã cùng lão Lộ thương lượng qua lần này liền từ ngươi ra mặt đi một chuyến Bích Hồ thủy trại. Thân phận của ngươi chính là chúng ta Tiềm Viên võ trại thiếu trại chủ. Trương Mục nghe được câu này có chút ngoài ý muốn. Nay Hòa Bình lúc đại gia xem ở Lâm Kinh Long quan hệ với hắn gọi hắn thiếu trại chủ khác biệt, dùng cái thân phận này đại biểu Tiềm Viên võ trại cùng với những cái khác võ trại gặp mặt, chẳng khác gì là định ra truyền thừa. Có thể nói như vậy, hắn lần này từ Bích Hồ thủy trại trở về, trở thành đời tiếp theo Tiềm Viên võ trại trại chủ liền là chắc chắn. Lỗ Sư Ba nói thế nào? Trương Mục hỏi. Lâm Kinh Long sáng sớm thu mình đem nghĩa tử thời điểm liền biểu lộ ra ý nghĩ này, đằng sau Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu hắn cũng có thể nhìn ra, là giúp đỡ chính mình chỉ có Lỗ Huyền Hưu một mực không có minh xác tỏ thái độ. Hết lần này tới lần khác Lỗ Huyền Hưu không chỉ có là võ trại công đường trưởng lão, càng là phía sau núi cái kia phiến căn cứ địa quản lý người, uy vọng quá cao, không có hắn tán đồng là tuyệt đối không được. Ngụy Vô Ưu lại là cười nói, ngươi liền luyện binh pháp đều cho sơn trại lấy được, hắn tự nhiên không có dị nghị. Trương Mục nghe vậy, lập tức liền phản ứng lại. Trương Mục đã bắt đầu luyện binh, tương lai hắn nếu không phải võ trại trại chủ, tay cầm như thế một mực lực lượng, rất dễ dàng chỉ làm thành Tiềm Viên võ trại nội chiến thậm chí phân liệt. Cho nên, đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, từ phương diện tốt muốn, đó chính là hắn cùng Lỗ Huyền Hưu liên thủ giết yêu mãng trận chiến kia, cũng làm cho mình thắng được Lỗ Huyền Hưu tán thành. Bất quá vận mệnh của mình vốn là cùng võ trại khóa lại ở cùng một chỗ, minh xác cái thân phận này cũng là một chuyện tốt. Cho nên Trương Mục vậy không giả mồm, đồng ý còn có cái gì cần ta chú ý địa phương sao? Trương Mục lại hỏi. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, hết thảy theo ngươi ý nghĩ đến. Hôm nay còn có, tấu chương xong, chương 182, kẻ giết người, Trương Mục. Chương 182, kẻ giết người, Trương Mục. Lần này tiến về Bích Hồ thủy trại, Trương Mục không mang theo Huyền Cơ. Phật môn hộ pháp thần thú cái thân phận này nếu là bị người hữu tâm phát hiện, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Về phần Diệp Hàn Chu, giờ này khắp này đang tại Tiềm Viên trên núi tìm khắp nơi yêu tộc giết lấy luyện cấp đầu, huống hồ hắn thuộc về sơn trại ẩn tàng chiến lực, cho nên liền vậy không có la hắn. Đương nhiên, làm thiếu trại chủ, Trương Mục vậy không có khả năng một mình xuất hành. Thế là vừa mới chữa khỏi vết thương Hàn Vạn Lý đốt lên 20 cái lâu la, làm hộ bệ, đi theo Trương Mục cùng nhau lên đường. Cái này Bích Hồ thủy trại nắm giữ chúng ta Thái Bình quận rất nhiều võ trong trại duy nhất đường thủy lỗ hổng, rất nhiều đường thủy hàng lậu không thể tại quan gia trên bến tàu xuống thuyền, liền từ bọn hắn chạy đi đâu, liền dựa vào thủy uống nước, hàng năm cũng không ít kiếm. Trương Mục nghe, hỏi, tốt như vậy đến tiền đường đi, không có người nhớ thương. Làm sao lại không ai nhớ thương? Hàn Vạn Lý cười một tiếng, cái này Bích Hồ thủy trại thế nhưng là không ít người trong mắt bánh trái thơm ngon. Chỉ bất quá đến một lần Bích Hồ thủy trại tự thân thế lực không kém, dù sao có tiền mà, cho nên bọn lâu la hấn cũng không tệ. Thứ hai Bích Nguyệt nước hồ lưới tung hành, là tự nhiên bình phong hộ, cường công mà nói, tổn thất khó liệu. Tăng thêm chúng ta các nhà cũng đều có thương lộ phải dùng đến đường thủy, cùng nó rơi xuống trong tay người khác, không bằng duy trì hiện trạng. Trương Mục nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Như thế xem ra, có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân, cái này Bích Hồ thủy trại thân cận Tiềm Viên sơn trại, nhưng từ căn bản trên lợi ích, Bích Hồ thủy trại hẳn là truy cầu tuyệt đối trung lập. Trái lại nhìn, Bích Hồ thủy trại không chỉ có không nguyện ý gia nhập Sương Nguyệt Sơn nói lên liên minh, với lại đối với Sương Nguyệt Sơn thế lực tăng lên cũng là không vui nhất ý nhìn thấy. Dù sao Sương Nguyệt Sơn nếu là có thể không nhìn thế lực khác ngăn được, trực tiếp nghiền ép Bích Hồ thủy trại mà nói, như vậy cái này trung lập liền là chê cười. Trong đầu suy nghĩ như thế nhất chuyện, Trương Mục đại khái liền hiểu Bích Hồ thủy trại danh giới cuối cùng. Sau đó, Trương Mục lại hướng Hàn Vạn Lý nghe ngóng một chút liên quan tới Bích Hồ thủy trại chi tiết, trong lòng đối cái này thủy trại ấn tượng càng phát ra rõ ràng. Bích Hồ như thầy, thanh thản như gương. Thập Tam Nương Phương Chỉ Huyền đứng tại bên hồ, nhìn qua trên bến tàu bận rộn đội tàu, như có điều suy nghĩ. Lúc này, một cái ước chừng 17-18 tuổi, thân mang làm áo, buộc lên màu đỏ rực áo choàng nữ tử dục ngựa mà đến, đợi đến Phương Chỉ Huyền trước người mấy trượng đột nhiên tìm lại cương ngựa, tung người xuống ngựa, hướng phía Phương Chỉ Huyền đi đến. Huyền Nhi tỷ tỷ, Tiềm Viên Sơn trại bên kia có tin đến. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, cười hì hì móc ra một cái bịt kín tờ giấy đưa cho Phương Chỉ Huyền. Nếu là tư mật thư tín, Phương Chỉ Huyền tự nhiên sẽ có cái khác con đường. Lúc này thư tín từ thủy trại đi ra, chắc hẳn liền là liên quan tới thủy trại trừ yêu hồi phục. Ngươi nha đầu này, hấp tấp, về sau nhưng phải tìm lợi hại phu quân mới có thể quản được ở ngươi. Phương Chỉ Huyền đầu tiên là cương triều nhìn thiếu nữ một chút, lúc này mới tiếp nhận thư tín. Thiếu nữ kia chu mỏ một cái, chúng ta quân nhân nên tiêu xái tùy ý, về sau nếu là có cái gì đổ bỏ phu quân muốn của ta, ta bỏ hắn. Phương Chỉ Huyền không để ý tiểu cô nương khẩu suất của nôn, mở ra thư tín mắt nhìn, trên mặt lại hiện ra tiểu dung. Ân, Huyền Nhi tỷ tỷ, có gì vui sự tình sao? Thiếu nữ thấy thế, vội vàng nắm ở Phương Chỉ Huyền cánh tay, giọng dịu dàng hỏi. Phương Chỉ Huyền mỉm cười đáp, không tính là gì việc vui. Trại bên trong hồi âm nói, lần này đến Bích Hồ Thủy Trại là chúng ta thiếu trại chủ. Thiếu trại chủ? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, là cái kia Lâm lão trại chủ Thu Nghĩa Tử. Phương Chỉ Huyên gật gật đầu, liền là hắn. Lần này, hắn là lấy thiếu trại chủ thân phận đến tiếp Bích Hồ võ trại. Thiếu nữ đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, cái này thiếu trại chủ. Định ra. Tự nhiên là Định ra. Phương Chỉ Huyên đưa tay bóp bóp thiếu nữ gương mặt, luận niên kỷ, hắn cũng liền lớn hơn ngươi một tuổi. Lần này tới ngươi vậy nhìn xem, nếu là ưa thích, liền cùng ta về tiệm viện võ trại thế nào? Thiếu nữ nghe vậy, mi mi gảy nhẹ, vậy ta liền muốn nhìn xem các ngươi thiếu trại chủ là cái gì anh hùng. Ánh mắt của ta nhưng tao đâu. Cái kia đến lúc đó cũng đừng bị hoa mắt. Phương Chỉ Huyên cười cười, đi thôi, đi cùng sư phụ ngươi nói một tiếng. Được rồi hai ngày, chương mục một đoàn người tiến nhập Thái Bình quận Hồ Châu Phủ. Hồ Châu Phủ cảnh nội, có hai tòa võ trại, một tòa là trú tại Yên Bình Sơn Yên Bình võ trại, một tòa khác liền là chương mục đích đến của chuyến này, Bích Hồ Thủy Trại. Thiếu trại chủ, lại đi 60 dặm, liền đến Bích Hồ Thủy Trại bến đò, nơi đó hẳn là có người tiếp ứng chúng ta. Hàn Vạn Lý nói ra. Chương mục gật gật đầu, chợt trông thấy cách đó không xa có cái quán trà, nhân tiện nói, đến phía trước quán trà bên trên để các huynh đệ uống ngụm trà nóng, nghỉ ngơi một lát lại xuất phát à. Hàn Vạn Lý gật gật đầu, hướng về phía sau lâu la chào hỏi một tiếng. Trời rất lạnh có thể uống ngụm trà nóng, tự nhiên là thoải mái, thế là đám người lập tức đều tăng nhanh mã tốc. Đám người đuổi tới quán trà, vừa mới gọi lên mấy ấm trà, quán trà bên ngoài liền đi tiến đến một già một trẻ hai người. Cái kia một đôi già trẻ tại quán trà trước quét mắt một chút, ánh mắt rơi vào Trương Mục trên thân, liền hướng phía Trương Mục đi tới. Nhìn thấy người tới, Hàn Vạn Lý thủ hạ ý thức cầm bên hông chôi đao, cái khác lâu la vậy cảm giác được không đúng, từng cái cũng đều đặt chén trà xuống, vận sức chờ phát động. Nhận biết. Trương Mục hỏi. Hàn Vạn Lý gật gật đầu, Yên Bình võ trại tam đương gia, Lý Thành Võ. Cái kia Lý Thành Võ trực tiếp ngồi vào Trương Mục đối diện, đầu tiên là mắt nhìn Hàn Vạn Lý, cười nói, lao Hàn, đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi tại Tô Thành bị người bày một đạo, thương thế là tốt. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trương Mục, chắc tay, vị tiểu huynh đệ này, không biết lúc nào bên trên Tiềm Viễn Sơn, còn chưa tới kịp gặp qua. Tại Hạ Yên Bình võ trại Lý Thành Võ. Trương Mục nhìn một chút Lý Thành Võ, quay đầu đối Hàn Vạn Lý nói, ta nhớ được Yên Bình võ trại là Sương Nguyệt võ trại chó. Hàn Vạn Lý cười ha ha một tiếng, thiếu trại chủ nhớ kỹ không tệ. Thuốc lá này Bình Phong võ trại liền là cùng tại Sương Nguyệt võ trại phía sau chó. Lời vừa nói ra, hiện trường 20 cái lâu la cũng đều là ha ha cười to. Lý Thành Võ thật không có thẹn quá hóa giận, mà là ngoài ý muốn nhìn xem Trương Mục, ngươi là Tiềm Viễn võ trại thiếu trại chủ. Trương Mục cũng không có sắc mặt tốt, nâng bình trà lên rót cho mình một ly trà, âm thanh lạnh lùng nói, có lời cứ nói, có dám mau thả. Đứng tại Lý Thành Võ bên người người trẻ tuổi đang muốn nổi giận, bị Lý Thành Võ ngăn lại. Lý Thành Võ cười nói, vị này, thiếu trại chủ, chúng ta trại chủ nói Yên Bình võ trại cùng Bích Hồ Thủy trại trung thuộc Hồ Châu phủ, giống như một nhà huynh đệ. Nho nhỏ thủy yêu sự tình, chúng ta tự sẽ ra tay giúp một thanh Bích Hồ Thủy trại, cũng không nhọc đến phiền cái khác phủ hào hán phi tâm. Trở về đi. Trương Mục như không có việc gì cầm lấy chén trà, uống một ngụm, mới mở miệng nói, ta nếu là không muốn chứ. Lý Thành Võ lắc đầu, vậy tại hạ chỉ có thể không lễ phép. Nói xong, Lý Thành Võ toàn thân khí thế biến đổi, nguyên tức đột nhiên bộc phát. Trương Mục khẽ nhíu mày, ngươi vẫn luôn như thế dũng cảm sao? Lý Thành Võ, ngươi nói cái gì? Trương Mục thở dài một hơi, dưỡng dịch cảnh trung kỳ, khí tức bất ổn, hẳn là vừa mới tấn cấp khó trách Lý Thành Võ phách lối như vậy. Dù sao Trương Mục nắm giữ thần vận sau, đã có thể phong bế tự thân khí tức, mà mọi người ở đây nhìn qua tu vi cao nhất cũng chính là Hàn Vạn Lý, cũng chỉ có thông mạch viên mãn mà thôi. Nhưng là, Trương Mục nói dứt lời, Hàn Vạn Lý chỉ thấy hàn quang lóe lên. Trong hai tựa hồ nghe đến một cái cổ quái âm tiết. Tiếp lấy sau một khắc, cái kia Lý Thành Võ cổ học liền nổi lên một đạo tơ máu, biểu lộ vẫn là vừa rồi bộ kia phách lối thần sắc. Trái lại Trương Mục bên này, Hàn Vạn Lý chỉ cảm thấy Trương Mục trường kiếm bên hông lung lay mấy cái. Hồi phục phục mệnh a. Trương Mục vọng hướng lúc này còn một mặt đắc ý người tuổi trẻ kia, liền nói các ngươi tam đường già chết. Kẻ giết người, Thiềm Viên võ trại thiếu trại chủ, Trương Mục. Tấu chương xong, chương 183, nhà ai đại quân sẽ bị đèn xanh đèn đỏ ngăn lại. Chương 183, nhà ai đại quân sẽ bị đèn xanh đèn đỏ ngăn lại. Có miệng gió nhẹ mở. Trương Mục một đoàn người chạy tới Bích Nguyệt Hồ bến đỏ. Mục Ca Nhi còn chưa xuống ngựa, Trương Mục liền nghe đến một tiếng kêu gọi. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thập Tam Nương đứng tại một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, hướng phía Trương Mục phất phất tay. Trương Mục lộ ra tiếu dung, cùng Hàn Vạn Lý chào hỏi một tiếng, liền giục ngựa hướng phía cái kia thuyền lớn chạy đi. Thập Tam Nương cũng đã nhảy xuống thuyền, cười nhẹ nhàng đứng tại chỗ chờ lấy. Thập Tam Nương niên kỷ bất quá 28-29 tuổi, mặc dù là làm phu nhân trang phục, lại không hiện vẻ già nua. Lúc này đứng ở nơi đó, gió lạnh thổi động nàng màu đỏ áo choàng, tựa như là một mặt tiên diễm đại kỳ đón gió tung bay. Tư thế hiên ngang, xung quanh chứa thuyền dỡ hàng đám nhân công bốc vác biết được nàng là thủy trại khách nhân trọng yếu, không dám thất lễ, nhưng tổng cũng không nhịn được vụng trộm liếc mắt một cái, phảng phất là đang dòm ngó trong lòng nữ thần. Trương Mục khu mã lai đến dưới thuyền lớn, tung người xuống ngựa, thân cận nói, Huyên Nhi tỷ, làm sao mới hơn một tháng không gặp, ngươi thật giống như vừa giải cao chút. Thập Tam Nương đi đến Trương Mục trước mặt, nhìn kỹ một chút hắn, mới cười nói, ta tính tới các ngươi hẳn là thời gian này đổi tới, đặc biệt ở chỗ này tiếp ngươi, để cho người ta đem ngựa trước giao cho thủy trại người, các ngươi cùng ta ngồi trước thuyền lên đảo. Trên thuyền chuẩn bị tốt thì rượu. Trước đẩy một cái. Ân. Trương Mục tự nhiên biết nghe lời phải đáp ứng, sau đó cùng Hàn Vạn Lý bàn giao một tiếng, liền đi theo Thập Tam Nương bên trên thuyền lớn. Thuyền lớn đạp sóng tiến lên. Trong khoang thuyền, Trương Mục đem võ trại trước đó phát sinh qua sự tình kỹ càng cùng Thập Tam Nương nói một lần. Tóm lại, lần này ta đến Bích Hồ thủy trại, chính là vì ứng đối Sương Nguyệt võ trại hủy diệt Thăng Bình võ trại ảnh hưởng, chấn nhiếp những cái kia ý đồ xấu." Chương mục cuối cùng tổng kết nói. Thập Tam Nương nghe lông mày nhíu chặt, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, "Mục Ca Nhi, cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi bây giờ thực lực gì?" Không phải Thập Tam Nương hoài nghi Chương mục, mà là Chương mục chuyến này áp lực thực sự quá lớn. Phải biết, có thể ngồi lên một trại chi chủ vị trí chí ít cũng là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Coi như Chương mục có tuyệt học mang theo, nhưng này chút võ trại từng cái đều có trăm năm thậm chí mấy trăm năm nội tình, khó đảm bảo không có cái gì kỳ chiêu, cho nên muốn chấn nhiếp những lao hồ ly này cũng không phải chuyện dễ dàng. Viên Nhi tỷ, ta hiện tại Chương mục mà nói còn chưa nói xong, thuyền lớn bỗng nhiên dừng một chút, thật giống như thắng gấp giống như, cũng may Chương mục cùng Thập Tam Nương đều không phải là người bình thường, trước tiên liền phản ứng lại, hạ bàn đứng vững, lúc này mới không có hướng về phía trước ngã xuống. Đợi đến hai người dừng lại thân hình, Chương mục đẩy ra khoang thuyền muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhưng thấy một lần cảnh tượng trước mắt, cả người lại ngây ngẩn cả người. Tại trước mắt hắn, là một mảnh sương mù trắng xóa, để cho người ta không phân rõ đông tây nam bắc. Quả nhiên, vẫn là tới Vân Mộng Mê vụ trận. Lúc này Thập Tam Nương thanh âm từ Chương mục sau lưng vang lên. Chương mục quay đầu lại, nhìn thấy Thập Tam Nương vậy đi theo tự mình đi ra khoang thuyền, hiếu kỳ nói, "Huyên Nhi tỷ, đây là có chuyện gì?" Thập Tam Nương lắc đầu, bật cười nói, "Bích Hồ thủy trại bản sự, có một nửa liền là tại cái này Vân Mộng Mê vụ trận bên trên. Đời trước Bích Hồ thủy trại trại chủ nhân duyên tế hội phía dưới, cùng một tên đạo gia tông sư kết tình nghĩa. Về sau Bích Hồ thủy trại bởi vì một tông hàng hóa chọc giận thượng du một cái khác thủy trại, dẫn đến đối phương hưng binh đến phạt. Bọn hắn lao trại chủ liền tìm được vị kia đạo gia tông sư. Đạo gia tông sư không dễ can thiệp võ trại ở giữa phân tranh, liền vì nó tại cái này Bích Nguyệt Hồ bên trên bày xuống bộ này Vân Mộng Mê vụ trận. Đối phương nhìn thấy trận pháp này, biết là tông sư thủ bút, liền bán một thể diện, như vậy thối lui. Địch nhân mặc dù thối lui, nhưng bộ này trận pháp lại lưu lại. Thập Tam Nương chỉ trước mặt sương mù, tiến vào này trong sương mù, không phân đông tây nam bắc, mà dòng nước nguyên nhân trận pháp lại có thay đổi. Trận này không phải sát trận, lại là thực sự không trận. Phương pháp tốt nhất liền là dừng lại không nổi. Thẳng đến Bích Hồ thủy trại chủ động quan bế trận pháp, sau đó lại phân biệt phương hướng, tiến về thủy trại chỗ đảo lớn. Dưới mắt Chư Sơn trại đăng lâm thủy trại đảo lớn, mở ra bộ này trận pháp, là muốn cho khách đến thăm một hạ mã uy. Ta cũng là nghe nói bọn hắn cái này an bài, sợ các ngươi không có kinh nghiệm, dẫn xuất cái gì chuyện tình không vui, lúc này mới đặc biệt đi đón các ngươi. Chương mục đi đến mép thuyền, dùng sức hướng xương trắng bên trong nhìn lại, lại cái gì nhìn không thấy. Ngày bình thường có thể thấy rõ bên ngoài trăm trượng lớn chừng hạt đậu sự vật thị lực, bây giờ thế mà liền hơn một trượng khoảng cách đều nhìn không thấu, quả thực thần kỳ. Không cần lo lắng. Thập Tam Nương cười nói, các loại nửa canh giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ quan bế trận pháp. Chương mục lại nhíu mày. Hắn tới làm gì? Nói khó nghe chút, là vì võ trại mà lại đây chính đáng trăng bức, đem Long Ngạo Thiên. Hiện tại thế mà còn phải đợi. Cái này cũng không phù hợp mình biểu diễn làm nền A. Làm sao? Đại quân ta đều lên đảo ngươi đem giao thông đèn đều đổi thành đèn đỏ, liền có thể đình chỉ chúng ta tiến lên bộ pháp. Thật sự coi chính mình là Vu gia vị kia miệng pháo vô song tự định nhân quả Bắc thần tiểu như sao? Quân đến, đánh chiến đấu trên đường phố, đem nói nhỏ đều tạc bằng liền không có chiến đấu trên đường phố. Chương mục vươn tay, tinh tế cảm ứng, từ cái này lăn lộn trong sương mù khói trắng phát giác được một tia thiên địa lực lượng ý vị. Quả nhiên, mình trước đó cảm giác không sai. Trận pháp này hẳn là từ một bộ tuyệt học bên trong biến hóa mà đến. Đã dạng này, vậy hắn liền không khách khí. Chương mục trầm ngâm tĩnh khí, hai mắt nhắm lại, cầm trầm ảnh kiếm chua kiếm. Cùng ngay đồng thời, thủy trại trên hòn đảo lớn, một tên nho sinh hơn phân nửa trung niên nhân cầm trong tay một mặt kính tròn, sắc mặt lạnh lùng. Trong gương có một chiếc thuyền lớn dừng lại tại trên mặt hồ, cái kia bong thuyền phía trên có hai trung niên đại hán ngồi đối diện uống rượu, tựa hồ cũng không nhận đến chung quanh sương mù ảnh hưởng. Liên tại lúc này, lúc trước tại bến tàu cho Thập Tam Nương đưa tin thiếu nữ mấy cái nhảy bọn, rơi vào cái kia trung niên nho sinh bên người, mở miệng thanh âm thanh thúy, Nguyễn Thúc Thúc, trận pháp khởi động. Được xưng là Nguyễn Thúc Thúc nho sinh trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, Tiềm Biển Sơn, Tam Kiền Sơn, Yên Bình Sơn, cái này ba nhà thuyền đều tiến vào hồ lớn, vừa vặn cùng một chỗ ngăn trở. Ân, Tiềm Biển Sơn đến nhanh như vậy. Thiếu nữ kia đôi mắt linh động nhất chuyển, nói ra, Nguyễn Thúc Thúc, trận dám cho ta xem một chút ta. Cái kia Nguyễn họ nho sinh từ hái gật gật đầu, cầm trong tay tấm gương đưa tới thiếu nữ trong tay, ngoài miệng còn dặn dò, chỉ là để bọn hắn thông lệ dừng lại nửa canh giờ, ngươi chớ có nghịch ngợm, hỏng trại chủ đại sự. Yên tâm, ta sẽ không. Thiếu nữ đáp lại một tiếng, nhìn về phía trong tay gương sáng. Tam Tiền Sơn Mạc Nhị Thúc cùng Lưu Tam Thúc ngược lại là thật có nhã hứng. Nàng đánh giá một câu, sau đó vươn tay, tại trên mặt kính nhẹ nhàng một vòng, trong mặt gương lập tức mây mù bốc lên, đợi đến mây mù tan đi, lại hiện lộ ra một cái khác bức họa đến. Đó cũng là một chiếc thuyền lớn, tại mũi tàu chỗ đứng đấy một tên dáng người như ngọc thiếu niên nhanh nhẹn, hai mắt nhắm nghiền, tay cầm trường kiếm, lại chưa rút ra. Nguyễn họ Nho sinh thấy thế, ngược lại là hơi kinh ngạc, người thiếu niên này liền là Tiềm Uyên Sơn Lâm Kinh Long lựa chọn thiếu trại chủ. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào gương sáng bên trong trên người thiếu niên, khe nhíu mày, Nguyễn Thúc Thúc, hắn đang làm cái gì? Nguyễn họ Nho sinh hơi trầm ngâm, lập tức nói ra, chắc hẳn vị này thiếu trại chủ phát giác được chúng ta trận pháp chính là thoát thai tự biệt học, cho nên đang mượn trận ngộ kiếm a. Có ngộ tính như vậy, ngược lại không thẹn là bị Lâm Kinh Long nhìn chúng người thừa kế. Nghe được trả lời như vậy, thiếu nữ lại có chút nhíu mày. Nàng cảm thấy vị này trong kính thiếu trại chủ cũng không phải ngộ kiếm tư thế. Đây rõ ràng là thiên công. Liền tại lúc này, trong kính Chương Mục đột nhiên mở mắt ra, lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nghiêng phía trên. Trên hòn đảo lớn, trước gương thiếu nữ trong lòng giật mình. Nàng có một loại cảm giác, cái kia trong kính thiếu niên rõ ràng là xuyên tấu qua tấm gương, tại cùng nàng đối mặt, không nhìn không gian tồn tại, không nhìn thiên địa lồng chim, phảng phất trong kính hắn biết, ngươi đang nhìn ta. Sau một khắc, Trương Mục mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc đích. Thiếu nữ con mắt đột nhiên trừng lớn, một trương miệng anh đào nhỏ cũng không nhịn được nửa tấm ra. Nàng nghe không được Trương Mục nói lời, nhưng là từ khẩu hình bên trên đó có thể thấy được, đó là hai chữ phá trận. Không để ý tới rất nhiều, thiếu nữ ngón tay bóp ra một cái pháp quyết, tại trên gương nhẹ nhàng bạch một cái. Cùng này đồng thời, cái kia Nguyễn họ Nho sinh cả giận nói, Đồng Nhi, ngươi làm cái gì? Thấu chương xong, chương 184, La Đồng Nhi gặp qua Thế Minh. Chương 184, La Đồng Nhi gặp qua Thế Minh. Trương Mục tự nhiên biết có người đang quan sát hắn. Loại này phán đoán đến từ nắm giữ tuyệt học thần vận so đối với thiên địa khí cơ cảm ngộ. Hình dung như thế nào đâu? Thật giống như ngươi một mình đi tại Vê Thành trên đường nhỏ, muốn đem cái kia gà nếm thử, nhưng đột nhiên cảm giác được mình bị một cái lão lục nhắm ngay. Không thổi không đen, mặc dù rất huyền, nhưng là rất chuẩn. Trương Mục loáng thoáng có thể phát giác được quan sát cảm giác của mình đến từ phương hướng nào, đương nhiên, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng không trở ngại hắn trang cái bức, lừa dối một đợt. Nói thực ra, hắn lúc đầu muốn nói không phải phá trận mà là thấy rõ ràng một kiếm này sẽ rất đẹp trai. Nhưng là số lượng từ quá nhiều, nói đến sợ đối phương không kịp đọc khẩu hình. Ngay tại hắn nói ra cái này hai chữ về sau, thuyền lớn đột nhiên đung đưa, nguyên bản bình tĩnh hồ lớn tựa hồ đột ngột nhấc lên gợn sóng. Sau một khắc, tại phía trước trong sương mù, một đạo mấy trượng cao cự sóng giơ lên, phân hóa làm hai đầu thủy long, hướng phía Trương Mục chỗ thuyền lớn đánh tới. Đồng Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nguyễn họ Nho sinh đưa tay muốn đoạt lại trận giám, lại bị gọi là Đồng Nhi thiếu nữ né tránh. Nàng nhìn chằm chằm gương sáng, trong miệng nói ra, Nguyễn thúc thúc, không nên cản ta. Chuyện kế tiếp sẽ ảnh hưởng chúng ta thủy trại tương lai lập trường. Nguyễn họ Nho sinh khẽ giật mình, động tác trên tay ngừng lại, nhưng lập tức ánh mắt lại rơi vào cái kia gương sáng phía trên. Mắt thấy hai đầu thủy long hướng phía chính mình sở tại thuyền lớn gào thét đánh tới, Trương Mục phảng phất cảm giác là hai cái dưỡng dịch cảnh hậu kỳ hướng phía mình công tới. Sau một khắc, trầm ảnh ra khỏi vỏ. Trương Mục toàn thân nguyên tức bộc phát, cuồn cuộn kiếm khí từ trầm ảnh trên thân kiếm dâng lên mà ra. Trương Mục trên thân phảng phất xuất hiện một cái mơ hồ thiếu niên cái bóng kia cùng hắn cầm kiếm dáng người dung hợp, đột nhiên một kiếm chém ra. Trong chốc lát, kiếm quang long lánh, hướng về đánh tới thủy long mà đi. Thiếu niên như ngọc kiếm như hồng, có dao long sử chạm dao long. Két. Gương sáng bên trong kiếm quang lóe sáng, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ mặt kính. Lập tức, cái kia mặt kính trở về hình dáng ban đầu, chỉ là trong kính đã không thấy thủy long, chỉ có một thiếu niên giơ kiếm đứng ở mũi tàu, tùy ý cái kia nước hột như mưa rơi xuống, lại không nhiễm hắn nửa phần. Sau một khắc, nguyên bản chân nhăn mặt kính, vậy mà xuất hiện một đạo tấp hơn vết dạng. Làm sao có thể? Nguyễn họ Nho sinh nghẹn ngào hô. Cái này thủy long thuật là trận pháp diễn sinh thủ đoạn công kích, nếu là toàn thịnh lúc, có thể lên sóng mấy chục trượng, đánh ra có thể so với tụ đảm cảnh một kích. La Đồng Nhi quyền hạn không đủ, nhưng vừa rồi ngưng tụ hai đạo thủy long vậy tương đương với hai cái dưỡng dịch cảnh hậu kỳ đồng thời đánh ra công kích, lại bị cái kia Tiềm Huyền Sơn thiếu trại chủ một kiếm phá đi. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trận này dám thế mà bị đánh ra vết dạng. Điều này nói rõ Vân Mộc Mê Vụ trận có một bộ phận trận cơ bị phá hư. Điều này nói rõ trong trận pháp tuyệt học hàm ý một bộ phận bị ma diệt. Chỉ có tuyệt học đối chiến mới có hiệu quả như thế. Vị kia thiếu trại chủ, người mang tuyệt học, lại tạo nghệ cực cao. Nguyễn thúc thúc, ngươi đi tìm mẹ ta, nói rõ ràng chuyện mới vừa phát sinh. La Đồng Nhi mang Minh Kính giao trả lại đối phương. Ta phải đi nên bọn lấy. Nguyễn họ Nho sinh khẽ như mày, nói ra, hoặc là ngươi đi tìm ngươi mẹ, ta đi nên bọn hắn. Nói đùa, trận pháp vây khốn chỉ là thông lệ ra vai phủ đầu, đại gia trong lòng đều nắm chắc, sẽ không có người quá để ý, nhưng là khởi trận pháp chi lực, kêu gọi thủy long công kích, cái này có chút không nói được. Nếu là một cái ứng đối vô ý, khả năng đánh vỡ Tiềm Viên võ trại cùng Bích Hồ thủy trại ở giữa quan hệ hợp tác. Hắn quả thật có chút không yên lòng La Đồng Nhi một người đi. La Đồng Nhi lại là lắc đầu, ta đi là xong, nơi đó còn có Huyên tỷ tỷ có thể thay ta nói ngọt hai câu. Nguyễn thúc thúc ngươi muốn ra mặt mà nói, chuyện kia ngược lại nặng đâu. Nguyễn họ Nho sinh nghe xong trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, là ta nghĩ lầm, cái kia tốt, ngươi đi nên bọn hắn à. Lúc này hồ lớn phía trên, đầy trời màn nước đã tan mất, nguyên bản tràn đầy sương mù phía trước đột nhiên mở một đầu ánh mắt rõ ràng con đường, nối thẳng xa xa đảo lớn, xung quanh sương mù quét sạch, lại không xông vào được mảy may. Thập Tam Nương một mực liền dựa vào khoang thuyền biên giới, nàng mắt thấy Trương Mục rút kiếm chạm lòng toàn bộ quá trình, lúc này trên mặt kinh hỉ vừa mới thối lui, ánh mắt bên trong dị sắc lại còn tại nở rộ. Thao thuyền chủ thuyền cảm giác được động tĩnh, vậy từ trong khoang thuyền đi ra, thấy một lần phía trước cảnh tượng, trợn mắt hốt mồm. Đừng phát ngây người, thao thuyền đổ bộ a. Thập Tam Nương thủ đoạn bung lên, một tỏi bạc liền bay đến chủ thuyền trong tay, thuyền kia lão đại như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu, quay người liền đi chào hỏi thủy thủ. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, thuyền lớn đi ra trận pháp phạm vi, chạy đến đảo lớn bên bờ. Bởi vì không phải bến tàu, cho nên thuyền lớn không cách nào cập bờ. Thập Tam Nương cùng Trương Mục liền chào hỏi chủ thuyền chở những người khác đi bến tàu đỗ, hai người mình trực tiếp thi triển tinh công, phi thân xuống thuyền. Mà sớm đã chờ đợi ở đây La Đồng Nhi liền vội vàng nên đón. Bích Hồ thủy trại La Đồng Nhi gặp qua Thế Minh. Trương Mục nghe được xưng hô thế này, trong lòng hơi động. Danh xưng như thế này bình thường là hai nhà thế giao tình huống dưới ngang hàng ở giữa xưng hô, tại Sơn Thủy Võ trong trại ngược lại là hiếm thấy. Bất quá Tiềm Viên Võ trại cùng Bích Hồ thủy trại vậy đúng là vai vế bối giao tình, la như vậy một câu vậy không tính sai. Mấu chốt là cái này một cái xưng hô phía sau, kỳ thật chết xạ chính là một cái thái độ. Chỉ là không biết trước mắt tiểu cô nương có thể đại biểu thủy trại mấy phần. Lúc này Thập Tam Nương rời bước tiến lên, cũng là giọng mang ý cười, nói ra, chúng ta võ trong trại người không đem này vẻ nho nhã xưng hô. Tiểu đồng mà, đây cũng là chúng ta võ trại thiếu trại chủ. Ngươi hô một tiếng mục ca ca thuận tiện. Mục ca nhi, đây là Bích Hồ thủy trại bây giờ trại chủ con gái một, tên gọi La Đồng Nhi, nhỏ ngươi một tuổi. Bất quá ngươi chớ xem thường nàng, nàng bây giờ cũng là dưỡng dịch cảnh tu vi. Nghe được cái này giới thiệu, La Đồng Nhi vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta chỉ là được một điểm cơ duyên, mới may mắn đột phá dưỡng dịch cảnh, huyên tỷ tỷ ngươi chớ có trò cười ta. Chư mục mỉm cười, hắn đã cảm giác được trên người đối phương dưỡng dịch cảnh nguyên tức ba động, hẳn là đột phá không lâu, lúc này còn chưa hoàn toàn ổn định. Gặp Trương Mục thân sắc, La Đồng Nhi trong lòng thở dài một hơi, lại hướng phía Trương Mục thi lễ, chân thành nói, mới là ta không phải, ngày bình thường chỉ nghe Huyên tỷ tỷ nói Mục ca ca như thế nào không được, nhất thời ngứa nghề, nổi lên ước lượng chi tâm. Còn xin Mục ca ca trách phạt. Trương Mục cười cười, ước lượng chi tâm, xác thực có, nhưng sợ là đại biểu thủy trại đối với mình ước lượng 1-2 a, bất quá việc này liền là một ăn ý, trên thực tế coi như Trương Mục không ra một kiếm kia, cái kia hai đầu thủy long cũng sẽ không thật tổn thương trên thuyền lớn bất luận kẻ nào. Trương Mục khoát khoát tay, hỏi, La sư muội còn chịu phục? Nàng nghe thập tam nương hô một tiếng mục ca ca không có việc gì, mình nếu là vậy thuận hô đồng muội muội, vậy thì có điểm mà muội. Tự nhiên chịu phục. La Đồng Nhi gật gật đầu, nói ra, ngày sau còn xin mục ca ca chỉ điểm nhiều hơn. Trương Mục đánh ra trước mặt tiểu cô nương, chính là thanh xuân tốt lắm mạo. Nếu nói xinh đẹp đoan trang, Trương Mục thấy người bên trong, trong lòng hắn ra các nam tiên tự nhiên là vị thứ nhất, mà cô gái này, người cũng như tên, một thân đỏ tươi, khí khái anh hùng hùng hực, giống như là một đám lửa. Lúc này ánh mắt của nàng bên trong cũng không có qua loa khách sáo, mà là một mặt chân thành. Tựa hồ là thực tình muốn Trương Mục chỉ điểm nhiều hơn nàng. Là sư muội khách khí. Trương Mục đáp. Thập Tam Nương gặp hai người quen thuộc, cũng cười nói ra, chớ đứng ở chỗ này hàn huyên, đi chạy bên trong a. La Đồng Nhi cũng là gật gật đầu, ân, mẹ ta vậy đang chờ chúng ta nói xong. La Đồng Nhi thuần thục nắm ở Thập Tam Nương cánh tay, mang theo hai người lên đảo. Chỉ là vừa được rồi không lâu, đột nhiên một ngựa từ nơi xa mà đến, đi tới ba người trước mặt, tung người xuống ngựa. La Đồ Lĩnh, bến tàu bên kia, Tiên Bình võ trại người cùng Tiềm Viên võ trại người nổi lên xung đột. Tấu chương xong, chương 185. Mới vào thủy trại chương 185, mới vào thủy trại Trương Mục nghe được Lâu La báo cáo, khẽ nhíu mày. Dựa theo La Đồng Nhi vừa mới thuyết pháp, Yên Bình võ trại thuyền cũng bị trận pháp vây khốn, không có đạo lý nhanh như vậy liền có thể bởi tới bến tàu. Át tựa hồ là nhìn ra Trương Mục nghi hoặc, La Đồng Nhi đầu tiên là cùng Trương Mục giải thích một phiên. Mấy ngày nay Yên Bình võ trại có một nhóm hàng muốn từ chúng ta thủy trại trùng chuyển ra ngoài, cho nên phái mười mấy cái Lâu La tại trên bến tàu đóng giữ. Nói xong, lại hỏi hướng Lâu La, chuyện gì xảy ra? Lâu La vội vàng nói, tiểu nhân chạy đến thời điểm, hai bên đã giằng co bên trên. Nghe nói là Lâu La dừng một chút, hắn không biết Trương Mục, nhưng biết Thập Tam Nương là Tiềm Viên võ trại đứng ra, cho nên nhìn nàng một cái. Ấp á ấp úng làm cái gì, mau nói. La Đồng Nhi buồn bực nói. Lâu La mặt lộ bất đắc dĩ nói ra, nghe nói là xuống thuyền thời điểm, hai bên nổi lên quẻ miệng. Sau đó Tiềm Viên võ trại huynh đệ nói Yên Bình võ trại Tam Nương ra bị bọn hắn làm thịt. Trương Mục, đám này giang hồ nói nhảm, một điểm thâm trầm đều không có a. Ngược lại là La Đồng Nhi có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Trương Mục, xác nhận nói, Mục ca ca, đây là sự thực. Trương Mục nhẹ gật đầu. Yên Bình võ trại là Sương Nguyệt võ trại chó săn, lại cùng Bích Hồ thủy trại cùng tồn tại một phủ, suy yếu bọn hắn, phù hợp Tiềm Viên võ trại cùng Bích Hồ thủy trại lợi ích của song phương. Huống hồ lần này hắn chiếm lý vật này à, ngươi không có nắm đấm thời điểm, cái dám dùng không có, nhưng là ngươi nắm đấm đủ cứng thời điểm, lý liền là một cái vô địch cao giáp. Trên đường tới, cái kia Lý Thành võ ý đồ chặn giết ta. Trương Mục trước tiên đem bờ UFF cho mình mặc lên. La Đồng Nhi đôi mắt nhất chuyển, liền đoán được Yên Bình võ trại dự định, lúc này hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra một khối thủ lệnh, đưa cho Lâu La, nói ra, để Tần Thúc Thúc dẫn người đi một chuyến, đem Tiềm Viên võ trại hảo hán tiếp đi ra. Cùng Yên Bình võ trại đám người kia nói, còn dám náo sự, đem bọn hắn đều ném trong hồ đi. Lâu La tiếp nhận thủ lệnh, chắp tay, quay người thúc ngựa mà lên, mau chóng đuổi theo. Làm xong những này, La Đồng Nhi trên mặt một lần nữa hiện hiện tiêu dung, hướng về phía Thập Tam Nương cùng Trương Mục nói, Huyên tỷ tỷ, Mục ca ca, bên kia không có chuyện gì, chúng ta trước vào trại a. Dưới tay Lâu La nổi lên xung đột, tự nhiên có quản sự đầu mục xử lý, không cần bọn hắn dạng này đương ra đi một chuyến. Lúc trước không xuất thủ chỉ là trở ngại những cái kia không phải thủy trại người, đầu mục kia không dám tùy tiện nhúng tay, để tránh cho tự mình dẫn tới phân tranh. Có La Đồng Nhi mệnh lệnh, bên kia chắc hẳn rất nhanh liền có thể lắng lại tình thế. Bất quá La Đồng Nhi phen này rõ ràng đứng tại Tiềm Viên võ trại lập trường quả quyết, để Trương Mục đối nàng lau mắt mà nhìn. Cái gọi là đảo lớn, kỳ thật cũng là núi. Trương Mục, Thập Tam Nương, La Đồng Nhi một đường từng bước mà lên. Lần này chứ yêu lệnh chúng ta hết thảy phát năm nhà. La Đồng Nhi vừa đi, vừa cùng Trương Mục cùng Thập Tam Nương nói xong tình huống trước mắt, theo thứ tự là các ngươi Tiềm Viên võ trại, Tang Kiền võ trại, Linh Nham võ trại, Nhạn Hồi võ trại, Sài Sơn võ trại. Trương Mục cẩn thận nghe ngóng, trong đầu phân biệt dưới, phát hiện La Đồng Nhi báo ra 5 nhà võ trại lại thêm nàng tự mình thủy trại, hết thảy 6 nhà, đều là rõ ràng dứt khoát phản đối Sương Nguyệt Sơn liên minh yêu cầu võ trại. Nguyên bản cái này trong trận doanh còn có một cái độc chiếm một phủ Thang Bình võ trại, này mới khiến Sương Nguyệt võ trại bên kia sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ Thang Bình võ trại hủy diệt, cái này 6 nhà tự nhiên càng thêm muốn thống nhất lập trường. Về phần còn lại 6 nhà, trừ bỏ Sương Nguyệt võ trại tự thân bên ngoài, còn lại 5 nhà đối với liên minh sự tình đều là mập mờ, thậm chí trong đó còn bao gồm Yên Bình võ trại dạng này chó săn. Yên Bình võ trại cũng không phải là chúng ta mời tới. La Đồng Nhi nói đến đây một sắc mặt liền không lớn tốt, bọn hắn không phải nói hai nhà phần thuộc một chỗ, trừ yêu sự tình không thể đổ cho người khác, quả thực là muốn tới. Mẹ ta đáp ứng. Tới trên thuyền, Thập Tam Nương đã sớm cùng Trương Mục nói rõ Bích Hồ Thủy Trại cao tầng cấu thành. Bích Hồ Thủy Trại là bây giờ Thái Bình quận rất nhiều võ trong trại một vị duy nhất nữ tử đương gia võ trại, trại chủ tên gọi La Vân Tú, dưỡng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Dựa theo Thập Tam Nương thuyết pháp, vị này La Vân Tú La trại chủ xác thực cùng Lỗ sư bá từng có một đoạn cố sự. Chỉ là La Vân Tú võ đạo thiên phú xuất chúng, lúc trước thủy trại lao trại chủ tự nhiên không nguyện La Vân Tú gả đi, mà lúc kia, Lâm Kinh Long xuống núi lịch lãm, mấy năm không biết tin tức, tiệm bên võ trại lao trại chủ vậy chuẩn bị đem trại chủ chi vị giao cho Lỗ Huyền Hưu, cái kia Lỗ Huyền Hưu vậy không có khả năng ở rể. Cứ như vậy, người yêu bỏ lỡ. Vì để cho La Vân Tú hết hy vọng, thủy trại lao trại chủ vì La Vân Tú chiêu một tú tài, thẳng đến La Đồng Nhi giáng sinh, đoạn chuyện cũ này mới xem như hạ màn. Bây giờ Bích Hồ thủy trại, ngoại trừ La Vân Tú bên ngoài, còn có hai vị đương gia. Một vị họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Phong, vốn là dưới núi một cái tiểu gia tộc tử đệ. Bởi vì gia chủ đắc tội nơi đó quan biên, bị biên tạo một tội danh, chém đầu cả nhà. Cũng may gia tộc này từ trước đến nay thủy trại có sinh ý vắng lai, bởi vậy thủy trại lao trại chủ đi thuyền phóng ngựa, cướp đạo trường, đem một nhà lao tiểu nối liền đảo. Vô tội người quan phụ giết chi, người sắp chết võ trại cứu chi. Thiên hạ này đạo lý cương thường, chính là như vậy điên đảo. Vị này Nguyễn Phong, lên núi lúc vẫn là 18 tuổi hài đồng, võ vận xuất chúng, bái nhập lao trại chủ môn hạ, bây giờ đã là dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Một vị khác đương gia gọi là Vương Sán, cũng là vị nữ tử, nghe nói vốn là giang hồ hiệp sĩ, bởi vì giết một tên ý đồ thai họa nhà lành con cháu thế gia, bị thế gia bắt, cuối cùng đi đến thủy trại vào rừng làm cướp, tu vi vậy tại dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Ba vị đương gia, một cái dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, hai vị dưỡng dịch cảnh trung kỳ, lại thêm trước mắt cái này vừa mới tấn cấp dưỡng dịch sơ kỳ La Đồng Nhi, Bích Hồ thủy trại thực lực tại một đám võ trong trại vậy không tính yếu đi. Về phần tại sao lần này đáp ứng để Yên Bình võ trại vậy cùng đi, Trương Mục đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Đầu tiên nhân gia đánh lấy giúp ngươi trừ yêu đại nghĩa, ngươi cự tuyệt liền là có quỷ. Tiếp theo, chưa chắc không có lợi dụng Yên Bình võ trại thăm dò Sương Nguyệt Sơn dự định. Tả hữu là tại mình trại bên trong, thật muốn có cái gì bí mật thương nghị, chẳng lẽ còn sợ không có lý do đem người lấy ra. Lại đi một đoạn đường, ba người liền thấy được một tòa cửa trại. Nói là cửa trại, kỳ thật càng giống là một cái cửa thành sau nói là trại, ngược lại càng giống là một cái trại thành. Bích Hồ thủy trại không có tiềm viên sơn lớn như vậy thọc sâu, nhưng cũng may đảo này đủ lớn, cũng có thể chèo chống gần vạn người sinh tồn, bởi vậy nhiều năm xuống tới, dựa vào Thái Bình quận bên trong duy nhất đi hàng bến tàu, nước này trại cơ hồ bị kiến thiết thành rồi một cái cỡ nhỏ thành trì. Ngươi thậm chí có thể ở bên trong nhìn thấy cửa hàng cùng tử quán. Lúc này vị tiên Nguyễn Phong đã đứng tại cửa trại chỗ, nhìn thấy La Đồng Nhi một đoàn người liền vội vàng nên đón. Hắn đầu tiên nhìn liền thấy đến vị kia Phá Vân Mộng Mê vụ trận thiếu trại chủ, tiến lên trịnh trọng thi lễ, Bích Hồ thủy trại nhị đương gia Nguyễn Phong, gặp qua tiềm viên võ trại thiếu trại chủ. Dạng này trịnh trọng, đã là biểu đạt cá nhân hắn đối Trương Mục tôn trọng, cũng là biểu đạt Bích Hồ thủy trại đối tiềm viên võ trại người thừa kế tôn trọng. Làm phiên Nguyễn Nhị Thúc, Trương Mục cũng là chắp tay, biểu đạt thiện ý của mình. Nghe được Trương Mục nói như vậy, Nguyễn Phong trong lòng thở dài một hơi. Nói thật, hắn thật đúng là sợ La Đồng Nhi điều khiển trận pháp sự tình đắc tội với người. Dù sao thiếu niên lòng dạ mà, bất quá xem ra, La Đồng Nhi hóa giải cũng không tệ lắm. Nghĩ đến cái này, Nguyễn Phong nhìn thoáng qua La Đồng Nhi, La Đồng Nhi hướng phía hắn hoạt bát mấy mắt. Nguyễn Phong không để ý La Đồng Nhi, lại đối Trương Mục nói ra, Nhạn Hồi võ trại cùng Sài Sơn võ trại bằng hữu cũng đã đến, còn xin Trương tiểu hữu cùng Thập Tam Nương rời bước, cùng ta tiến về trại chủ phủ đệ, cùng bàn đại sự. Tấu chương xong, chương 186, bia ngắm tới chương 186, bia ngắm tới ha 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 ha. Thế nhưng là Lâm lão đại nhi tử đến. Trương Mục vừa mới còn chưa đi vào trại chủ phủ đại sảnh, liền nghe đến một trận hào sảng tiếng cười. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là trong đại sảnh một cái vóc người trung niên nhân mập lùn, lúc này trong tay nắm hai viên thiết cầu vừa đi vừa về gậy, đứng người lên nghênh hắn. Đây là Sài Sơn nhị đương gia, Vương Tuấn Hổ. Thập Tam Nương ở một bên giới thiệu nói. Trương Mục nghe vậy, nhớ tới trước đó mình nhìn qua tư liệu. Sài Sơn nhị đương gia Vương Tuấn Hổ, dưỡng dịch cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là có một tay phi thạch bản lĩnh, đánh ra phi thạch kham so dưỡng dịch cảnh hậu kỳ một kích. Gặp qua Vương tiền bối, Trương Mục chắp tay đáp lễ. Ha ha ha, nơi đây không phải ta Sài Sơn, ta ngược lại thật ra giọng khách át giọng chủ. Vương Tuấn Hổ lại là cười một tiếng, chỉ là nghe nói tiểu tử ngươi phá Vân Mộng Mê vụ trận, có chút hiếu kỳ. Nói xong, hắn lui về cái ghế của mình bên trên, nói ra, tiến đến ngồi đi. Trương Mục lúc này đã đi vào phòng nghị sự, trong phòng nghị sự đã ngồi mấy người, ngoại trừ vừa rồi Vương Tuấn Hổ bên ngoài, ngồi tại Vương Tuấn Hổ đối diện thì là một cái thân mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Gặp Trương Mục ánh mắt rơi vào trên người mình, cái kia người trung niên áo đen ngự khí bình thản nói, Nhạn Hồi võ trại, Vu Liên. Trương Mục trong lòng hiểu rõ, đây là Nhạn Hồi võ trại nhị đương gia, lập tức liền chắp tay, nói ra, tiềm viên võ trại, Trương Mục. Lúc này ngồi ở trên tay chủ tọa là một vị phụ nhân, ước chừng 40 tuổi, cùng La Đồng Nhi có 5-6 phần tương tự, chính là Bích Hồ thủy trại trại chủ La Vân Tú. La Vân Tú từ khi Trương Mục xuất hiện trong tầm mắt sau vẫn lặng lặng nhìn xem hắn, ngay cả đứng ở bên cạnh hắn nữ nhi cũng không có nhìn lại một điểm, lực chú ý chỉ ở Trương Mục trên thân. Đợi đến Trương Mục cùng Vương Tuấn Hổ vậy Vu Liên lẫn nhau nhận qua đi, La Vân Tú lúc này mới lên tiếng nói, một đường bất vả. Nói xong, nàng chỉ vào đồng dạng ở trên thủ vị, bên cạnh mình tấm kia không cái ghế, nói ra, Mục Ca Nhi, ngươi ngồi cái này. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là hơi sững sờ. Trong giang hồ, số ghế là có giảng cứu, chủ tọa đều là ngồi bắc hướng nam, bồi tọa thì là ở vào ra tay, ngồi đối diện nhau. Cái này tham khảo là lịch đại đế vương vào triều lễ nghi. Nơi này là Bích Hồ thủy trại, La Vân Tú là một trại chi chủ, lại là ở đây tu vi tối cao người, ngồi tại chủ vị chuyện đương nhiên, nhưng là một vị trí khác, về tình về lý, đều hẳn là thủy trại nhị đương gia Nguyễn Phong đến ngồi a huống hồ Nguyễn Phong ngay tại trong sảnh. Vương Tuấn Hổ cùng Vu Liên ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Phong, Nguyễn Phong lại là cười nhạt một tiếng, cánh tay mở dẫn, nói ra, Trương Tiểu Hữu, mời. Trương Mục Minh Bạch, đây là mình triển lộ thân thủ sau Bích Hổ võ trại tỏ thái độ, vậy không giả mồm, chỉ là chắp tay nói, văn bối đi quá giới hạn. Nói xong, hắn xài bước tiến lên, trực tiếp tại La Vân Tú bên cạnh ngồi xuống. Nguyễn Phong, Thập Tam Nương cùng La Đồng Nhi vậy các tìm cái ghế tòa hạ. Còn kém Tăng Kiền Sơn cùng Linh Nham Sơn bằng hữu. La Vân Tú nói ra, bất quá đã tiềm viên Sơn đến sự tình trước tiên có thể nói một chút. La Vân Tú chuyển hướng Trương Mục, hỏi, Sương Nguyệt hủy diệt Thăng Bình, Sa Thông Hải cầm tới Tuyệt Học Thương Lãng Quyết, hai chuyện này không biết tiềm viên Sơn là thái độ gì. Trương Mục cười cười, ta là tiềm viên võ trại thiếu trại chủ, đây chính là thái độ. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, Sương Nguyệt võ trại nói là liên minh, trên thực tế là chiếm đoạt, nếu thật để bọn hắn làm thành, tiềm viên võ trại ở đâu ra thiếu trại chủ? Luôn không khả năng đi cho Sương Nguyệt võ trại đem thiếu trại chủ a. Tiềm viên võ trại đã có thái độ này, ta Sài Sơn võ trại tự nhiên nguyện ý đi theo. Vương Tuấn Hổ quay trở ra trong tay thiết cầu, nói ra, chỉ là muốn hỏi một câu, Lâm lão đại có thể ngăn trở hay không Sa Thông Hải? Cái này mới là đâm vào bọn hắn trong lòng một cây gai. Mặc dù những này đương ra đều từ riêng phần mình con đường thăm dò được cái kia Sa Thông Hải là đi đường tắt tấn thăng tụ đảm cảnh, cùng bình thường tụ đảm cảnh kém rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là tụ đảm cảnh. A Thái Bình quận rất nhiều sơn trại đều là dưỡng dịch cấp thế lực, thực lực mạnh nhất cũng chính là Lâm Kinh Long, cái này dưỡng dịch cảnh viên mãn. Muốn phản kháng Sương Nguyệt Sơn, cũng chỉ có thể mong đợi Lâm Kinh Long có thể vượt cấp cùng Sa Thông Hải một trận chiến. Không phải, đại gia về nhà sớm tắm một cái ngủ đi. Trương Mục nghe vậy, cười nói, ta nói nhất định chống đỡ được, các ngươi tin sao? Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Một lát sau, La Vân Tú nói ra, lấy Lâm đại ca năng lực, nếu là lại phối hợp 2-3-1 hóa 10 cái trở lên khiếu hải hậu kỳ, vây cuốn Sa Thông Hải vấn đề không lớn. Ta cùng Sa Thông Hải đã từng quen biết, hắn không dám phái đảm một trận chiến. Nhạn Hồi Sơn trại Vu Liên nói ra, La trại chủ tính một cái, nhà ta trại chủ cũng coi như một cái. Tam Kiền Sơn trại chủ cũng là 10 cái khiếu hải dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, người có thể đụng lên. Nhưng là, vây khốn Sa Thông Hải sau, bọn hắn bên kia hậu kỳ ai tới chặn? Hai bên trận doanh, tại khử trừ Thăng Bình võ trại sau, chỉ tính cao đoan chiến lực, nhưng thật ra là tương đối cân bằng. Nhưng là Sa Thông Hải một người hút đi nhiều như vậy dưỡng dịch hậu kỳ, át phải đánh vỡ sự cân bằng này, cái kia những chiến trường khác áp lực liền sẽ đột nhiên tăng lớn. Cái kia Trương Mục tăng hắng một cái, nói ra, có lẽ không cần điều những người khác hiệp trợ lão cha, ta đến liền có thể. Mình dưỡng dịch cảnh trung kỳ tu vi sát thực không đáng chú ý, nhưng là tăng thêm thần vận tuyệt học, Trương Mục tự nhận đánh cái phụ trợ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là những người khác liền có chút không tin. Trương Tiểu Hữu, việc này không dung trò đùa a. Vương Tuấn Hổ nói ra, ta biết ngươi phá Vân Mộng Mê bộ trận, nhưng này dù sao cũng là một cái trận pháp, là chết. Nếu là ứng đối chân nhân mà nói, sợ là không có thuận lợi như vậy. Nghe nói như thế, Nguyễn Phong khẽ nhíu mày. Vân Mộng Mê bộ trận huyền diệu chỉ có bọn hắn người trong nhà mới hiểu, vậy bởi vậy Nguyễn Phong đánh giá ra Trương Mục người mang tuyệt học, nhưng tin tức này là Vương Tuấn Hổ không biết. Tăng thêm Vương Tuấn Hổ cũng không có chân chính cùng Vân Mộng Mê vụ trận chống lại qua, cho nên có chút chắc hẳn phải như vậy. Hắn mắt nhìn La Vân Tú, đã thấy La Vân Tú khẽ lắc đầu, liền không có lên tiếng giải thích. Cái này cũng bình thường, người khác càng chất vấn Trương Mục, hắn Bích Hổ võ trại cho tín nhiệm liền càng đáng tiền. Mặc dù dưới mắt tất cả mọi người là một cái trong chiến hào chiến hữu, nhưng có chút so đo vẫn là không thiếu được. Huống hồ Trương Mục cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Sự thật cũng chính là như thế, Trương Mục đang định mời Vương Tuấn Hổ cùng mình giúp đỡ, đột nhiên phòng nghị sự bên ngoài một trận ồn ào, sau đó chỉ thấy một người thủ vệ đi đến, đánh gãy Trương Mục mà nói, chuyện gì? La Vân Tú hỏi. Những thủ vệ này đều là nàng tự tay dạy dỗ nên, nếu không có đại sự, tuyệt đối sẽ không sống sảnh. Hồi trại chủ, bến tàu bên kia xảy ra chuyện. Thủ vệ kia chắp tay nói, bến tàu xảy ra chuyện gì? Lần này là La Đồng Nhi đặt câu hỏi, nàng rõ ràng nhớ kỹ vừa mới mình còn phái người đi xử lý bên kia tranh chấp đâu. Thủ vệ vội vàng nói, Tiên Bình võ trại trại chủ cùng nhị đương ra tại dưới bến tàu thuyền, nhìn thấy tiềm viên võ trại bằng hữu, đem bọn hắn toàn bộ trói lại, ngâm tại trong hồ. Dừng một chút, còn nói thêm, Tần đội trưởng tiến lên ngăn cản, cũng bị đả thương. Tam Kiền Sơn nhị đương ra ở nơi đó nhìn xem, cùng Yên Bình võ trại giằng co, phân phó người lên núi tới báo tin. Lớn mật. La Vân Nhi cũng là sắc mặt tái xanh, đông nhiên vỗ một cái lan can, nhìn về phía Trương Mục, Mục Ca Nhi, yên tâm, nơi này là Bích Hồ thủy trại, bản trại hiện tại liền dẫn người đi bến tàu, tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không cần. Trương Mục đứng người lên, nguyên bản ta còn cảm thấy giúp đỡ không có sức thuyết phục. Hiện tại, tốt nhất bia ngắm tới. Nói xong, Trương Mục thân ảnh lóe lên, xông ra phòng nghị sự. Tấu chương xong, chương 187, chém bay bằng giết phong lôi. Chương 187, chém bay bằng giết phong lôi. Bích Nguyệt Hồ thủy trại mã đầu. Tiên Bình võ trại trại chủ Lý Phong Lôi sắc mặt tâm trầm, ngồi tại mũi tàu, mà tại dưới thuyền lớn vương, hai mươi mấy cái đại hán bị dây thừng cột, treo ở mạn thuyền bên trên, nửa người dưới ngâm tại trong nước. Lão giang hồ đều biết, dạng này nửa người ngâm nước nhất là khó chịu. Bọn hắn từng cái trong miệng đút lấy tảng đá, giờ phút này chỉ có thể ô ô lên tiếng, nói không nên lời một câu. Tại trên bến tàu, một cái trên mặt có sẹo khôi ngô hán tử trợn mắt nhìn qua Lý Phong Lôi, cánh tay trái của hắn vừa mới bị băng bó kỹ, hiển nhiên là mới bị thương. Hắn gọi Tần Giang, là cái này Bích Nguyệt Hồ thủy trại mã đầu quản sự, vốn là dâng đại tiểu thư mệnh lệnh đến trấn áp Yên Bình võ trại cùng Tiềm Viên võ trại sự cố, lại trực tiếp bị đằng sau chạy đến Yên Bình võ trại nhị đương gia đả thương. Lúc này xuất thủ Yên Bình võ trại nhị đương gia Trương Phi Bằng thì là trụ đao mà lập, không để ý Tần Giang, mà là nhìn xem mặt khác hai trung niên nam tử. Hai cái này nam tử đều là giang hồ hán tử bộ dáng, một cái má trái có mặt sẹo, một cái má phải có bớt, chính là Tam Kiền võ trại nhị đương gia Trịnh Hữu Cản cùng Tam đương gia Lưu Đông Dụ. Trịnh, Lưu hai người vừa mới đi đến bến tàu, liền gặp được Trương Phi Bằng mang theo Yên Bình võ trại Lâu La bắt lấy Tiềm Viên võ trại người, lại đả thương Tần Giang. Hai bọn họ vốn định xuất thủ cứu, bất đắc dĩ Lý Phong lôi cái này dưỡng dịch cảnh hậu kỳ vậy tại, để cho hai người không công mà lui. Nhưng bọn hắn lúc này lưu ở nơi đây, cũng là cho thấy thái độ của mình. Nghe nói lần này Tiềm Viên võ trại tới là một chưa tròn 20 hải tử, không biết La Vân Tú có hay không ra tay. Chính Hữu Càn nhỏ giọng cùng Lưu Đông Dục nói xong, hẳn là sẽ. Lưu Đông Dục đáp lại nói, nơi này dù sao cũng là thủy trại, xảy ra chuyện La Vân Tú không tốt hướng Lâm Kinh Long bàn giao. Chính Hữu Càn gật gật đầu, đến lúc đó chúng ta vậy xuất thủ che chở một điểm, dù sao vẫn là muốn cho Lâm lão đại một điểm thể diện. Lưu Đông Dục đang muốn lại đáp lời, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía đại đạo, người đến. Chính Hữu Càn hướng phía cái kia đại lộ nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chân không dính bụi, hướng phía bến tàu phi tốc mà đến. Bóng người này tới quá nhanh, ngược lại thấy không rõ mặt. Tốt tuấn kinh công. Chính Hữu Càn cảm thán nói, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là Tiềm Viên Sơn vị kia thiếu trại chủ? Bọn hắn tự nhiên không biết, đây là Đạp Ca kiếm quyết bên trong phối hợp thân pháp, tên là Ngân An chiếu bạch mã. Chỉ nói là ở giữa, Trương Mục thân ảnh đã đi vào trên bến tàu, lúc này liền ngay cả Lý Phong lôi vậy đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mục. Đến rất đúng lúc, Tiên Bình võ trại nhị đương gia Trương Phi Bằng nhìn thấy Trương Mục đến đây, trong tay hoành đao vung dậy, liền hướng phía Trương Mục chém tới. Hắn chính là dưỡng dịch cảnh trung kỳ tu vi, nửa đời tu hành chính là một môn gọi là Tiêu Hổ hành đao pháp, lăng lệ vô cùng. Hắn một chiêu này Tiêu Hổ xôi nam mặc dù không phải uy lực lớn nhất, lại biến hóa nhiều nhất, giờ phút này hắn tự nghĩ chiếm được tiên cơ, làm gì cũng sẽ làm cho đối phương ăn đau khổ. Nhưng là tại đao kia cương liền muốn rơi vào Trương Mục trước người thời điểm, Trương Mục thân hình chỉ là nhẹ nhàng một bên, tựa như là sáng sớm tản bộ một dạng từ Trương Phi Bằng bên người đi tới, tốc độ không có chút nào đình trệ. Đợi đến Trương Phi Bằng kịp phản ứng, quay người muốn truy kích, chỉ thấy trên mặt hồ tạo nên đạo đạo gợn sóng, lập tức những cái kia buộc Tiềm Viên võ trại đám người dây thừng từng cái bị chặt đứt, những người kia rơi vào trong nước. Sau một khắc, Trương Mục thân ảnh ở trên mặt nước lại lần nữa một điểm, cả người hướng về sau bay ngược, một lần nữa trở xuống bên bờ. Tiềm Viên võ trại đám người vậy nhao nhao bơi về phía bên bờ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng Trương Mục mặt. "Tiểu tử, ngươi là Tiềm Viên Sơn cái kia thiếu trại chủ?" Lý Phong Lôi đứng tại thuyền lớn bong thuyền, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Trương Mục không để ý đến Lý Phong Lôi, mà là nhìn xem Hàn Vạn Lý bọn người bơi lên bờ, sau đó hơi buông tay, ném ra một bình sứ nhỏ, bị Hàn Vạn Lý tiếp được. "Một người một hạt, bồi bổ khí huyết." Trương Mục nói một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Tần Giang, hỏi, "Ngươi là Tần đại ca?" Tần Giang liền vội vàng đứng lên nói, không dám nhận, chính là Tần Mỗ. Trương Mục gật gật đầu, lại vung ra một bình sứ nhỏ, nói câu, "Đa tạ." Bất kể nói thế nào, đối phương là vì cứu mình nhân tài bị chặt thương. "Tiểu tử, Lâm Kinh Long không dạy qua ngươi làm sao cùng tiền bối liên hệ sao?" Trương Phi Bằng thanh âm đột nhiên vang lên, "Ta liền thay Lâm Kinh Long hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Nói xong, Trương Phi Bằng lại lần nữa cầm đao hướng phía Trương Mục đánh tới. Nhưng là sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, nghe được đương một tiếng binh khí giòn vang, sau đó liền thấy Trương Phi Bằng trường đao rời tay bay ra, mà Trương Mục trầm ảnh kiếm trực tiếp đính trụ Trương Phi Bằng cổ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Một chiêu chế địch. Tam Kiền Sơn hai tên đương gia liếc nhau một cái, đều cảm thấy cổ có chút tỏa sáng. Dù sao thực lực của bọn hắn cũng chính là cùng Trương Phi Bằng tương đương. "Làm cản!" Lý Phong Lôi gầm thét một tiếng. Trương Mục ngẩng đầu nhìn Lý Phong Lôi, cười lạnh nói, "Sương Nguyên Sơn cậu mà thôi, giả trang cái gì đại nhân vật? Ngươi, xuống tới." Lý Phong Lôi nghe vậy, nhưng trong lòng có chút do dự. Hắn chính là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, hóa chín cái khiếu hải, ngày bình thường cũng có thể một chiêu chế phục Trương Phi Bằng, nhưng đó là xây dựng ở hắn đối Trương Phi Bằng võ học đầy đủ giải trên cơ sở. Hoàn toàn so ra kém Trương Mục như vậy thoải mái. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một dưỡng dịch cảnh trung kỳ thiếu niên anh tài, nhưng hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. "Thế nào?" "Không dám." Trương Mục nhìn ra Lý Phong Lôi chần chờ, cười lạnh một tiếng. "Các ngươi Tam đương gia Lý Thành Võ là tử tại ta dưới kiếm, các ngươi không phải đưa cho hắn báo thù sao?" Trương Mục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phong Lôi, xem ra Lý Thành Võ cũng không có trọng yếu như vậy à. "Cái kia hoặc là lại thêm một bút như thế nào?" Tiếng nói vừa ra, Trương Mục cổ tay rung lên, chầm ảnh kiếm hoạch xuất ra một đạo màu đen kiếm ảnh, sau một khắc, Trương Phi Bằng trên cổ hiện hiện một đầu màu đỏ huyết tuyến, Trương Phi Bằng không thể tin đưa tay muốn đi che miệng vết thương của mình, nhưng là tay vừa mới mang lên một nửa, con ngươi liền đã tăng dã, cả người ngã xuống. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, cho tới mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng. Thằng đến Trương Phi Bằng ngửa mặt ngã xuống đất, trên cổ máu như là suối phun một dạng phun ra ngoài, mọi người mới phát giác ngay tại vừa rồi, Yên Bình võ trại nhị đương gia, dưỡng dịch cảnh trung kỳ Trương Phi Bằng đã bị Trương Mục một kiếm mất mạng. "Người đáng chết a." Lúc này chỉ nghe Lý Phong Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người từ bong thuyền bật lên, trong tay hiện hiện một thanh trường đao, hung hăng bổ về phía Trương Mục. Nhị đương gia trước mặt nhiều người như vậy bị giết, hắn Lý Phong Lôi vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ. Chỉ là người khác còn tại không trung, đột nhiên nghe được một tiếng ca minh. Chợt, hắn phảng phất nhìn thấy mình phảng phất rơi vào một chiếc tàu thuyền bên trong, tàu thuyền xuôi dòng xuống, hai bên bờ phong cảnh phi tốc từ trong tầm mắt lui lại. Tuyệt học. Lý Phong Lôi suy nghĩ khẽ động, trong lòng cảnh giác đại tác, toàn thân nguyên khí bộc phát, mang theo hắn xông phá cái này ngắn ngủi huyễn tượng, nhưng lúc này Trương Mục đã rút kiếm lên tiếp, trực chỉ cổ họng của hắn. Lý Phong Lôi đến cùng là trải qua giang hồ dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, trên không trung ngạnh sinh sinh tới một diều hâu xoay người, tránh thoát Trương Mục một kích này, an nhiên rơi trên mặt đất. Chỉ là hắn vừa xuống đất, lại là một tiếng kiếm minh vang lên. Trước mắt hắn lại lần nữa một bông hoa, đã thấy tái đi ngựa hiệp khách hướng hắn rút kiếm mà đến, Lý Phong Lôi mánh sau đó lùi lại mấy bước, không quan tâm, trường đao trong tay ngưng tụ quanh thân nguyên tức, hội tụ thành khoảng chừng 6-7 tấc đao cương, hướng phía cái kia bạch mã hiệp khách đột nhiên bổ tới. Trương Mục gặp hạo đãng đao cương hướng mình bổ tới, bước chân không ngừng, vận chuyển nguyên tức bao khỏa trầm ảnh kiếm, liên tục đâm ra 6 kiếm, một kiếm càng so một kiếm cường, trực tiếp đem đao cương đánh nát. Đạp ca kiếm quyết, huyễn tượng chỉ là cơ bản, bản thân kiếm ý càng là cuồn cuộn, thiếu niên này làm được yếu điểm ngay tại ở dâng trào thẳng lên, kiếm ý tích lũy, đột phá nguyên bản uy lực hạn mức cao nhất. Lý Phong Lôi đạo này đao cương bị phá, sau một khắc, hắn liền thấy Trương Mục kiếm. Lý Phong Lôi trong tay đột nhiên thêm ra một kiện ngọc bài, đang muốn bóp nát, Trương Mục dĩ nhiên đã thấy rõ Lý Phong Lôi động tác, toàn thân nguyên tức đột nhiên bộc phát, trực tiếp từ trầm ảnh trên thân kiếm bắn ra một đạo kiếm khí. Cứ như vậy một đoạn ngắn khoảng cách, kiếm khí trong nháy mắt đâm thủng Lý Phong Lôi cổ. Lý Phong Lôi che cổ của mình, lại ngăn không được cái kia máu tươi từ trên cổ quần quần mà ra, hắn còn muốn hướng về phía Trương Mục bóp nát cái kia ngọc bài, nhưng cả người lại hướng phía trước một tấm, tựa hồ là quỷ gối Trương Mục trước mặt. Mà lúc này, La Vân Tú bọn người mới khoan thai tới chậm, vừa lúc thấy cảnh ấy. Tấu chương xong.